Chương 1002, Tô Ma đạo cửu u ma tinh chương 1002, Tô Ma đạo cửu u ma tinh lưu lại ma tinh, tha cho ngươi khỏi chết. Diệp Dương cũng không quay đầu lại, chỉ là nhẹ nhàng nghiêng người, cái kia đạo ô quan sát góc áo của hắn bay qua. Tại trên mặt tuyết nổ ra một cái hố sâu, làm tiền đánh tới nhà ngươi ra ra trên đầu. Tô Ma đạo người nhẹ nhàng phất tay, sau một khắc tay áo bên trong bay ra 12 cây xương cờ ầm vang triển khai. Cờ trên mặt lột ra quỷ hình đột nhiên chảy máu, nhưng động tác của hắn cuối cùng chậm nửa nhịp. Diệp Dương lòng bàn tay sen hồng kiếm đã phá không mà ra, thân kiếm khẽ rung lên, sau đó phóng lên tận trời, kiếm thể bốn phía chấn động lúc mang theo bay đầy trời phong. Mà Tô Ma đạo nhân trong tay xương cờ cũng tại nhiệt độ cao trung vặn bẹo thành cháy đen côn sắt, cờ trên mặt ác quỷ phát ra chói tai rít lên, bị hồng liên nghiệp hỏa nung đốt thành cho bụi. Ta Vương đao hư không hồng liên kiếm. Ngươi, hắn còn muốn lối ra, nhưng là đã chậm. Sau một khắc, một đạo đen như mực đao quang đống nhiên bay ra, vẽ ra trên không trung một đạo duyên dáng đường vòng cung. Tô Ma đạo người liền lùi lại ba bước, phía sau lưng đụng vào kết băng đáng ẩm. Ngươi là? Không có khả năng. Tô Ma đạo người lời còn chưa dứt, Tà Vương đao đã trong nháy mắt nhảy vọt đến hắn cổ họng. Tô Ma đạo người thấy rõ hai kiện pháp bảo kia, con người bỗng nhiên co vào, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Đao kiếm song tuyệt Diệp Dương. Diệp Dương khẽ miệng khẽ nhếch. Ngươi ngược lại là cái biết hàng chủ. Tô Ma đạo người toàn thân run rẩy, sau một khắc xoay người bỏ chạy. Hắn chạy như bay, trong chớp mắt đã ở bên ngoài trong trượng. Diệp Dương than nhẹ một tiếng, tay phải bấm niệm pháp quyết, Tà Vương đao hóa thành một đạo hắc tuyến đuổi theo, tay trái kiếm quyết một hướng dẫn, hư không hồng liên kiếm tách ra đầy trời mũi kiếm, phong tỏa đạo nhân tất cả đường lui. Không! Tô Ma đạo người hoảng sợ kêu to, thế ra một mặt thanh đồng cổ thuẫn cản trước người. Ken, Tà Vương đao chạm tại cổ thuẫn bên trên, phát ra đinh thai nhức óc tiếng vang. Thuẫn mặt xuất hiện một đạo thật sâu vết rách, đạo nhân bị chấn động đến miệng phun máu tươi. Còn chưa chờ hắn thở ra hơi, hư không hồng liên kiếm đã tới, mũi kiếm điểm nhẹ thuẫn mặt, cái kia nhìn như kiên cố cổ thuẫn lại như giấy mỏng bàn bị xuyên thủng. Nhất mới tiểu nói tại 69 thư a thủ phát. Đạo hữu, ta biết sự lợi hại của ngươi, ta nguyện hàng. Tha mạng, mà tình ngươi lấy đi. Ta. Tô Ma đạo người cầu xin tha thứ còn chưa có nói xong, Tà Vương đao đã vây quanh phía sau hắn, đao quang lóe lên, đầu người rơi xuống đất. Diệp Dương thu hồi đao kiếm, đi đến đạo nhân này bên cạnh thi thể, túi người điều tra. Trừ một chút phổ thông đan dược và linh thạch bên ngoài, hắn tại đạo nhân thiếp thân trong quần áo phát hiện một viên lệnh bài màu đen, phía trên khắc lấy huyền cơ hai chữ. Thái hư đạo môn huyền cơ tử. Diệp Dương nhíu mày. Hắn tiếp tục tìm kiếm, lại đang đạo nhân đế giày phát hiện hé mở tàn phá địa đồ, phía trên đánh dấu mấy cái địa điểm, bên trong một cái rõ ràng là lệnh nguyên cấm địa. Địa đồ biên giới có vết máu, tựa hồ là từ nào đó bộ thi thể bên trên xé xuống. Mà ngoại trừ bản đồ này bên ngoài, còn có một cái mật tín. Đỏ sầm giấy viết thư như ngưng huyết bàn dính tại đối phương trên lưng, biên giới răng cưa chạm đường vẫn còn dính lấy chưa khô huyết châu. Một đạo kiếm quang xẹt qua, cái kia một khối huyết nhục bị cắt chém mà xuống, nâng giấy viết thư phiêu đến trước mắt, những cái kia vặn bẹo như vật sống ma tộc phù văn lại tại kiếm lửa chiếu rọi chảy ra dầu đen. Tại mặt tuyết ăn mòn ra quy chưa năm đồng một chữ. Ma tôn thân khải, cùng huyền cơ tử đã tiếp xúc qua, tháng buồn chi dạng, đạo minh thành lập. Bạch quang bọc lấy tàn phiến bạch phá phong tuyết lúc, nơi xa băng sườn núi truyền đến xiềng xích đứt gãy trầm đục. Lòng lang dạ thú. Vậy mà cùng ma tộc cùng một ruộng. Diệp Dương lạnh hừ một tiếng, đem mật tín thu vào trong lòng. Sau một khắc, hắn lấy ra một viên toàn thân trắng muốt đưa tin ngọc giản, đầu ngón tay ngưng tụ chân nguyên ở phía trên khắc xuống mấy hàng chữ nhỏ, sau đó bóp nát ngọc giản. Một đạo bạch quang phóng lên tận trời, xuyên qua gió tuyết đầy trời, hướng Thái Hư đạo môn phương hướng mau chóng đuổi theo. Một bên khác, Thái Hư phong đỉnh, Ngọc Thanh Tử ngay tại tĩnh thất ngồi xuống. Đột nhiên bên hông ngọc bội chấn động kịch liệt, hắn mở mắt trong nháy mắt, một đạo bạch quang xuyên cửa sổ mà vào, tại trước mặt hóa thành Diệp Dương hư ảnh. Cửu U Ma tông cấu kết ma tộc, chứng cứ vô cùng xác thực. Tô Ma đạo người thi thể tại Lãnh Nguyên Bắc Lộc, mật tín nguyên kiện ở đây. Thư ảnh tiêu tán về sau, một viên đỏ sẩm giấy viết thư từ giữa không trung bay xuống. Ngọc Thanh Tử tiếp được giấy viết thư, chỉ nhìn thoáng qua liền vỗ bàn đứng dậy, cả tòa tĩnh thất cũng vì đó chấn động. Khá lắm Cửu U Ma tông. Đạo minh thành lập bất quá 3 tháng, liền dám cùng ma tộc mưu đồ bí mật thông tin. Ngọc Thanh Tử râu bạc trắng độ trường, tay áo không gió mà bay. Hắn một bả nhấc lên trên bàn thanh đồng trung chủ ý, trung điệp gõ ở ngoài cửa cảnh thế chuông bên trên. Keng, tiếng chuông như sấm, trong nháy mắt truyền khắp Thái Hư Đạo môn. Tất cả đỉnh núi trưởng lão nghe tiếng biến sắc, nhao nhao lái độn quang hướng chủ phong bay tới. Chư vị mời nhìn. Ngọc Thanh Tử đem mật tín lơ lửng tại trong đại điện, trên thư ma tộc phù văn tản ra quỷ dị hồng quang. Cửu U Ma tông giả ý quy thuận Đạo Minh, vụ trộm lại cùng ma tộc cấu kết. Đạo Minh vừa thành lập, vậy mà liền có nội ứng quấy phá. Ngọc Thanh Tử râu tóc đều dựng. Tất phải lập tức tiêu diệt Cửu U Ma tông. Nếu không Đạo Minh uy tín ở đâu? Ngọc Thanh Tử đưa tay đè xuống nghị luận. Báo, đúng vào lúc này, một tên đệ tử đội vàng hấp tấp xông vào đại điện. Trưởng môn, Huyền Cơ trưởng lão. Huyền Cơ trưởng lão động phủ đã người đi nhà trống, chỉ để lại cái này. Đệ tử nâng bên trên một khối vỡ vụn mệnh nhãn hiệu, phía trên Huyền Cơ hai chữ chính đang chậm rãi tiêu tán. Truy. Ngọc Thanh Tử kiếm chỉ vạch một cái, phía sau trường kiếm đã ra khỏi vỏ. Hắn chạy không xa. Chấm đã. Ngọc Thanh Tử trầm giọng nói, việc cấp bách là lập tức tăng cường các phái phòng ngự, đồng thời triệu tập tinh nhuệ chinh phạt Cửu U Ma tông. Một đường lưu thủ ra cố đại trận, một đường đuổi bắt Huyền Cơ tử, chủ lực trực đảo Cửu U Ma tông hang ổ. Trận chiến này liên quan đến Đạo Minh tồn vong, cần phải chạm thảo trừ căn. Ngay sau đó, Đạo Minh đưa tin ngọc giản như mưa sao băng bàn bay về phía bốn phương tám hướng, đài này khổng lồ máy móc bắt đầu vận chuyển hết tốc lực đứng lên. Cùng lúc đó, Cửu U Ma tông trong cấm địa, một chiếc hồn đang đột nhiên dập tắt. xếp bằng ở giữa ao máu một vị ma ảnh bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong con mắt hiện lên một đạo huyết sắc. Phế vật. Ma tôn một trưởng vô nát bên cạnh thạch án. Tô ma đã vậy còn quá nhanh liền bại lộ. Phía dưới quỳ lấy mấy vị ma tướng câm như hến. Tả hộ pháp thận trọng nói. Tôn chủ, đã sự tình đã bại lộ, phải chăng lập tức khởi động dự bị kế hoạch? Ma tôn hít sâu một hơi, trong ao huyết thủy tùy theo sôi trào. Truyền lệnh tất cả ám tử lập tức hành động, tại các phái gây ra hỗn loạn. Khởi động huyết tế đại trận, sớm tỉnh lại lòng đất ma tộc đại quân. Khoe miệng của hắn kéo ra một vòng nhe răng cười. Đã bọn hắn muốn chiến, vậy liền khiến cái này chính đạo nhìn xem, cái gì mới thật sự là cửu lưu địa ngục. Mà một bên khác, Diệp Dương bước vào phi thiên môn trong nháy mắt, phía sau hắn bóng ma so với bóng đêm càng sâu ba phần, cao chín trượng ma thi kéo lấy cắt thành ba đoạn xiềng xích, mỗi đi một bước đều tại bàn đá xanh bên trên ném ra lớn chừng miệng chén cái hố nhỏ. Nuốt. Diệp Dương đầu ngón tay bắn ra, một sợi màu đỏ sẫm cửu lưu ma tinh như cùng sống vật bản thoát ra, trực tiếp không có nhập ma thi đại trường trong miệng. Cái kia ma thi toàn thân chấn động, khô quắc thân thể lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng. Ra tay ngăm đen dưới hiện ra quỷ dị màu đỏ sẫm đường vân, như là mạch máu bản dày đặc toàn thân. Sau một khắc, ma thi ngửa đầu phát ra một tiếng không giống tiếng người rít gào, quanh thân tản mát ra làm cho người hít thở không thông uy áp. Không sai, cái này cửu u ma tinh không chỉ có thể tác dụng tại đạo khí, liền cái này ma thi luyện hóa sau đều lợi hại mấy phần. Diệp Dương đầu ngón tay đạn xuất ra đạo đạo ngân quang, tinh chuẩn đâm vào ma thi huyệt thiên trung bảy chỗ yếu huyệt. Nguyên bản nóng nảy ma thi đột nhiên phát ra kim loại ma sắt bàn gào thét, bên ngoài thân nhô ra màu xanh mạch máu lại bắt đầu co vào, hư thối ra thịt dưới mơ hồ lộ ra băng tinh quang trạch. Tấu chương xong, chương 1001, bên mông tinh không chương 1001, bên mông tinh không mênh mông sâu trong tinh không, một chỗ bị hỗn độn sương mù bao phủ trong không gian thần bí. Một vị thân mang trắng thuần trường bào lão giả chính đứng yên tại một tòa thông thiên thạch bi trước, bia đá kia mặt ngoài khắc đầy tối nghĩa khó hiểu cổ truyện phù văn, tại tinh quang chiếu rọi lưu chuyển lên nhàn nhạt kim mang. Lão giả khô gầy ngón tay khẽ vướt qua bi văn chỗ long xuống, đột nhiên thân hình hơi rung, chậm rãi quay người nhìn về phía vô ngần hư không. Sự tinh chuẩn bị đến như thế nào? Lão giả thanh âm như là cổ trung tiêu khẽ, trong hư không tạo nên tầng tầng liên y phía dưới vân vụ quần quần ở giữa, một vị thân mang màu tràm đạo bảo tu sĩ trẻ tuổi bước trên mây mà tới, cùng kính hành lễ. Hồi bẩm lão tổ, mở giới vực bên trong, Chu Thiên tinh đấu đại trận đã thiết lập hoàn tất, lần này kế hoạch đóng giữ pháp tướng chân nhân trở lên tu sĩ tổng cộng 360 vị, một khi giới vực thông đạo vững chắc lại về sau, phe ta thế lực liền có thể cưỡi rồng mà lên, tiến vào cực âm tinh bên trong ngăn chặn ma tộc hậu sinh sức mạnh, đồng thời khai hoang cái địa phương thế giới. Thanh niên tay áo bên trong bay ra một đạo ngọc giản. Đây là riêng phần mình trận nhãn phòng giữ tên đi. Lão giả tiếp nhận ngọc giản, thần thức đảo qua lúc giữa lông mày tinh văn có chút chớp động. Lão giả khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng, đã như vậy thuận tiện, nhớ kỹ việc này lớn, vô luận như thế nào cũng không thể tiết ra ngoài. Mặt khác, các ngươi lập tức tiến về tiên cung mời đến Thanh Liên kiếm tiên, liền nói ta mời hắn đến đây một chuyến. Hắn thực lực siêu phàm, mượn nhờ kiếm uy, có lẽ có thể đem thông đạo không gian lại lần nữa mở rộng, kể từ đó, chúng ta tại vực ngoại làm việc liền có thể giảm bớt rất nhiều trở ngại. Cần tuân lão tổ mệnh lệnh. Chỉ là cái kia vực ngoại tinh không hoàn cảnh ác liệt dị thường, không biết những tu sĩ này có thể hay không thích ứng. Lão giả lắc đầu, thần sát chấn định tự nhiên. Vực ngoại tinh không bên trong, mặc dù nguy cơ tứ phía, nhưng có thể tu hành đến pháp tướng chân nhân cảnh giới, đều là trong tu chân giới người nổi bật, vạn người không được một. Lấy thực lực của bọn hắn cùng tâm tính, trong tinh không hoàn toàn có thể đặt chân. Đúng rồi, Thanh Liên kiếm tiên nhưng từng xuất quan. Kiếm tiên 3 ngày trước đã tới Vân Tiêu Điện. Thanh niên chần chờ một lát. Chỉ là, vượt ngoại hoàn cảnh hung hiểm, những tu sĩ này chỉ sợ có thể tu tới pháp tướng cảnh người, cái nào không phải trải qua cựu tử nhất sinh. Lão giả tay áo không gió mà bay, sau lưng bia đá đột nhiên bắn ra ra sáng chói tinh đồ, cái kia rộng lớn tinh đồ phía trên, đột nhiên hiện lên một khối to bằng đầu nắm tay ma khí đốm đen. Chỉ chốc lát sau về sau, đốm đen càng lúc càng lớn, đồng thời tại chiều lấy toàn bộ ngọc giản lan tràn. Ngươi nhìn cái này ngân hà cánh tay treo nơi đốm đen, những ma tộc này thôn vệ tốc độ so sánh với tháng lại nhanh 3 phần. Nếu không mượn thanh bình kiếm mở tinh không hành lang, trong vòng 3 năm tất nguy hiểm cho chúng ta tu hành thế giới. Thanh niên nhìn tinh đồ trung không ngừng khuyết trương hắc ám khu vực, sắc mặt đột biến. Cái kia bóng ma đã thôn vệ hơn 10 cái tinh hệ điểm sáng, gần nhất nơi cách bọn hắn mảnh thế giới này vẹn vẹn cách 3 mảnh tinh vân. Báo, một đạo xích hồng phá không mà đến, hóa thành giáp đỏ người mang tin tức quỷ một chân trên đất. Nam cực trường sinh điện truyền đến tin khẩn, ma tộc tiên phong đã đột phá phòng tuyến. Lão giả nghe vậy hai mắt đột nhiên sáng, trong tay áo đột nhiên bay ra một thanh thanh đồng cổ kiếm. Thân kiếm rung động ở giữa, toàn bộ tinh không tùy theo cộng minh. Truyền lệnh riêng phần mình trận nhãn, giờ tí khởi động Chu Thiên đại trận. Hắn kiếm chỉ gảy nhẹ, cổ kiếm lập tức phân hóa ra ngàn vạn kiếm ảnh. Khác mời Thanh Liên kiếm tiên mang theo thanh bình kiếm trấn thủ thiên môn. Người tuổi trẻ kia lui xuống đi về sau, đúng lúc này, chân trời đột nhiên truyền đến một trận réo rắt kiếm minh, như rồng gầm xuyên vân. Sau đó một đạo sáng chói kiếm quang xé rách nặng nề tầng mây, lôi cuốn lấy lăng lệ kiếm ý, hướng phía này phương địa giới chạy nhanh đến. Kiếm quang những nơi đi qua, không gian đều nổi lên từng cơn sóng gợn, chỉ chốc lát sau tại tinh vân bên trong xoay quanh một lát, chậm rãi thu liễm, hiện lộ ra một cái thân mặc thanh sam thân ảnh vân giật đạo hữu. Như lời ngươi nói ta đều biết, chỉ là vực ngoại không thể coi thường, chúng ta như thế gióng trống thua chiêng, không biết phải chăng là hội dẫn tới cái khác phiền phức. Mây giật đạo trưởng vẻ mặt nghiêm túc, ngữ khí nghiêm túc. Tinh không con đường, người cạnh tranh vô số. Chẳng lẽ nó thế giới của hắn và tộc đàn lại không được động? Lần này mở ra tinh không thế giới, ngoại trừ ma tộc, đã có không ít thế lực biết được. Nhưng bọn hắn cũng vui vẻ xem chúng ta cùng ma tộc tranh chấp, ma tộc thế lớn, từ trước đến nay bá đạo, chúng ta và ma tộc tương đối, đối với bọn hắn mà nói cũng là chuyện tốt. Lời này cũng không tệ, nguy hiểm đều là nương theo lấy cơ duyên, nếu có thể mượn cơ hội này nhất cử gián đoạn ma tộc công kích, cái kia đối với chúng ta tu chân giới mà nói quả nhiên là công đức vô lượng. Ngược lại là đạo hữu, không biết ngươi bây giờ nhưng chạm đến cái kia thần hồ kỳ thần đạo tiên một chữ này. Thanh Liên kiếm tiên nghe vậy khẽ lắc đầu, trong thần sắc mang theo vẻ cô đơn. Cho dù ta đem hết toàn lực cùng cái kia mở mị thần bí tiên nhân so sánh, vẫn như cũ có cách biệt một trời. Mây Giật đạo trưởng lại hỏi, cái kia đạo hữu du lịch nhiều năm, nhưng có cái gì đặc thù cảm ngộ? Thanh Liên kiếm tiên thở dài một tiếng, ta phiêu bạt ngàn năm, trò chơi hồng trần, một lòng truy tìm trong truyền thuyết tiên nhân dấu chân, đáng tiếc không thu hoạch được gì. Nhất mới tiểu nói tại 69 thư a thủ phát, có lẽ chờ lần này cùng bực ngoại tinh không tương liên là một cái cơ hội, mặc dù tiên một chữ này từ trước chỉ là truyền thuyết, nhưng có một chút có thể xác định. Tại cái kia trong vô ngân tinh không, tất nhiên tồn tại viễn siêu tiên nhân cường đại tồn tại, nếu không những cái kia thần bí khó lường, thực lực cường đại chân linh lại từ đâu mà đến? Một bên Mây Giật chân nhân nghe xong, thở dài một hơi. Ta kém xa đạo hữu. Đạo hữu nhiều năm qua phá đạo tu hành, trò chơi hồng trần, đang đuổi tìm con đường tiên nhân bên trên đã bước ra mấu chốt một bước, mà ta lại sống ngủ thời gian, đến nay còn tại lôi kiếp cảnh giới bồi hồi. Thanh Liên kiếm tiên phảng phất xem thấu Mây Giật thật tâm tư người, thẳng thắn đạo. Đạo hữu, ngươi quá mức cầu thành, tính toán quá nhiều, cho nên tâm tư khó mà thuần túy, chỉ có thể dừng bước tại lôi kiếp, khó mà lãnh hội đến cảnh giới cao hơn phong quang. Lời này như là một thanh lưới dao, đâm vào Mây Giật chân nhân sắc mặt đỏ bừng. Loại này bị người nói thẳng nhược điểm cảm giác, hắn đã nhiều năm chưa từng trải nghiệm. Ngay tại bầu không khí lâm vào xấu hổ thời điểm, Thanh Liên kiếm tiên đột nhiên thần sắc biến đổi, giống như có cảm ứng. Chỉ thấy bầu trời kịch liệt rung động, một cổ lực lượng cường đại từ lòng đất mãnh liệt mà ra, hướng phía tinh không phương hướng mau chóng đuổi theo. Thanh Liên kiếm tiên mắt sáng như đuốc, nhìn về phía đầy trời sao trời, lớn tiếng nói: "Cơ hội đã tới, chúng ta không thể lại ngồi chờ chết." Lời còn chưa dứt, hắn liền hóa thành một đạo lưu quang, thoáng qua biến mất trong tinh không mịt mờ. Mà Mây Giật chân nhân thì là nhìn Thanh Liên kiếm tiên bóng lưng rời đi, hai mắt buông xuống, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, không biết đang tính toán lấy như thế nào tương lai. Một bên khác, Phi Thiên môn phía sau núi, vân vụ lượn lờ, linh mạch như là ẩn nút tự lòng, dưới đất uốn lượn chảy xuôi, tản ra huyền chuyển bảo quang. Linh mạch tinh hoa ly thể lúc, phát ra một trận réo rắt vụ vụ, hắn lấy ra dài ba thước như không cam lòng long âm. Mà tại trước người hắn thì là nằm lấy một bộ to lớn giữ tợn ma thi. Trừ bỏ dùng cửu u ma tinh ôn dưỡng bên ngoài, đem cái này chân quý tinh hoa rót vào cỗ kia nguyên thần đạo cảnh ma trong thi thể, chỉ thấy ma thi quanh thân đen kịt ma khí cuộn cuộn, tham lam đem tinh hoa thôn phệ hầu như không còn. Một mực đợi đến dài ba thước địa mạch tinh hoa bị cái này ma thi đều thu nạp về sau, Diệp Dương dạo chơi do cương, đi tới Yến Thanh Anh động phủ bên ngoài. Hiện nay Phi Thiên môn trung cổ huyền và Hoắc Băng Sương đều tại Đông Hải bên mở, chống cự ma tộc xâm lấn, trong tông môn chỉ có Yến Thanh Anh trấn thủ hậu phương. Yến Thanh Anh bê quan trong động phủ. Hôm nay linh khí như sóng triều động, nhưng lại từ đầu đến cuối khiếm khuyết một tia linh tính. Ba năm qua, Yến Thanh Anh một lòng nghĩ muốn xung kích pháp tướng chân nhân cảnh giới, nhưng thủy chung không thể thành công. Về sau, Diệp Dương còn mở ra tông môn bảo khố, tự mình khai lò luyện đan, vì Yến Thanh Anh sắp xếp đột phá cần thiết vật tư. Tại đan dược cùng linh tài phụ trợ dưới, Yến Thanh Anh tu vi càng cô đọng, dù chưa đột phá, cũng đã đến gần vô hạn pháp tướng chân nhân cảnh giới. Diệp Dương mới vừa đến đạt động phủ bên ngoài, Yến Thanh Anh lập tức phát giác được khí tức cường đại ba động. Nàng đội vàng đứng dậy, bước nhanh về phía trước, cung cung kính kính thi lễ một cái. Gặp qua sư minh. Tấu chương xong, chương 1002, huyết yêu thánh tử cái chết chương 1002, huyết yêu thánh tử cái chết. Diệp Dương mắt sáng như đuốc, tại Yến Thanh Anh trên thân quét qua, cảm nhận được nàng quanh thân mạnh mẽ muốn phát linh quang, hài lòng gật đầu. Không sai, ngươi những năm này tu vi mặc dù chưa từng đột phá, nhưng là đã đụng chạm đến pháp tướng chân nhân biên giới. Yến Thanh Anh chấn động trong lòng, sư minh có thể một chút xem thấu tu vi của mình, tuyệt không ra dự liệu của nàng. Chỉ là, hiện nay trong cơ thể mình tình huống chỉ có tự mình biết. Nàng thẳng thắn đạo, không dối gạt sư minh, tuy là như thế, nhưng bước cuối cùng này lại như lệch trời bắt ngang phía trước, từ đầu đến cuối khó mà vượt qua. Sư minh, ta tột cùng nên như thế nào đột phá đến pháp tướng chân nhân cảnh giới? Những năm này ta ngày đêm khổ tu, nhưng thủy chung kẹt tại cái này mấu chốt một bước, trong lòng thực đang lo lắng. Diệp Dương thần sắc nghiêm túc, trầm giọng nói: "Ngươi mặc dù khoảng cách pháp tướng chân nhân cách chỉ một bước, nhưng một bước này thường thường là tu sĩ suốt đời khó khăn nhất vượt qua cửa ải. Băng Sương, ngươi mặc dù chăm chỉ, nhưng tích lũy vẫn không đủ. Lần này ma tộc đại chiến, tuy là một trận sinh tử khảo nghiệm, nhưng cũng giấu giếm cơ duyên to lớn. Ngươi cần tại trận đại chiến này trung toàn lực chém giết, tại bên bờ sinh tử du tẩu, tích lũy đầy đủ chiến đấu cảm ngộ cùng sức mạnh, mới có thể dựa thế đột phá." Yến Thanh Anh chăm chú lắng nghe, vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt bên trong giấy lên đấu trí, trùng điệp gật gật đầu. "Sư huynh nói cực phải, Băng Sương chắc chắn bắt lấy cơ hội lần này, không phụ sư huynh kỳ vọng." Nói xong, nàng không nhịn được nhìn về phía Diệp Dương sau lưng cố kia khổng lồ ma thi, ánh mắt bên trong đã có hiếu kỳ, lại có một tia e ngại. Cái kia ma thi quanh thân quanh quẩn lấy đen như mực ma khí, bộ mặt vặn vẹo dữ tợn, hai mắt trống rỗng lại lộ ra nhiếp nhân tâm phách hàn ý, từng tia từng sợi ma khí trong không khí cuộn cuộn, tựa như vật sống bình thường, chỉ là đứng ở nơi đó, liền phảng phất có thể đem chung quanh sinh cơ đều thôn vệ. Đây là, cho dù lấy Yến Thanh Anh tu vi, tại cái này cố khí tức khủng bố áp bách dưới, cũng không nhịn được hô hấp trì trệ, trái tim nhảy lên kịch liệt. Đây là ta ngoài ý muốn đoạt được ma thi, khi còn sống đã là nguyên thần đạo cảnh, nếu ngươi có thể lấy khống chế đạo binh chi pháp khống chế nó, cảm ngộ trong đó đạo vận, chớ nói pháp tướng chân nhân, coi như nhờ vào đó cảm ngộ đạo vận khí tức, đột phá đến nguyên thần đạo cảnh, cũng không phải không có khả năng. Yến Thanh Anh hô hấp dồn dập, trong lòng đã hưng phấn vừa khẩn trương. Nàng ánh mắt sáng rực, chăm chú nhìn Diệp Dương sau lưng cô kia tản ra bảng bạc ma khí ma thi, hầu kết không tự giác đông nhúc nhích qua một cái. "Sư Minh, cái này ma thi, coi là thật lợi hại như thế?" Yến Thanh Anh không nhịn được mở miệng hỏi. "Tự nhiên, bất quá, ở trong đó cũng có hung hiểm, hơi không cẩn thận, liền sẽ bị ma khí phản vệ, vạn kiếp bất phục, ngươi phải có cái chuẩn bị." Yến Thanh Anh nghe nói, trong lòng đã hưng phấn vừa khẩn trương, nắm chặt nắm đấm, kiên định nói: "Sư Minh, băng xương không sợ. Vô luận có bao nhiêu gian nan hiểm trở, băng xương đều nguyện thử một lần." Nghĩ đến chỗ này, Yến Thanh Anh ánh mắt trong nháy mắt sáng như tinh hỏa, trong lồng ngực nhiệt huyết cuộn cuộn, kích động đến cơ hồ khó mà tự kiềm chế. Chính mình vậy mà có thể thao túng đạo cảnh đạo binh. Nàng hít sâu mấy hơi, cưỡng ép bình phục nỗi lòng, âm thầm thề, nhất định phải ngày đêm khổ tu, tuyệt không thể cô phụ sư Minh dốc lòng vun trồng. Liền lúc này, Yến Thanh Anh giống như là đột nhiên nhớ tới cái gì, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn quan mang, gấp đội mở miệng: "Sư Minh, gần nhất còn có một cái đại hỷ sự phải hướng ngươi bẩm báo. Chúng ta Phi Thiên môn mới trong hàng đệ tử đời thứ nhất, vậy mà xuất hiện một vị chân nhân cảnh giới tu sĩ." Diệp Dương nghe vậy, nguyên bản lạnh nhạt thần sắc hơi sững sờ, ánh mắt rơi vào Yến Thanh Anh trên thân, ngự khí mang theo vài phần ngạc nhiên. "Ồ, là ai?" Đối với hiện nay Phi Thiên môn mà nói, chân nhân cảnh giới tu sĩ mặc dù không đủ ngăn cơn sóng dữ, nhưng vô luận là tọa trấn hậu phương, vẫn là tại tu chân giới thế lực khắp nơi thương lượng trùng, đều có thể vì Phi Thiên môn tranh thủ một cố quyền nói chuyện, chính là không thể thiếu sức mạnh. Mặt khác, tu sĩ đột phá đến chân nhân cảnh giới về sau, thực lực tăng nhiều, tuổi thọ cũng sẽ thu hoạch được cực đại trình độ kéo dài, cũng coi là có được tham dự tầng thứ cao hơn tranh đấu tư cách cùng một liếng. Vô luận như thế nào đối với tông môn tới nói, đều là một chuyện tốt. "Sư Minh, đột phá người kia chính là huyết yêu thánh tử hậu nhân." Diệp Dương trong mắt trong nháy mắt sáng lên ngạc nhiên quan mang, nghĩ tới một đạo đầy người bóng người màu đỏ ngòm, khoe miệng không tự giác giơ lên một vòng vui mừng ý cười. "Tốt, quả nhiên là hộ phụ không quyền tử. Năm đó huyết yêu thánh tử tuổi còn trẻ vào chỗ liệt tiềm long bảng bên trên, đánh đâu thằng đó, hoành tạo thiên quân, Diệp Dương cùng hắn càng là quen biết nhiều năm. Chỉ là huyết yêu thánh tử tu hành pháp môn chính là lấy cảm giác đau đến chứng trường sinh, con đường này kiếm tẩu thiên phong quá mức khó khăn, cho nên về sau Phi Thiên môn chiêu thu đệ tử thời điểm, hắn liền đem hậu nhân đưa đến Phi Thiên môn trung tu hành. Rảnh rỗi, ta định muốn đích thân đưa lên hạ lễ, hảo hảo chúc mừng một phen." Diệp Dương lời còn chưa dứt, chợt nghe truyền đến một tiếng yếu ớt thở dài. "Sư Minh, ngươi chỉ sợ đưa không thành phần này quà tặng." Nàng trong tay áo ngọc giản có chút nóng lên. "Huyết yêu thánh tử, về coi tiên, ngươi nói cái gì? Nhất mới tiểu nói tại 69 thư a thủ phát." Tiễn Thanh Anh ngừng lại một chút, từ trong túi chứa vật lấy ra một khối ngọc đơn giản. "Trước đây không lâu, huyết yêu thánh tử đã mất đi." Ngọc giản bên trên chữ bằng máu chưa khô, Diệp Dương cũng không tiếp nhận. "Thế nhưng là chết tại lần này mà triệu bên trong." Hoắc Băng Xương đi lên trước, hầu kết nhấp nô hai lần mới khó nhọc nói: "Cùng ma tộc có chút quan hệ, nhưng quan hệ không lớn. Nghe nói huyết yêu thánh tử tại cùng ma tộc đại chiến lúc, cảm giác sâu sắc thực lực mình không đủ." Thanh âm của nàng càng ngày càng thấp. Hắn vì bảo vệ huyết yêu tông, cưỡng ép luyện công tẩu hỏa nhập ma, nóng lòng đột phá, tâm cảnh bất ổn, một mệnh ô hô. "Cái này..." Diệp Dương nuốt thở ra một hơi, trước mắt hiện ra huyết yêu thánh tử năm đó hăng hái bộ dáng. Lúc đó hai người tại Đông Hải bên bờ gặp nhau, huyết yêu thánh tử luyện chế long hổ kim luân bị đối thủ trọng thương, lại cười lớn xóa đi khóe miệng vết máu, nói trên con đường tu hành nào có không cần té ngã. Bây giờ cái kia nói muốn đạp nát sao trời người, lại ngã xuống chính mình truy tìm sức mạnh trên đường. Tu cả đời đạo, lại liền mạng của mình đều bảo hộ không được. Hán, chạy thống khổ sao? Tiễn Thanh Anh trầm mặc một lát, đem cái viên kia nhuốm máu ngọc giản lần nữa hướng phía trước đưa. Đây là hắn tại kinh mạch ngược dòng trước khắc xuống. Hắn nói: "Nếu ngươi hỏi, liền nói cho ngươi trên con đường tu hành không quay đầu." Ngọc giản tại Diệp Dương lòng bàn tay vỡ vụn, một đoạn hình ảnh lơ lửng hiện hiện. Huyết yêu thánh tử xếp bằng ở sụp đổ trong động phủ, thất khiếu rỉ ra máu tươi đem tóc trắng nhuộm thành xích hồng, quanh thân làn ra từng khúc rạn nứt. Nhưng cặp mắt kia lại sáng đến dọa người, hắn đối hư không cười to: "Đạo hữu ta đời này không thiết vậy, chỉ có tiểu nhi trong lòng lo lắng, hy vọng sau này ngươi có thể đủ nhiều nhiều dạy bảo, thông cảm, không cầu hắn tại con đường tu hành bên trên nhiều có thành tựu, chỉ cần có thể cả đời bình an là được, tại hạ đi trước một bước. Nếu là lại có đời sau, tự nhiên giang hồ gặp lại, nâng cốc môn hoan, chúng ta xin từ biệt." Ba ngày trước, trong biển máu có dao long rên rỉ. Tiễn Thanh Anh khẽ bước bên hông rung động bộ kiếm. Bây giờ nghĩ lại, cho là hắn bản mệnh huyết giao bảo khí cũng theo đó binh giải. Tấu chương xong, chương 1003, 1, Cửu Dương Các Đạo Tổ uy nghi chương 1003, 1, Cửu Dương Các Đạo Tổ uy nghi huyết yêu tông, huyết hải trong điện. Trong điện cờ trắng rủ xuống, 36 chén nhỏ dẫn hồn đèn tại âm phong bên trong sáng tối chập chờn, dầu thắp giống như hòa với trương ngưng huyết châu, mỗi một lần bạo hưởng đều tràn ra thật nhỏ tinh hồng điểm sáng. Ba ngày trước cái kia âm thanh xé rách huyết hải giao long rên rỉ, giờ phút này vẫn giống vết rỉ loang lổ chớp nhỏ, thật sâu đâm vào mỗi cái huyết yêu tông đệ tử hai chặng đường. Cái kia tông môn lão tổ huyết yêu thánh tử cùng huyết giao giản ở giữa liên hệ dập tắt dấu hiệu. Này thanh âm một vang lên, mang ý nghĩa bọn hắn trong tông môn một đời lão tổ, vô số người trụ cột, thiên chi tiêu tử, liền hóa thành vong hồn. Chu đạo nhân rủ xuống đứng ở linh điện hai bên, ngón trỏ vô ý thức vuốt ve bên hông vỏ kiếm. Chuôi kiếm này tên là linh giao, chính là huyết yêu tông trong huyết hà quỷ giao vương xương cổ sống chế, cùng huyết yêu thánh tử huyết giao giản chính là đồng nguyên pháp khí. Mấy ngày nay, cái này linh giao kiếm tựa hồ là cảm ứng được đồng nguyên bảo khí sụp đổ, phát ra sắp chết bàn rung động. Nhất là cái này hình dáng kiếm văn vân thành hình mạng nện, chảy ra điểm điểm máu đen. Chu đạo nhân trong cổ nổi lên khô khốc tiếng vang, như bị phơi khô huyết địa đang ngọ ngậy. đừng nói là đạo nhân cảnh giới tiền bối. Hiện nay Huyết Yêu Tông liền chân nhân cảnh giới tu sĩ cũng chỉ có ta một cái, hôm nay thánh tử lại vừa chết, ngày sau ta Huyết Yêu Tông lại nên như thế nào tự xử? Hắn ngầm thở dài một hơi, quét mắt một chút bốn phía, phát hiện trừ hắn ra, giờ phút này trong tông môn không ít người đều là ủ rũ, rất hiển nhiên Huyết Yêu thánh tử cái chết đối với bọn hắn tới nói, chính là một cái đả kích thật lớn. Ngay lúc này, trái bắp đèn đột nhiên cháy bùng, phản chiếu Huyết Yêu thánh tử chi vị mạ vàng bài vị bên trên, một đạo kiếm chém đứt ngấn phá lệ chói mắt. Là Cửu Dương các khí tức, chúng ta tông môn. Trong góc truyền đến một vị đệ tử nghẹn ngào, âm cuối bị mùi máu tươi thấm đến phát run. Im ngay. Hình đường trưởng lão đánh ra một trường, trong huyết vụ ngưng kết ra chín đạo xiển xích hư ảnh. Còn dám vọng nghị, khoét lưỡi cho an dao. Lời còn chưa dứt, ngoài điện đột nhiên truyền đến đá ngầm vỡ vụn tiếng vang. Một tên đệ tử ngã đụng phải nhào vào cửa điện, trước ngực tông môn lệnh bài phân thành ba cánh, nước biển hòa với huyết thủy thuận lấy cái cằm nhỏ xuống. Tông chủ, đến rồi có người đến, tại huyết trên biển. Linh vị trước đồng lô ầm vang nổ tung, tàn hương dâng lên cao ba thước. Nghe nói tin tức này, mọi người đều là sắc mặt trắng bệch. Nhất là Chu đạo nhân cảm thấy tay bên trong linh dao vỏ kiếm bỗng nhiên nóng lên, vết rạn trung rỉ ra máu đen lại tại gạch xanh bên trên ăn mòn ra xì xì khói trắng. Tính tình nhất giữ dằn xích thạch trường lão càng là lật tung bàn thờ, 18 đạo cốt thứ từ lưng phá đất mà lên, tại ánh nến dưới hiện ra hàn thiết bàn lênh quang. Kinh người quá đáng. Thánh tử vừa đi Cửu Dương các liền hành động như vậy, không phải là làm ta Huyết Yêu Tông không người à? Ngồi xuống. Chu đạo nhân đột nhiên thanh âm biến đổi, giống như là thẩm thấu nước đá lưỡi dao, từ trên đài cao bay xuống. Vị này lâu dài bế quan tông chủ hôm nay thân mang trắng thuần tăng phục, rộng lớn ống tay áo hạ thủ cổ tay thanh huyết quản bạo khởi, lại so với vải áo càng lộ vẻ thương bạch. Hắn dương mắt lúc, chỗ sâu trong con ngươi quần quần huyết quang cơ hồ muốn đem ngoài điện huyết hải nhóm lửa. Cửu Dương các người đến người nào? Không biết, bất quá nhìn xem có chút tuổi trẻ. Báo tin đệ tử nằm dạp trên mặt đất không dám ngẩng đầu. Nhưng sau lưng của hắn, có thiên vân kiếm hư ảnh. Trong điện nhiệt độ chợt hạ xuống, dẫn hồn đèn ngọn lửa trong nháy mắt co lại thành trường hạt đậu. Đám người cảm thấy phần gáy lông tóc dựng đứng. Phản phất có sóng quan sát sâu kiến con mắt chính xuyên thấu qua tầng mây nhìn chăm chú nơi này. Cửu Dương các chính là cùng Huyết Yêu Tông tới gần tông môn, hai nhà trước đó thực lực sắp xỉ như nhau, thậm chí Huyết Yêu Tông bởi vì phần đông đệ tử tu hành pháp môn khốc liệt, chiến lực còn cao hơn nữa một điểm. Đã từng một đoạn thời gian, Cửu Dương các một mực tại Huyết Yêu Tông phía dưới. Chỉ là một số năm trước, Cửu Dương các xuất hiện một vị vấn thiên đạo nhân, người này thực lực cao cường, tu hành bất quá mấy trăm năm đạo công phu, liền đột nhiên tăng mạnh đến pháp tướng chân nhân, khoảng cách đạo cảnh cũng vẹn vẹn chỉ có cách xa một bước. Cho nên, Huyết Yêu Tông một mực bị đối phương đè lên đánh. Lần này Huyết Yêu thánh tử cái chết, cố nhiên có ma tộc nguyên nhân, nhưng là cũng có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì Cửu Dương Các. Tại đối phương bức hiếp phía dưới và uy áp phía dưới, Huyết Yêu Tông bước đi liên tục khó khăn. Nếu như Huyết Yêu Tông lại không xuất hiện pháp tướng chân nhân, sớm muộn muốn bị đối phương ăn xong lao sạch. Cho nên Huyết Yêu thánh tử mới muốn toàn lực đột phá pháp tướng chân nhân, tiến hành bế quan, kết quả nhưng chưa từng nghĩ đột phá thất bại, một mệnh ô hô. Ngày hôm nay, vậy mà thừa dịp tông môn xử lý tang sự thời khắc, đối phương xuất hiện lần nữa, bực này hành vi quả thực đáng giận. Tông chủ, không được liều mạng với bọn hắn. Không sai, vô luận như thế nào cũng không thể bỏ qua bọn hắn. Bọn hắn lòng lang dạ thú, đừng tưởng rằng cái kia vấn thiên đạo nhân sắp đột phá đến đạo cảnh, liền dám đối với chúng ta như thế bên mặt hất hàm sai khiến. Nhưng là, chỉ có Chu đạo sắc mặt người âm trầm, không nói lời nào, sau một hồi lâu, hắn lần nữa thở dài một hơi, mở miệng nói ra. Các ngươi tạm lui ra sau, chuẩn bị. Chuẩn bị trưởng giáo lễ, mặc dù Cửu Dương các đối với chúng ta nhiều phiên rình mò, nhưng là vô luận như thế nào chúng ta cũng không thể tại thời khắc mấu chốt này, rơi nhân khẩu lưỡi, bị bọn hắn bắt được được điểm. Chu đạo nhân chắp tay đi hướng ngoài điện, nhưng là mỗi một bước đều tại gạch xanh bên trên ép ra nhạt nhẽo huyết ấn. Cửu Dương các cho dù thế lớn, nhưng là ta Huyết Yêu Tông quy củ không thể hỏng. Giờ phút này, Huyết Yêu bên ngoài tông, huyết trên biển, nước biển như bị vô hình cự tay đè chặt cùng thú, ngưng kết thành mặt kính bản xích hồng sắc bình nguyên. Thanh niên mặc áo xanh đứng chắp tay, bên hông kiếm sắt thậm chí chưa khai phòng, lại làm cho phương viên trong vòng trăm trượng huyết tạo đều chết héo. Chu đạo nhân chú ý tới hắn mũi chân dưới ba tấc nơi, huyết hải chi thủy chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngưng kết thành băng tinh, đó là Cửu Dương các đông lạnh biển quyết dấu hiệu, mà người này mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng là đã đột phá đến kim đan chân nhân. Trong lòng của hắn ngầm thở dài một hơi. Ta Huyết Yêu Tông tại cấp cao về mặt chiến lực, hoàn toàn chính xác không phải Cửu Dương các đối thủ. Ngay lúc này, thanh niên kia nhìn xem đám người mở miệng. Huyết Yêu Tông chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Thanh niên mở miệng lúc, phía sau hiện ra mơ hồ kiếm ảnh, phía sau chín đạo vết kiếm ngang qua chân trời, nhất là trong đó một đạo phá lệ cường đại, mặc dù vô phong không vọt nhưng lại tựa hồ như có thể xé ra thương thiên, tản ra khí tức kinh khủng. Nguyên thần đạo khí, coi như không phải đạo khí chỉ sợ cũng không xê xích gì nhiều. Chu đạo nhân đầu gối mềm nhũn, suýt nữa quỳ xuống, kiếm ý kia trung lôi cuốn uy áp, nhường hắn có chút ngạt thở. Hắn nhìn thanh niên mặc áo xanh kia phía sau như ẩn như hiện tiên bấn kiếm hư ảnh, hầu kết khó khăn đông núc nhích qua một cái. Không biết Cửu Dương các đạo hữu hôm nay đến đây, có gì chỉ giáo? Chu đạo nhân thanh âm khàn khàn, mỗi một chữ đều giống như từ giữa hàm răng gạt ra. Thanh niên mặc áo xanh khỏe miệng khẽ nhếch, trong mắt lóe lên một tia khinh miệt. Hắn đưa tay khẽ vuốt bên hông kiếm sắt, thân kiếm cũng động, lại có một đạo vô hình kiếm khí cắt đứt huyết hải, tại Chu đạo nhân chân ba tấc đầu nơi vạch ra một đạo ngân sâu. Phục vấn tiên đạo tổ pháp chỉ, chuyên tới để cáo chi Huyết Yêu Tông. Thanh niên thanh âm trong sáng, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Ba ngày trước, vấn tiên chân nhân đã phá đạo cảnh, thành tựu vô thượng đại đạo. Câu nói này như là một cái trọng truy đện ở Chu đạo nhân ngực. Thân hình hắn lay nhẹ, trong tay áo ngón tay không bị khống chế run rẩy lên.
Chương 1003-2, Cựu Dương Các Đạo Tổ uy nghi. Chương 1003-2, Cựu Dương Các Đạo Tổ uy nghi đạo cảnh, đó là nhiều ít tu sĩ tha thiết ước mơ cảnh giới, toàn bộ Huyết Yêu Tông trong lịch sử chưa hề xuất hiện qua nguyên thần đạo cảnh tu sĩ. Bây giờ Vấn Thiên Chân Nhân đột phá đạo cảnh, Cựu Dương Các thực lực đem triệt để nghiền ép Huyết Yêu Tông. Cung chúc mừng Vấn Thiên đạo tổ. Chu đạo nhân khó khăn gạt ra mấy chữ này, cảm giác đầu lưỡi giống như là đè ép một khối nung đỏ sắt. Thanh niên tựa hồ rất hài lòng Chu đạo nhân phản ứng, tiếp tục nói: "Đạo tổ nhân tử, nể tình Vi Tông vừa gặp đại biến, đặc biệt cho phép các ngươi dâng lên 3 vạn linh thạch thượng phẩm với tư cách hạ lễ, lấy đó hai tông hòa thuận." Cái này, 3 vạn linh thạch thượng phẩm chính là 300 vạn hạ phẩm linh thạch. Đối với Huyết Yêu Tông mà nói, đây là một khoản tiền lớn, cho thế tất yếu nguyên khí đại thường, nếu là không cho, chỉ sợ Cửu Dương Các sẽ không dễ dàng buông tha bọn hắn. 3 vạn linh thạch thượng phẩm. Chu đạo nhân sau lưng truyền đến một tràng tốt lên. Con số này cơ hồ là Huyết Yêu Tông 5 năm không ăn không uống tổng thu nhập, liền xem như hiện nay tông môn trong bảo khố hàng tồn, cũng không có nhiều như thế. Bây giờ tông môn gặp nạn, chính là yêu cầu tài nguyên thời điểm, Cửu Dương Các cử động lần này không khác nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Chu đạo nhân cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, hắn biết đây là Cửu Dương Các thăm dò, như hôm nay khuất phục, ngày sau chắc chắn từng bước ép sát. Nhưng nếu không theo, hắn ngẩng đầu nhìn về phía thanh niên phía sau cái kia càng rõ ràng thiên vân kiếm hư ảnh, trên thân kiếm chín đạo đường vân như cùng sống vật bàn núp đích, nhất là trên cùng cái kia đạo cơ hồ muốn xé rách thiên khung vết kiếm, tản ra làm cho người hít thở không thông mỹ áp. "Đạo hữu, ta tông gần đây xác thực." Chu đạo nhân vừa muốn giải thích, sau lưng đột nhiên bộc phát ra gầm lên giận dữ. "Đánh rắm!" Xích Thạch Trường lão phá không mà ra, 18 đạo cốt thứ như tiểu lưỡi kiếm sắc bén triển khai, tại huyết hải trên không bạch ra chói tai rít lên. "Hiện nay ma tộc đột kích, các ngươi Cửu Dương Các không nghĩ cùng chung mối thù, ngược lại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, liền không sợ Cửu Thiên Tông và Thái Hư đạo môn vấn trách sao?" Thanh niên ánh mắt lạnh lẽo, phía sau thiên vân kiếm hư ảnh đột nhiên sáng tỏ. Chỉ thấy tay phải hắn nhẹ giơ lên, một đạo vô hình kiếm khí trong nháy mắt xuyên thấu Xích Thạch Trường lão hộ thể cương khí. Phốc, Xích Thạch Trường lão phun ra một ngụm máu tươi, 18 đạo cốt thứ đứt thành từng khúc, cả người như diều đứt dây bản bay rất ra ngoài, đập ầm ầm tại huyết hải trên mặt băng, tóe lên máu bắn tung tóe. "Đỏ Thạch." Nhất mới tiểu nói tại 69 thư a thủ phát. Chu đạo nhân kinh hô, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cái kia một kiếm chi uy, đã viễn siêu kim đan cảnh giới, hiển nhiên là mượn tiên vấn kiếm đạo cảnh chi lực. Thanh niên thu tay lại chỉ, lạnh lùng nói: "Ma tộc đột kích là các ngươi Huyết Yêu Tông phòng bị bất lực, cùng ta Cửu Dương Các có liên can gì? Đến tại Cửu Thiên Tông và Thái Hư đạo môn." Hắn miết miệng lên một vòng niệm ai. "Vấn Thiên lão tổ đã nhập đạo, chính là đạo môn thượng khách, các ngươi cảm thấy đạo môn hội vì một cái nho nhỏ Huyết Yêu Tông đắc tội một vị đạo cảnh cường giả sao?" Chu đạo nhân cảm thấy một trận mê muội. Thanh niên lời nói như cùng một chôi dao nhọn, không chút lưu tình xé ra Huyết Yêu Tông cuối cùng tấm màn che. Tại cái này được nhục cường thực tu chân thế giới, không có thực lực, liền đòi công đạo tư cách đều không có. Hắn cúi đầu nhìn về phía trong tay linh dao kiếm, trên thân kiếm vết rạn lại làm lớn ra mấy phần, rỉ ra máu đen đã đem bàn tay của hắn ăn mòn đến máu thịt bé bét, lại cảm giác không thấy mảy may đau đớn. Nhưng là, đau đớn trong lòng sớm đã siêu việt nhục thể tổn thương. "Chu tông chủ, suy nghĩ kỹ càng sao?" Thanh niên tiến lên trước một bước, dưới chân huyết hải mặt băng lan tràn ra giống mạng nhện vết rách. "Vấn Thiên lão tổ kiên nhẫn có hạn." Chu đạo nhân hít sâu một hơi, tanh hôi huyết hải khí tức rót vào trong phổi, lại so với bất quá trong lòng tay đắng. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt huyết quang đã dập tắt, chỉ còn lại có thật sâu mỏi mệt. "Mời mời về Vấn Thiên đạo nhân, Huyết Yêu Tông nguyện chuẩn bị hậu lễ tướng chúc." Mỗi một chữ đều giống như từ sâu trong linh hồn đặt ra, mang theo huyết cùng nước mắt trọng lượng. Thanh niên hài lòng gật đầu, quay người muốn đi gấp, rồi lại đống nhiên dừng lại. "Đúng rồi, đạo tổ nói, sau 3 ngày muốn gặp được linh thạch. Nếu không..." Hắn ý vị thâm trường nhìn thoáng qua ngã trên mặt đất Xích Thạch Trường lão. Huyết Yêu Tông chỉ sợ liền túc trực bên linh cứu người cũng không đủ. Lời còn chưa dứt, thanh niên thân hình đã hóa thành một đạo thanh quang biến mất ở chân trời, chỉ để lại ngưng kết huyết hải và hoàn toàn tĩnh mịch Huyết Yêu Tông đám người. Chu đạo nhân đứng tại chỗ, thật lâu không động. Thẳng đến có đệ tử tiến lên nâng, hắn mới phát hiện hai chân của mình đã mất đi trí giác. "Tông chủ." Một vị trưởng lão thanh âm nghẹn ngào. "Chúng ta thật muốn..." Chu đạo nhân chậm rãi nhắm mắt lại, hai hàng huyết lệ theo gương mặt trượt xuống, chuẩn bị lễ đi, đem khố phòng kiểm lại một chút. "Thế nhưng lại như thế chúng ta liền bảo hộ tông đại trận đều. Ta nói chuẩn bị lễ." Chu đạo nhân đột nhiên hét to, thanh âm lại khàn giọng đến không còn hình dáng. Hắn run rẩy nâng lên máu thịt bè bét tay phải, chỉ hướng nơi xa trong biển máu trôi nổi cờ trắng. "Chẳng lẽ các ngươi muốn cho những vật kia treo đầy toàn bộ Huyết Yêu Tông sao?" Đám người thuận lấy ngón tay của hắn nhìn lại, chỉ thấy tông môn ngọn núi bên trên vô số tàn phá cờ trắng theo 3 chìm nổi. Một trận tĩnh mịch về sau, các trưởng lão lặng lẽ lui ra, bắt đầu chuẩn bị khuất nhục hạ lễ. Nhưng chưa từng nghĩ, ngay lúc này, bọn hắn đột nhiên nghe được hét thảm một tiếng. Nhưng chưa từng nghĩ, ngay lúc này, ngưng kết huyết hải trên không đột nhiên truyền đến một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Nguyên vốn đã hóa thành thanh quang đi xa thanh niên mặc áo xanh, lại như cùng gãy cánh chim bay bản từ trên cao rơi xuống, đập ầm ầm tại Huyết Yêu Tông trên ngọn núi, tóe lên cao mấy trượng sóng máu. Chuyện gì xảy ra? Chu đạo nhân con người đột nhiên co lại, trong tay linh dao kiếm phát ra chói tai bù bù. Chỉ thấy thanh niên kia ngực thình lình xuất hiện một cái lô máu lớn bằng miệng chén, biên giới nơi quấn quanh lấy quỷ dị tử sắc ma khí, chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hủ thực thân thể của hắn. Là ma tộc tập đến rồi. Không đúng, tình huống có biến. À, mà trên mặt đất, thanh niên kia phát ra không giống tiếng người kêu rên, ngón tay thật sâu móc tiến vào mặt đất. Hắn dãy rủa lấy muốn tế ra bên hông kiếm sắt, đã thấy một đạo hắc ảnh từ trên trời giáng xuống, tinh chuẩn giẫm tại hắn cầm kiếm trên tay phải. Giang giác.
xương cốt tiếng vỡ vụn rõ ràng có thể nghe. Thật to gan. Thanh lãnh giọng nữ như là lạnh suối chảy qua, đám người cái này mới nhìn rõ đạo hắc ảnh kia đúng là cái thân mang màu xanh sẫm váy lụa nữ tử. Nàng mũi chân điểm nhẹ ở giữa, thanh niên toàn bộ cánh tay phải kinh mạch từng khúc bạo liệt, trong huyết vụ hỗn tạp nhỏ vụn băng tinh. Chu đạo nhân hít sâu một hơi. Phi Thiên môn đương nhiệm thay mặt trưởng môn Yến Thanh Anh. Nữ tử này chính là năm gần đây thanh danh vang dội Phi Thiên môn tiên kiều Yến Thanh Anh. Càng làm cho người ta dùng mình chính là, phía sau nàng lơ lửng một bộ toàn thân đen kịt cao lớn ma thi, màu đỏ tươi ma nhãn tại cái trán sắp xếp thành hình tam giác, vẻn vẹn ánh mắt đảo qua, cũng làm người ta thần hồn nói nói. Nguyên thần đạo cảnh. Có trưởng lão thanh âm phát run. Cái kia ma thi quanh thân quần quần uy áp, lại so với vừa nãy thanh niên biểu hiện ra thiên vấn kiếm hư ảnh còn kinh khủng hơn mấy lần. Thanh niên máu me đầy mặt, lại vẫn giữ tợn cười to, ha ha ha, Phi Thiên môn dám nuôi dưỡng ma thi. Đợi ta vấn tiên kiếm. Huyền áo. Tiến Thanh Anh đôi mi thanh tú cao lại, ma thi đột nhiên mở ra răng nanh dày đặc miệng lớn. Một đạo tử hắc ma quang phun ra ngoài, thanh niên bên hông kiếm sắt chưa ra khỏi vỏ liền bị dung thành nước thép, sau lưng của hắn thiên vấn kiếm hư ảnh càng là phát ra pha lê vỡ vụn bàn giòn vang, chín đạo vết kiếm trong nháy mắt vỡ nát ba đạo. A, ta tử phủ. Thanh niên điên cuồng lăn lộn, trong thất khiếu tràn ra máu đen. Ngày đó vấn kiếm hư ảnh vốn là hắn cùng vấn thiên đạo nhân huyết mạch tương liên bằng chứng, giờ phút này bị hủy, cùng cấp chặt đứt hắn hơn phân nửa tu vi. Tiến Thanh Anh lại không nhìn hắn nữa, quay người nhìn về phía huyết yêu tông đám người. Làm nàng ánh mắt quét tới lúc, Chu đạo nhân huyết dịch khắp người đều phảng phất đọc lại. Chư vị. Tiến Thanh Anh nhẹ nhàng nâng tay, ma thi lập tức phun ra một cỗ hắc vụ, đem gào thảm thanh niên khỏa thành dạng kén. Tên này mới vừa rồi vơ vét các ngươi ba vạn linh thạch, nhưng là thật. Đám người câm như hến. Vẫn là Chu đạo nhân cố nén hoảng sợ tiến lên một bước, tiến tiên tử minh giám, thật có việc này. Nhưng lời còn chưa dứt, hắc kén trung đột nhiên truyền ra rợn người nhấm nuốt âm thanh. Một lát sau, thanh niên kia kinh hô một tiếng, bên hông một viên dính máu túi chứa vật xuất hiện tại Yến Thanh Anh lòng bàn tay. Nàng theo tay run một cái, rầm rầm đổ ra như ngọn núi nhỏ linh thạch, nhìn số lượng lại không dưới 5 vạn. Cầm lấy, Yến Thanh Anh trong nháy mắt đem linh thạch đẩy hướng Chu đạo nhân. Xem như bọn hắn cho huyết yêu tông nhận lỗi. Mặt khác, đạo tổ có lệnh. Hôm nay, đạo tổ mệnh ta đưa tới hai kiện sự vật. Yến Thanh Anh ném ra ngoài ngọc giản, huyết sắc lưu quang trung mơ hồ có thể thấy được hình rồng đường vân. Nó một là an hồn khúc, đạo tổ nói cái này khúc có thể trợ huyết yêu thánh tử đi được an ổn chút, đời sau lại thành tiên đường. Nó hai là thâm hải thạch thành tinh hoa. Đạo tổ nói này tinh hoa nhưng luyện đạo khí, hôm nay bàn cho huyết yêu tông. Đấu chương xong, chương 1004, đạo tổ uy nghi dưới. Chương 1004, đạo tổ uy nghi dưới. Nghe nói Yến Thanh Anh đề cập đạo tổ hai chữ, huyết yêu tông đám người đầu tiên là sức sở, lập tức đưa mắt nhìn nhau. Nhất là Chu đạo nhân trong tay linh giao kiếm đột nhiên kịch liệt rung động, trên người hắn pháp lực một cái khống chế bất ổn, pháp lực tiết ra ngoài, vậy mà chảy ra từng tia từng sợi kim sắc hào quang. Đạo tổ, không phải là? Chu đạo nhân hầu kết nhấp đô, thanh âm phát run. Vị kia đao kiếm song tuyệt diệp đạo tổ. Lời vừa nói ra, ngồi đầy xôn xao. Hình đường dài lão trong tay xiềng xích xoạt rơi xuống đất, xích thạch trường lão càng là dãy rủi lấy từ trong vũng máu bò lên, liền vết máu ở khóe miệng đều quên sát. Mấy cái kia chữ tựa hồ có đặc biệt lớn ma lực. Toàn bộ xích long trên cửa trống không cờ trắng tại thanh phong quét dưới, vừa đi vừa về lắc lư, nhất là cách đó không xa huyết yêu thánh tử trong linh đường, 36 chén nhỏ dẫn hồn đèn đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi. Bấc đèn bên trong ngưng kết huyết châu lại hóa thành kim hồng đan sen phượng hoàng hư ảnh, vòng quanh cờ trắng nguyện chuyển nhảy múa. Sưng một vị cao tuổi trưởng lão đột nhiên nước mắt tuôn đầy mặt, khô gầy ngón tay gắt gao bắt lấy trước ngực và áo, thế nhưng là tại Đông Hải bên bờ chống tự luyện hư thiên ma xâm lấn đao kiếm song tuyệt diệp Dương Diệp đạo tổ. Tiến Thanh Anh gật gật đầu. Chính là Diệp đạo tổ không thể nghi ngờ. Sau khi nói xong, sau lưng nàng ma thi đột nhiên quỳ một chân trên đất, cái chán ma nhãn đồng thời bắn ra sáng chói kim mang. Tại mọi người ánh mắt kinh hai chung, ma khí xâm xâm thân thể lại rút đi đen kịt, hiện lộ ra trong suốt như ngọc xương cốt. Cái này đây chính là đạo tổ tự tay luyện chế hộ pháp thiên ma. Hiện nay do ta khống chế. Chu đạo nhân bịch quỳ rạp xuống đất, linh giao kiếm tự động ra khỏi vỏ ba tấc, mang theo thân đám người cùng một chỗ kinh hô. Chúng ta gặp qua Diệp đạo tổ. Tiến Thanh Anh khẽ bước ma thi đỉnh đầu, ma nhãn lập tức dịu dàng ngoan ngoãn khép kín. Nàng đầu ngón tay lưu chuyển kiếm khí tại hư không phát họa ra một đóa sen xanh, liên tâm nơi lơ lửng lớn chừng bằng trái long nhãn thạch thành tinh hoa. Cái này tinh hoa xuất hiện trong nháy mắt, cả phiến thiên địa ở giữa đều tràn ngập lượng lớn linh khí, mặc dù chỉ là một khối nho nhỏ tinh hoa, nhưng là bốn phía vô số huyết sắc hư ảnh gọt ra khỏi mặt nước, đối tinh hoa điên cuồng dập đầu. Biển sâu thạch thanh chính là bảo khí tấn thăng đạo khí chủ yếu linh tài một trong. Tiến Thanh Anh ngữ khí bình thản giống như đang đàm luận thời tiết. Đạo tổ cố ý tặng cho xuống tới, nói là cho huyết yêu tông lưu làm hộ thân tác dụng. Sau khi nói xong, Yến Thanh Anh bàn tay trắng non dương nhẹ, bình ngọc miệng bình tách ra hào quang óng ánh. Trong chốc lát, trong điện nhiệt độ chợt hạ xuống, ngàn vạn nhỏ vụn băng lăng từ hư không ngưng kết, đem huyết vụ đồng kết thành treo giữa không trung băng tinh. Nàng cổ tay ở giữa chuông bạc nhẹ vang lên, cái kia một giọt ngưng kết tinh quang thâm hải thạch thành tinh hoa đã nhỏ rơi xuống đất, trong nháy mắt lan tràn ra thanh bích sắc đường vân. Yến Thanh Anh đầu ngón tay xẹt qua băng tinh, lưu lại một đạo kim sắc phụ chú, cái này biển sâu thạch thành có thể trấn lệ khí, có thể thành chí bảo, cũng có thể. Sau khi nói xong, nàng ánh mắt đảo qua một bên quỳ nằm rạp trên mặt đất cái kia cựu dương các thanh niên mở miệng nói, cũng có thể ngăn chặn. Một ít người ung dung miệng. Tiến Thanh Anh đông nhiên quay đầu nhìn về thanh niên kia phương hướng, ma thi cái chán vỡ ra con thứ tư mắt, sau lưng lục dực tùy ý mà trương dương bay múa, từng đạo hạo đãng ma khí từ con người bắn ra. Cái này ma khí hạo đãng, từ đó bắn ra, bốn phía tầng mây và huyết khí bị chỉnh tề mở ra, thanh niên kia thần sắc đại biến, con ngươi kịch liệt co bảo, hắn chưa hề cảm thụ qua khủng bố như thế cảm giác áp bách. Cái kia không chỉ là cảnh giới nghiên ép, càng là một loại nguồn gốc từ thượng vị giả đạo uy áp và chấn nhiếp. Ngươi muốn làm gì? Cho dù phi thiên môn thế lớn, nhưng ta Cửu Dương Các cũng không phải mặc người nào nặng quả hờ mềm. Hắn nghiêm nghị quát, thanh âm lại ẩn ẩn phát run, hiển nhiên lực lượng không đủ. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên đem sau lưng cự kiếm nằm ngang nắm, thân kiếm bù bù, một đạo sáng chói kiếm quang phóng lên tận trời, chính là Vấn Thiên Đạo Tổ bàn cho Thiên Vân Kiếm hư ảnh. Kiếm này vừa ra, kiếm ý hạo đãng, giống như muốn chém đứt sơn hà, bổ ra thương khung, liền không gian bốn phía đều ẩn ẩn bập bẹo. Nhưng mà, giang giác, một tiếng nhỏ xíu giòn vang, nhường thanh niên biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết. Hắn không thể tin túi đầu nhìn lại, chỉ thấy chuôi này từng nhường hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo Thiên Vân Kiếm hư ảnh, lại tại Yến Thanh Anh ma khí áp bách dưới, thân kiếm hiện ra lít nha lít nhít vết rạn. Cái này, làm sao có thể? Thanh âm hắn khàn giọng, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Vấn Thiên Đạo Tổ ban cho đạo kiếm hư ảnh, lại tại đối phương uy áp dưới tự hành băng liệt. Đạo Tổ nói, Yến Thanh Anh khỏe miệng khẽ nhếch, trong mắt lộ ra một tia giọng niệm ai, Vấn Thiên chân nhân đã dám đi quá giới hạn xứng tổ, liền nhường hắn nhìn nhìn cái gì là chân chính đạo kiếm treo đỉnh. Lời còn chưa dứt, sau lưng nàng ma thi bỗng nhiên ngẩng đầu, cái chán cái thứ ba ma nhãn đột nhiên mở ra, nhất mới tiểu nói tại 69 thư á thủ phát. Oanh! Một đạo đen như mực ma quang từ ma nhãn bắn ra mà ra, trong chốc lát, thiên địa thất sắc. Hạo đãng ma khí tạo thành ma quang những nơi đi qua, hư không ba động, có chút rung động. Thậm chí liền Cửu Dương các thanh niên trong tay Thiên Vân kiếm hư ảnh, đều dưới một kiếm này hoàn toàn tan bỡ. Phù phù. Thanh niên hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, sợ vỡ mật. Hắn chưa hề nghĩ tới, chính mình vẫn lấy làm tiêu ngạo át chủ bài, tại trong mắt đối phương lại không chịu được như thế một kích. Càng làm cho hắn tuyệt vọng là, cái kia ma thi chém ra ma quang cũng không tiêu tán, mà là bay thẳng mây, cao huyền tại đỉnh đầu của hắn. Chân chính ma quang treo đỉnh. Trở về nói cho Vấn Thiên. Tiễn Thanh Anh nhàn nhạt mở miệng, thanh âm băng lãnh, như còn dám đi quá giới hạn xứng tổ, tùy ý khi nhục người khác. Tiếp theo đây, ta phi thiên nhóm chạm liền không phải đạo kiếm hư ảnh, mà là đạo cơ của hắn. Thanh niên toàn thân run rẩy, liền ngẩng đầu đối mặt dũng khí đều không có, chỉ có thể gắt gao cúi đầu, mồ hôi lạnh thẩm thấu quần áo. Hắn giờ phút này phát hiện, tựa hồ nhà mình Vấn Thiên Đạo Tổ tựa hồ tại nguyên thần đạo cảnh bên trong cũng không tính là gì. Mà một bên khác, Huyết Yêu Tông trên không, Diệp Dương đạp không mà đi, dưới chân vân khí như cầu thang bản trải ra, mỗi một bước đều phảng phất giẫm tại thiên địa mạch lạc phía trên. Hắn cúi đầu quan sát Huyết Yêu Tông sân môn, huyết hải bốc lên, cờ trắng phiêu đãng, 36 chén nhỏ dẫn hồn đèn chập chờn hào quang nhỏ yếu, giống như là tại vì vị kia vẫn lạc Huyết Yêu Thánh tử tiến đưa. Con đường tu hành, chung quy là nghịch thiên mà đi. Hắn than khẽ, thanh âm dung nhập trong gió, không người nghe nói. Tại đầu này trên con đường tu hành, hắn gặp quá nhiều thiên kiêu quật khởi, lại gặp quá nhiều cường giả vẫn lạc. Huyết Yêu Thánh tử có thể đi đến chân nhân đỉnh phong, đã là vạn người không được một thiên tài, nhưng cuối cùng vẫn là ngã xuống pháp tướng lệch trời trước đó. Con đường tu hành, càng lên cao đi, càng là gian nan, mỗi một bước đều như dẫm trên băng mỏng, hơi không cẩn thận, chính là thân tử đạo tiêu. Diệp Dương đưa tay phất một cái, tầng mây tản ra, lộ ra Huyết Yêu Tông chỗ sâu cảnh tượng. Hắn nhìn thấy Chu đạo nhân bưng lấy an hồn khúc ngọc giản, ánh mắt phức tạp. Nhìn thấy Xích Thạch trưởng lão quỷ dạp trên đất, lén lén nhìn xem cái kia biển sâu thạch thành tinh hoa, đầy mắt hy vọng và tán thưởng, cũng nhìn thấy những cái kia Huyết Yêu Tông đệ tử trong mắt kính sợ cùng chờ mong. Năm đó, ta sao lại không phải như thế? Đấu chương xong, chương 1005, tinh không cự hạm cùng thuộc địa chương 1005, tinh không cự hạm cùng thuộc địa hắn khẽ lắc đầu, trong mắt hiện hiện một tia hồi ức. Chính mình mới vào tu hành lúc, đã từng vì một bản không chọn vẹn quang âm thập tam đao công đem hết toàn lực. Đã từng bởi vì một lần đột phá thất bại mà suýt nữa tẩu hỏa nhập ma, đã từng đối mặt cường địch, cựu tử nhất sinh. Chỉ là về sau, hắn đi được càng ngày càng xa, thấy được càng nhiều càng đẹp phong cảnh, mà dưới chân thi cốt cũng càng ngày càng nhiều. Tu hành vốn là một đầu cô độc đường. Diệp Dương ngẩng đầu nhìn hướng về bầu trời, ánh mắt xuyên thấu tầng tầng vân vụ, phảng phất thấy được chỗ càng cao hơn gió. Trên 9 tầng trời, tại vô ngần tinh giữa không trung, nơi đó có tồn tại càng cường đại hơn, có tàn khốc hơn tranh đấu, cũng có càng hy vọng mong manh. Rất nhiều tu sĩ xưng hô nguyên thần đạo cảnh thành đạo tổ, ý vị một phương chi tổ, nhưng lại không biết không có tận cùng, đạo cảnh phía trên đồng dạng có càng người. Diệp Dương thu hồi ánh mắt, không còn nhìn nhiều Huyết Yêu Tông một chút. Hắn cất bước tiến lên, thân hình dần dần hư hóa, cuối cùng hóa thành một hơi gió mát, tan đi trong trời đất. Chỉ có tầng mây chỗ sâu, mơ hồ truyền đến một tiếng nói nhỏ. Thế gian này, có thể đi đến cuối cùng chỉ có chút ít mấy người. Nhưng là vô luận như thế nào, Diệp mỗi người tuyệt không buông bỏ. Diệp Dương rời đi Huyết Yêu Tông về sau, cũng không tiếp tục lựa chọn ngốc đang phi thiên môn. Hiện nay phi thiên môn trùng có Yến Thanh Anh mang theo ma thi trấn thủ, sẽ không xuất hiện vấn đề gì lớn. Dù sao hiện nay so sánh tông môn những này nội địa mà nói, trên biển Đông Ma tức mới là nhất làm cho người đau đầu sự tình. Sau một khắc, bước chân hắn đạp nhẹ, hóa thành một đạo bóng đen, hướng phía hạo đãng trong Đông Hải mà đi. Cùng nhau đi tới, Diệp Dương nhìn thấy ám tử sắc trướng khí tại đỉnh sóng cuộn, những nơi đi qua tôm cá tận thành bạch cốt, liền đá ngầm đều bị ăn mòn ra tổ ong trạng lỗ thủng. Hắn chú mục trông về phía xa, chợt thấy biển trong sương mù trồi lên một nửa cột buồm, buồm bên trên pha tạp vết máu còn chưa khô cạn, hiển nhiên là trước đây không lâu thảm kịch. Nhìn thấy này, Diệp Dương không khỏi ngầm thở dài một hơi. Mặc dù trong khoảng thời gian này bên trong, ma tộc tại trên biển Đông Thế Công có chỗ yếu bớt, nhưng là Diệp Dương nhưng trong lòng cảnh trung đại tác, trực giác nói cho hắn biết, cái này tuyệt không phải ma tộc hành quân lặng lẽ, ngược lại giống như là trước bao táp tính mịch. Hắn hạ xuống thân ảnh, nhảy lên cái kia tàn thuyền bông thuyền. Vong thuyền vết máu bốn lượng, ngưng kết huyết châu ở dưới ánh trăng hiện ra quỷ dị tử quang, sớm đã bị ma khí ăn mòn không còn hình dáng. Vong thuyền trong khe hở còn khảm một nửa đoạn nhận, lưới đao thân che kín tinh mịn phù văn, là Đông Hải tu chân thế gia thường dùng phương pháp luyện khí. Không thích hợp. Diệp Dương ngồi xổm người xuống, đầu ngón tay phất qua mạn thuyền khắc lấy gợn nước đồ đằng. Đây là Đông Hải Vân gia thương thuyền tiêu chí, Vân gia lấy ngự thủy thuật nghe tiếng, bình thường ma binh căn bản không tới gần được, hiện nay nhìn tình huống này, rất hiển nhiên là toàn quân bị diệt. Đã không được. Phất phất tay, Diệp Dương ở bên cạnh đào một cái hố to, sau đó đem cái này tản trong thuyền tu sĩ toàn bộ mai táng đứng lên. Hắn tiếp tục hướng phía trước đi đến, chỉ chốc lát sau, Diệp Dương đã đến Phi Thiên môn chiến tuyến bên ngoài. Thân ảnh của hắn từ trong hư không bước ra, dưới chân liên y liễu nhẹ đãng, lại chưa hù dọa nửa phần bọt nước, Diệp Dương ngước mắt trông về phía xa, chỉ thấy biển trời đụng vào nhau nơi, một tòa nguy nga cự thành đứng sững ở đường ven biển bên trên, trên tường thành phù văn lấp loé, vô số phù văn hư ảnh xoay quanh. Mà càng xa xôi, một chiếc toàn thân giữ tợn ma xương thuyền lớn phá sóng mà đến, mũi tàu điêu khắc phượng hoàng dương cánh múa liệm, chính là Phi Thiên môn ma phượng hào. Giờ phút này cái kia ma phượng hào thuyền lớn bong thuyền chất đầy linh quang lấp loé biển sâu linh ngư, cùng với mấy chục cố giữ tợn ma tộc thi thể, hiển nhiên vừa đã trải qua một trận ác chiến. Xem ra trong khoảng thời gian này, Đông Hải phòng tuyến coi như vững chắc. Diệp Dương nhìn thấy đây, khẽ gật đầu. Hắn tay áo phất một cái, một đạo truyền âm phù hóa thành lưu quang không vào thành trung. Không bao lâu, một cái dáng người khôi ngô mình trần tráng hán đạp không mà đến, chính là Lỗ đại sư. Đạo tổ đích thân tới, tại hạ không có từ xa tiếp đón. Lỗ đại sư cung kính hành lễ, trong mắt lại lóe ra vẻ hưng phấn. Hắn biết rõ vị này đạo tổ tính tình, có thể bị vị này đạo tổ tự mình triệu kiến, nhất định là có phát hiện trọng đại. Diệp Dương nhìn thấy Lỗ đại sư đến đây, cũng không nói nhiều, đưa tay trong hư không một vòng, một đạo sáng chói tinh quang lập tức trải rộng ra, hóa thành một bức mênh mông tinh đồ. Tinh đồ trung ương, rõ ràng là một chiếc tạo hình kỳ lạ cự hạm bản vẽ, thân hạm che kín huyền ảo sao trời đường vân, đầu tàu như sừng rồng bàn bén nhọn, vô số tinh quang lấp lóe, chỉnh thể tản ra cổ lão mà khí tức thần bí. Đây là Lỗ đại sư con ngươi đột nhiên co lại, hô hấp đều dồn dập mấy phần. Ma hải chỗ sâu đột được, tựa hồ là thượng cổ ma tộc tinh không cự hạm bản vẽ. Nay hạm lấy sao trời vì động lực, nhưng hành độ hư không, tại vô hạn tinh không bên trong ngao du. Lỗ đại sư run rẩy bàn tay, lại không dám đụng vào cái kia hư ảo tinh đồ, sợ điểm ô bực này thân vật. Thanh âm hắn khàn khàn nói, đạo tổ, cái này, bực này chí bảo, lão hủ chỉ sợ. Không sao. Diệp Dương đánh gãy lời nói của hắn. Bản tọa sẽ đích thân giúp ngươi luyện chế. Đông Hải ma tức ngày càng dày đặc, chỉ dựa vào hiện tại phòng ngự, cuối cùng không phải kế lâu dài. Hắn nói xong, ánh mắt nhìn về phía phương xa đường chân trời. Nơi đó, nguyên bản xanh thẳm nước biển kinh qua nhân tộc và ma tộc đại chiến, ẩn ẩn hiện ra màu đỏ thâm trạch, tựa hồ là chảy ra máu tươi quá nhiều, và nước biển lăn lộn hợp lại cùng nhau. Đại sư, lại nhìn vật này. Sau một khắc, Diệp Dương lại lấy ra tới một chương tinh đồ. Lỗ đại sư ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy trên bản vẽ vẽ cũng không phải là chiến hạm, mà là một tòa rộng lớn tinh không đại trận, trận nhãn nơi lơ lửng một tòa nguy nga thành trì, bốn phía vây quanh lấy vô số ngôi sao quy tích. Cái này tựa hồ là tinh giữa không trung một chỗ thuộc địa. Lỗ đại sư thanh âm phát run, trong mắt tràn đầy rung động. Không sai. Nhất mới tiểu nói tại 69 thư A thủ phát. Diệp Dương khẽ gật đầu. Thái Hư đạo môn và Cửu Thiên Tông, Đại Vận Hoàng Triều liên hợp rất nhiều tông môn, đã bí mật sắp xếp đã lâu, trong tinh không mở ra tới một cái thông đạo, không lâu sau đó, đem trong tinh không thành lập thuộc địa, với tư cách tu sĩ hoành độ hư không đặt chân chi địa. Tinh không chi địa mặc dù nguy hiểm, nhưng lại cũng có được vô số kỳ ngộ, cái này tinh không cự hạm nếu là có thể chế tạo mà ra, tất nhiên đối tại chúng ta tương lai phát triển có trọng yếu tác dụng. Lỗ đại sư kích động đến sợi râu đều đang run rẩy, hai tay của hắn nâng qua cái kia tinh không cự hạm bản vẽ, tinh tế quan sát, càng xem càng là kinh hãi. Cái này trên bản vẽ trận pháp chi tinh diệu, cấu tạo chi phức tạp, viễn siêu đương thời bất luận cái gì luyện khí pháp môn. Trong đó càng có thật nhiều phù văn, hắn thậm chí chưa từng nghe thấy. Diệu, thật sự là diệu a. Lỗ đại sư liên tục tán thưởng. Lấy sao trời làm cơ sở, lấy hư không làm dẫn, tạo dựng khóa vực đại trận. Đạo minh nội tình, quả nhiên thâm bất khả trắc. Nhưng tán thưởng qua đi, lông mày của hắn nhưng dần dần nhăn lại, cuối cùng thở dài một tiếng. Chỉ là nói tổ, như thế thần vật lão hủ thực lực thấp kém, gen đúc đứng lên chỉ sợ lực có thua a. Hắn chỉ vào trên bản vẽ mấy chỗ mấu chốt cấu tạo, cười khổ nói: "Những này tinh không trận văn, liên quan đến không gian gãy điệt chi thuật, không phải luyện hư cảnh trở lên tu vi không cách nào khắc họa. Còn có cái này hạch tâm động lực, yêu cầu lấy sao trời tinh phách làm dẫn, tại hạ Kỳ Lân cổ tộc cam hiểu luyện khí, nhất là tinh không pháp khí. Ngươi nếu có thể mời động đến bọn hắn bị kia bế quan nhiều năm tiên công lão tổ rời núi, việc này liền trở thành một nửa." Lỗ đại sư mặt lộ vẻ khó xử. Đạo tổ đi qua Kỳ Lân cổ tộc cũng biết tình huống của bọn hắn, Kỳ Lân cổ tộc từ trước đến nay tị thế không ra, cho dù là lần này ma tộc xâm lấn, bọn hắn cũng không có xuất thủ, chỉ sợ. Diệp Dương ánh mắt sâu xa, nhìn về phía chân trời. Mất đạo quả trợ, chính nghĩa thì được ủng hộ. Bây giờ ma tộc tứ ngược, tinh không dung chuyển, Kỳ Lân cổ tộc cũng nên minh bạch, chỉ lo thân mình đã không phải thượng sách. Hắn nói xong, đầu ngón tay ngưng tụ một điểm kim quang, nhẹ nhàng điểm tại Lỗ đại sư mi tâm. Ta cùng Kỳ Lân lão tổ có biết, ngươi mang cái này một sợi đạo niệm, cầm vật này tiến về Kỳ Lân cổ tộc, thấy đến lão tổ bọn hắn tử sẽ minh bạch nằm nhẹ. Lỗ đại sư chỉ cảm thấy thần hồn chấn động, phảng phất có ngàn vạn đao kiếm trong đầu anh minh, liền vội cung kính dập đầu. Lão tổ từ lần trước bị đạo tổ cứu tốt về sau, ba phen mới bận nhắc tới đạo tổ, lần này ta định không phụ đạo tổ nhờ vả, đem đồ vật mang cho lão tổ. Diệp Dương quay người nhìn về phía tinh không. Thời gian không nhiều lắm, nhưng vào lúc này, xa xa mặt biển đột nhiên kịch liệt cuộn, một đạo đen như mực ma khí phóng lên tận trời, mơ hồ có thể thấy được vô số dữ tợn ma ảnh ở trong đó gào thét. Lỗ đại sư sắc mặt đại biến, ma tộc lại đang trùng kích phòng tuyến. Diệp Dương lại thần sắc bình tĩnh, chỉ là nhẹ nhàng nâng tay, thiên ngai kiếm chỉ phát động, một đạo kiếm khí ngang qua trường không. Quanh người hắn dâng lên thanh bạch kiếm cương, giữa ngón tay du tẩu đích lôi mang đem đẩy trời hắc vụ xé mở lỗ hổng. Trên mặt biển đột nhiên ngưng kết ra dài trăm thước kiếm ảnh, lôi cuốn lấy khai thiên tích địa uy áp, thẳng tắp bổ về phía quần quần ma ảnh đàn. Oanh, kiếm khí cùng ma khí đụng nhau sát na, nước biển bị lật tung thành trăm thước cao tường nước. Vạn bèo ma ảnh tại kiếm khí trung phát ra chói hai rít lên, hóa thành khói đen tiêu tán. Nắm chặt thời gian, Diệp Dương thân ảnh dần dần nhạt đi. Bản tọa trước đi chiếu cố những cái kia lão bằng hữu. Lời còn chưa dứt, hắn đã hóa thành một đạo lưu quang, thẳng vào cửu tiêu. Lỗ đại sư nhìn Diệp Dương rời đi phương hướng, lại cúi đầu nhìn một chút trong tay bản vẽ và ngọc giản, trong mắt giấy lên hùng hùng đấu trí. Hắn quay người hóa thành một đạo đột quang, hướng phía bầu trời mau chóng đuổi theo. Đấu chương xong, chương 1006, 1, vậy tím long thi đạo cảnh đao kiếm chương 1006, 1, vậy tím long thi đạo cảnh đao kiếm. Lỗ đại sư đột quang vừa biến mất ở chân trời, mà Diệp Dương đã đến trên biển đông. Nguyên bản hạo đãng đông hải bên trên, sóng biết mênh mang, chỉ là nơi xa một đám đen nghịt ma tộc đánh tới, số lượng quá nhiều, trực tiếp che đậy sóng biết, biến thành một đạo màu tím đen ma triều. Đương nhiên, trên biển đông truyền đến một trận làm cho người dùng mình bù bù. Thanh âm kia giống như là ngàn vạn cái ong độc đồng thời vỗ cánh, lại như vô số cây đao cùng tại xương cốt bên trên ma sát, nghe được người tê cả da đầu. Diệp Dương ngẩng đầu nhìn lại, con người bỗng nhiên co vào. Nước biển tại ma khí nhuộm dần dưới hóa thành đậm đặc mực nước, mặt biển phía dưới truyền đến xiềng xích đứt đoạn tiếng vang, phương xa đường chân trời bên trên, một đạo đen như mực chiếu tuyến chính bằng tốc độ kinh người tiến lên. Đây không phải là phổ thông sóng biển, mà là do lít nha lít nhít ma vật tạo thành kinh khủng triều tịch. Đám ma vật hình thái khác nhau, có hình như cự sa lại mọc lên con rết bản trăm chân, du động lúc giáp sắc và chạm phát ra kim loại ma sát rít lên, có giống như hình người lại toàn thân mọc đầy bọc mủ, sau lưng mọc ra 6 con dài hơn 1 trượng cánh. Càng có, mỗi đi một bước liền nổ tung tanh hôi nùng huyết, thậm chí dứt khoát chính là một đoàn nhúc nhích huyết đủ, không ngừng biến đổi hình dạng, những nơi đi qua nước biển sôi trào bốc hơi. Không tốt. Diệp Dương lời còn chưa dứt, phía trước nhất ma triều đột nhiên chia ra thành ngàn vạn xúc tu, như là màu đen dây leo bản hướng phi thiên môn phòng tuyến đánh tới. Trong cự thành đầu tiên là nổi lên một đạo chói mắt hồng quang, cùng ma khí va chạm nơi bộc phát ra liên hoàn kinh lôi, chấn động đến toàn bộ mặt biển đều đang run rẩy. Không ít tu sĩ cũng cảm ứng được ma tộc đánh tới cự triều, tiếng báo động vang tận mây xanh. Sau đó, các tu sĩ riêng phần mình chấp pháp khí, vô số đạo lưu quang từ trong thành phóng lên tận trời. Có người mặt ngoài ngưng kết băng sương, có người lòng bàn tay quấn quanh lấy lôi đỉnh, khẩn trương khí tức cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, kết thất tinh phục ma trận. Cổ Huyền tại mọi người trước người bay ra, nghiêm nghị quát. Nương theo lấy hắn một tiếng quát nhẹ, thành trì phía dưới 36 tên tu sĩ lập tức theo đặc biệt phương vị đứng vững, trong tay pháp quyết liên biến, một đạo sáng chói tinh quang bình chướng tại trước tường thành triển khai. Bình chướng mặt ngoài lưu chuyển lên cổ lão tinh văn, mỗi đạo đường vân đều lóe ra đủ để thiêu tận tà ma quan huy. Ma ma phượng hào khổng lồ thân hạm đột nhiên rung động, bạch cốt bong thuyền dưới truyền đến bánh răng cắn vào chói tai tiếng vang, phản phất ngủ say cự thú viễn cổ đang thức tỉnh. Chiếc này lấy bạch cốt ma thuyền làm cơ sở thuyền lớn đi qua cải tạo về sau, dung hợp Thái Hư Ngô Đồng Tâm và ba bộ nguyên thần đạo cảnh ma tộc tu sĩ thi cốt. Buồn không gió mà bay, sáng lên đỏ sẫm qua mang, đem mặt biển phản chiếu tựa như sôi trào huyết hải. Theo một tiếng xuyên thấu mây xanh phượng minh bản oanh mình, thân thuyền hai bên 36 tòa ụ súng ầm vang bắn lên, lộ ra đen ngòm hạc pháo. Những cái kia họng pháo mặt ngoài che kín phức tạp trận văn, lưu chuyển lên màu đỏ tươi qua mang, vô số hỏa mãng tại họng pháo bên trong bốc lên. Ầm ầm. Vòng thứ nhất tề xạ tiếng vang chấn động đến cả chiếc chiến thuyền cũng hơi ngửa ra sau, vô số đạo xích hồng hỏa tuyến xé rách không khí, kéo lấy thật dài đuôi lửa gào thét mà ra. Hỏa tuyến những nơi đi qua, không gian lại nổi lên từng cơn sóng gợn, như là nóng hổi bàn ủi bẽ mì chín trần nước lạnh. Xông lên phía trước nhất ma vật căn bản không kịp phản ứng, liền bị khủng bố nhiệt độ cao trong nháy mắt khí hóa thành từng sợi khói xanh tiêu tán trên không trung. Trên mặt biển nổ tung vô số đóa xích hồng hỏa liên, đường kính trăm trượng hỏa diễm ở trong nước biển điên cuồng tứ ngược, không bị trực tiếp đánh trúng ma vật, cũng tại nhiệt độ cao phát xuống ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Da của bọn nó cấp tốc thành than bong ra từng mảng, lộ ra phía dưới vặn vẹo bạch cốt. Cháy hừng hực hỏa liên đem đen kịt ma triều ngạnh sinh sinh đốt ra một đạo cự đại lỗ hổng, nước biển tại nhiệt độ cao dưới kịch liệt sôi trào, bốc hơi lên sóng nhiệt nhường không khí đều vặn vẹo biến hình. Tốt. Không ít tu sĩ cơ pháp khí kích động hò hét, nhưng rất nhanh, nụ cười của bọn hắn liền ngưng kết ở trên mặt. Bị đánh tan ma triều nơi đột nhiên dâng lên trận trận hắc vụ, những cái kia bị đốt thành cho bụi ma vật hải cốt tại hắc vụ chung một lần nữa ngưng tụ, số lượng vậy mà so trước đó càng nhiều hơn. Ngay sau đó, ma triều chỗ sâu đột nhiên truyền đến một tiếng rung chuyển trời đất long ngâm. Mặt biển kịch liệt cuộn cuộn, một đạo quái vật khổng lồ vọt ra khỏi mặt nước, mang theo đầy trời tanh hôi mưa máu. Cái đó là? Diệp Dương cau mày, chỉ thấy một đầu thân dài vượt qua trăm trượng màu xanh dao long lơ lửng giữa không trung. Trên thân rồng lân phiến hơn phân nửa chốc ra, lộ ra phía dưới hư thối huyết đủ, long nhãn trung nhảy lên u lục bị hỏa. Càng đáng sợ chính là, long phúc nơi bị toàn bộ xé ra, bên trong chất đầy ngọ nghệ ma vật, những cái kia ma vật cùng long thi huyết đục dung hợp lại cùng nhau, hình thành một bức như địa ngục cảnh tượng. Đông Hải Long tộc Tử Lân Long Vương, có tu sĩ nhận ra cái này con dao long khi còn sống thân phận, âm thanh run rẩy. Bọn hắn lại đem Long Vương chế thành ma thi. Tử Lân Long Vương khi còn sống chính là đạo cảnh tu vi, chính là Đông Hải Giao Long nhất tộc hộ pháp một trong, sống không biết bao nhiêu năm, về sau Đông Hải Giao Long tộc bị ma tộc công phá về sau, liền không còn có nghe qua tên của nó. Hiện nay, đám người nhìn thấy đầu này to lớn long thi, rốt cuộc hiểu rõ cái này Tử Lân Long Vương hạ tràng. Cái này Tử Lân Long Vương khi còn sống chính là đạo cảnh cự long, cho dù sau khi chết bị ma tộc lấy thủ đoạn đặc thù luyện thành ma thi, nhưng là thực lực cũng viễn siêu bình thường ma vật. Chỉ thấy nó mở ra hư thối miệng rồng, phun ra một đạo màu xanh sấm long tức. Cái kia long tức những nơi đi qua, nước biển trong nháy mắt khí hóa, không trung lưu lại một đầu khói đen bốc lên vết cháy. Màu tránh ra. Cổ Huyên khàn giọng hô, nhưng mà đã chậm. Chương 1006-2, vậy tím long thi đạo cảnh đao kiếm. Chương 1006-2, vậy tím long thi đạo cảnh đao kiếm long tức đụng vào thất tinh phục ma trận, sáng chói tinh quang bình chướng lại như giấy mỏng bàn bị xé nát. 36 tên kết trận tu sĩ đồng thời phun ra máu tươi, trong đó 7 người tại chỗ hóa thành bạch cốt. Còn lại các tu sĩ trên thân che kín vết rách, phản phất một giây sau liền sẽ vỡ vụn thành một miệng. Ma Phượng Hào thay đổi học áo, tất cả hỏa lực tập trung đánh phía long thi. Nhưng đủ để đốt núi nấu biển liệt diễm đánh vào long thi trên thân, lại chỉ đốt đứt mặt ngoài thịt tối cùng với một cái long trảo. Long thi bị đau, vung vẩy bơi dài, hơn 10 người điều khiển thuyền lớn tu sĩ kêu thảm rơi vào trong biển. Thân thuyền nghiêng, bong thuyền bị ma khí nhóm lửa, giấy lên trùng thiên đại hỏa. Cũng may rèn tài không tầm thường, ngược lại là không có nhận đến tổn thương gì. Xong. Có tu sĩ trẻ tuổi sủi lơ trên mặt đất, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Trong tay hắn pháp khí đã rạn nứt, trên người hộ cụ cũng bị ma khí ăn mòn đến thủng trăm ngàn lỗ. Bốn phía nước biển bắt đầu ngưng kết thành màu đen băng lăng, hướng phía tường thành lan tràn tới. Ma Phượng Hào hỏa lực vừa dập tắt, màu đỏ tươi khói lửa còn chưa tan đi tận, cả mảnh trời không tựa như cùng bị vô hình cự thủ đột nhiên xé rách. Đen kịt trong cái khe chạy ra sền sệt hắc sắc ma khí, mang theo lưu hình thiêu đốt gây mũi mùi, phản phất biểu thị càng kinh khủng nguy cơ tức sắp giáng lâm. Sau một khắc, nương theo lấy đinh thai nhức góc lôi mình, trên bầu trời đồng dạng bay tới một cái khác chiếc thuyền lớn. Một cái khác chiếc dài trăm trượng cự hạm tựa như một tòa di động sắt thép pháo đài, toàn thân lưu chuyển lên tử kim sắc lôi văn, những cái kia lôi văn như cùng sống bật bản không ngừng du tẩu lấp lóe, tản ra làm người sợ hãi uy áp thông thiên chiến hạm. Giống. Tại thông thiên chiến hạm về sau, hai đầu mấy chục trượng tử điện giao long từ phía sau chiến hạm đang vân giá vũ mà đến, khí thế bằng bạc. Ngoài cùng bên trái nhất thì là một đầu phấn vảy giao long, đầu kia màu hồng phấn giao long nhìn thấy cái kia to lớn vảy tím long thì đột nhiên phát ra tê tâm liệt phế gào thét. Thử lân thúc thúc, cái này đã từng vô cùng uy nghiêm long tộc hộ pháp, giờ phút này ổ bụng bò đầy giỏi bọ bàn ma vật, nó gầm thét không thôi. Ma tộc, các ngươi giết ta thân nhân, chiếm ta long cung, ta muốn các ngươi nợ máu trả bằng máu. Ngao Ly toàn thân lân phiến lịch dựng thẳng, phấn tinh bản vảy rồng khoảng cách bắn ra chói mắt điện quang, quanh thân khí thế trở nên cuồng bạo mà nguy hiểm. Vào lúc này, thông thiên chiến hạm đột nhiên phát ra máy móc vận chuyển mình, thân hạm hai bên vỡ ra 72 cái hình vuông lỗ thủng, mỗi cái trong lỗ thủng đều dâng lên một cây điêu khắc phong lôi đường vân thanh đồng trụ. Cửu tiêu phong lôi trận, khải. Một thanh âm vang vọng đất trời. Thiên điệu đột nhiên biến sắc, nguyên bản bầu trời trong xanh trong nháy mắt mây đen dày đặc, sấm sét vang dội. Mấy bạn đạo thanh sắc lôi đỉnh cự tiễn từ đồng trụ phun ra, trên không trung xen lẫn thành một trường bao trùm phương viên trăm dặm lôi bóng. Những cái kia bị lôi quang quét chúng ma vật liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, trong nháy mắt khí hóa thành tanh hôi khói đen tràn ngập trên không trung, thật lâu không tiêu tan. Chỉ là cái kia phong lôi tập kích tại cái kia vảy tím long thi bên trên, cũng không đưa đến vốn có hiệu quả. Thư thối đuôi rồng quét về phía chiến hạm, chỗ đến, không khí đều bị xé nứt. Nhưng vào lúc này, thông thiên chiến hạm dưới đáy đột nhiên rủ xuống kế tiếp kim sắc mặt trời, vòng xoáy trung tản ra hào quang chói sáng. Một vòng chói mắt kim dương từ vòng xoáy trung từ từ bay lên. Huyền không kim dương trận lần nữa phát động. Ma Phượng, kim dương xuất hiện về sau, hấp thu bốn phía vô số linh khí, lập tức tăng vọt gấp 10 lần, hóa thành 9 quả rơi xuống sao băng đánh tới hướng long thi, những nơi đi qua, không gian đều xuất hiện bận bèo gần sóng. Kinh khủng nhiệt độ cao nhường không gian cũng bắt đầu bập bẹo, mặt biển trong nháy mắt bốc hơi chìm xuống 3 trượng, nước biển sôi trào, phát ra trận trận oanh minh. Oanh! Kim Dương rủ xuống, đập trúng long thi lưng, to lớn lực trùng kích và nhiệt độ cao nhường những cái kia ký sinh tại không ít ma vật trong nháy mắt thành than, hóa thành cho bụi. Chỉ là cái kia Tử Lân Long Vương thật sự là quá mức cường hãn, một đạo cái đuôi quét nhẹ, trực tiếp đánh gãy Kim Dương, đồng thời vậy mà đem Thông Thiên Linh Thuyền bức lui mấy chục trượng. Mặc dù phi thiên môn cái này một chiếc Thông Thiên Linh Thuyền luyện chế thời gian dài nhất, về sau lại trải qua nhiều vòng cường hóa, nhưng là so ra mà nói, vô luận là uy lực vẫn là chiến lược so với Ma Phượng Hào đều không đủ khả năng. Diệp Dương nhìn xem một màn này, trong mắt hàn quang chợt hiện. Hắn bước ra một bước, thân hình đã xuất hiện tại Long Thi ngay phía trước. Đối mặt đập vào mặt mùi hôi long tức, hắn chập ngón tay lại như dao, nhẹ nhàng vạch một cái. Tà Vương đao ngang nhiên phát động. Một đạo đen nhánh sáng loáng đao quang vô thanh vô tức vẽ qua bầu trời. Đao quang kia nhìn như chậm chạp, kỳ thực nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, phản phất trực tiếp vượt qua thời gian cùng không gian hạn chế. Nhất mới tiểu nói tại 69 thư a thủ phát, long tức bị từ đó bổ ra, đao quang cứ thế không giảm. Tại Long Thi phần cổ lưu lại một đạo thật sâu vết thương. Giống. Long Thi phát ra thống khổ gào thét, miệng vết thương nhưng không có đổ máu, mà là tuôn ra vô số màu đen giỏi bỏ bàn ma vật. Những này ma vật sau khi hạ xuống cấp tốc trưởng thành tiểu cầu một kích cỡ tương đương, vỗ vội cánh, phóng tới Diệp Dương. Nhưng là tại Diệp Dương bên người đã sớm tạo thành một mảnh kiếm vực không gian, vô số vết kiếm lấy hắn làm trung tâm điên cuồng quét sạch mà đi, đến gần ma vật vừa chạm vào tức nát, hóa thành đầy trời vết vũ. Diệp Dương nhíu mày, hắn một đao kia dù chưa đem hết toàn lực, nhưng cũng đủ để chém giết bình thường đạo cảnh. Cái này Long Thi lực phòng ngự viễn siêu mong muốn, xem ra ma tộc tại luyện chế lúc gia nhập thủ đoạn đặc thủ. Đạo tổ xuất thủ. Trên tường thành các tu sĩ nhìn thấy Diệp Dương xuất thủ về sau, lại cháy lên đi lên hy vọng. Giờ phút này Long Thi điên cuồng dãy rủa thân thể, trong bụng ma vật giống như thủy triều tuôn ra, trên không trung tổ hợp thành các loại dữ tợn hình thái nào về phía Diệp Dương. Cùng lúc đó, nó lần nữa phun ra long tức, lần này long tức trung sen lẫn vô số bén nhọn cốt thứ. Diệp Dương không tránh không né, Tà Vương đao và hư không hồng liên kiếm đan sen chém ra. Một bên là vô cùng vô tận to lớn đao mang, quét sạch thiên địa, tạo thành một mảnh đao vực sơn hà, mà một bên khác thì là kiếm mang thế giới, ngàn vạn kiếm quang hợp thành từng đạo cự thành giống như không gian. Chương 1006-3, vậy tím long thi đạo cảnh đao kiếm. Chương 1006-3, vậy tím long thi đạo cảnh đao kiếm. Đao và kiếm kết hợp với nhau, đao mang cùng kiếm mang điên cuồng xung ra. Trong chốc lát, lấy hắn làm trung tâm, phương viên trong vòng trăm trượng không gian phảng phất đọc lại. Tất cả đánh tới ma vật, long tức, cốt thứ đều đỉnh trệ giữa không trung, giống như là bị nhấn xuống tạm dừng khóa. Chỉ có Diệp Dương thân ảnh trở nên mơ hồ không rõ, phản phất đồng thời tồn tại ở vô số cái thời gian điểm. Bạch, đao quang lại lóe lên, lần này trực tiếp chém về phía long thi phần bụng. Những cái kia nhúc nhích ma vật còn chưa kịp phản ứng liền bị đao quang xoắn nát, long thi phần bụng bị xé ra một cái cự đại chỗ trống, lộ ra bên trong một đoàn khiêu động màu đen nhợt thịt. Thì ra là thế. Diệp Dương ánh mắt ngưng tụ, sau một khắc, cái kia béo thịt đột nhiên vỡ ra, lộ ra một cái bản bệnh kia máu dựng thẳng đồng tử. Dựng thẳng đồng tử chuyển động, khóa chặt Diệp Dương, một đạo tinh thần trùng kích trực tiếp đánh vào Diệp Dương thức hải. Đao kiếm song tuyệt lại như thế nào? Hôm nay liền đưa ngươi luyện thành đao kiếm ma thi. Một đao thanh âm khàn khàn tại Diệp Dương trong đầu quanh quẩn. Diệp Dương rên lên một tiếng, khoe miệng tràn ra một tia máu tươi. Cái này kinh khủng tinh thần công kích lại có thể xuyên thấu nguyên thần của hắn phòng ngự, quả thực ra ngoài ý định. Cái này cự long long thi bên trong bệnh mà ẩn giấu đi một cỗ không nói được cường đại ma tức. Đối mới là khống chế long thi người giật dây. Đi chết. Cái kia ma nhân nổi giận gầm lên một tiếng, long thi đột nhiên kịch liệt run rẩy, toàn thân thịt thối như sôi nước bàn bốc lên, hình thể bành trướng mấy lần. Cái kia dựng thẳng đồng tử trung bắn ra đen kịt trùng sáng, những nơi đi qua không gian đều xuất hiện tinh mịn vết dạng. Diệp Dương hơi biến sắc mặt, vội vàng né tránh. Cái kia hắc quang sát ống tay áo của hắn lướt qua, ống tay áo trong nháy mắt hóa thành hư vô, liền bụi bặm đều không có lưu lại. Trên cánh tay của hắn cũng xuất hiện một đạo vết thương sâu tới xương, long thi đột nhiên phát ra một tiếng kêu gào thê lương, toàn thân thịt thối bạo liệt, lộ ra bên trong đen kịt không xương. Bộ xương kia cấp tốc gây dựng lại, vậy mà hóa thành một nửa long nửa ma kinh khủng hình thái. Đao kiếm song tuyệt, nguyên thần của ngươi ta chắc chắn phải có được. Diệp Dương trong mắt lại hiện ra mỉm cười, rốt cục đồng ý hiện ra chân thân. Cái kia long ảnh phát ra không cam lòng gầm thét, nhưng đối mặt biến số đột nhiên xuất hiện, nó rõ ràng do dự. Nhân cơ hội này, Diệp Dương trong mắt hàn quang tăng vọt, trong tay đao quang như ngân hà chút xuống. Ánh đao lướt qua chỗ, không gian bắt đầu vặn mèo biến hình, tốc độ thời gian trôi qua cũng biến thành hỗn loạn. Mà 10 ngón tay của hắn ở giữa càng là lưu chuyển lên thời gian trường hạ bản ngân quang, quang mang kia khi thì sáng chói như liệt nhật, khi thì sâu thẳm như vực sâu. Diệp Dương quanh thân khí tức bắt đầu điên cuồng kéo lên. Theo quát khẽ một tiếng, hư không hồng liên kiếm và Tà Vương đao đồng thời tách ra hào quang chói sáng. Hư không hồng liên kiếm thân kiếm hiện ra đóa đóa thiêu đốt sen hồng hư ảnh, Tà Vương đao thân đao thì cuốn quanh lấy đen kịt tà mang, cái kia tà mang trung mơ hồ có thể thấy được vô số oan hồn tại tiêu diệt. Đao lưu năm, kiếm tàng không, kinh thiên vĩ địa, tiêu tiêu giết giết lạc hồng bụi. Đao kiếm hợp kích chi chiêu xuất hiện lần nữa ở nhân gian. Một cái tiêu sát tuyệt vọng đao, giống như giữa thiên địa hết thảy thương đao. Một cái tiêu điều bi thương kiếm, tựa hồ là anh hùng tuổi xế chiều bi thương. Muốn đánh nát vạn vật, phá vỡ hư không, làm cho người không thể ngăn cản. Tiêu tiêu giết giết, nguồn bi thường mát. Phản phất là lão nhân than thở, lại tựa hồ là anh hùng rơi lệ. Mà tại cái này một mảnh mênh mông ly hôn loạn hoàn cảnh bên trong, lại có một bóng người đứng thẳng bất khuất. Đao kiếm đồng thời chém ra, đao quang cùng kiếm mang trên không trung xen lẫn quấn quanh, hình thành một đạo cự đại quang nhận. Nguyên thần đạo cảnh về sau, Diệp Dương thi triển hai thanh nguyên thần đạo khí, đồng thời thi triển đao này kiếm hợp kích chi chiêu, cùng lúc trước lại không giống nhau đứng lên. Cái này quang nhận những nơi đi qua, không gian như vỡ vụn mặt kính bản nhau nhau nổ tung, trên bầu trời mây đen không còn lan lộn. Liên liên cái kia bán long nửa ma kinh khủng hình thái cũng duy trì lấy một cái cứng ngắc tư thế, không cách nào động đậy mảy may. Long thi phát ra tuyệt vọng gào thét, nó muốn dây rủa, lại phát hiện thân thể của mình tại thời gian chi lực ăn mòn ở dưới, chính đang nhanh chóng già yếu, lân phiến chốc già, huyết nhục hư thối, trong nháy mắt liền hóa thành một đống bạch cốt. Mà cái kia ma tộc chân thân, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, thân thể của nó tại quang nhận công kích đến bắt đầu vỡ vụn. Từng đạo đao mang kiếm mang mang theo uy lực không gì so nổi, đem thân thể của nó từng chút một xé rách. Không, nó phát ra không cam lòng gầm thét, nhưng cái này tiếng giống giận dữ rất nhanh liền bị quang nhận tiếng oanh minh bao phủ. Theo một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, long thi và triệt để bị quang nhận chém vỡ, hóa thành vô số bột mịn tiêu tán giữa thiên địa. Diệp Dương tay một chỉ, Tà Vương đao và hư không hồng liên kiếm hóa thành hai đạo cá bơi giống như quang mang, bị hắn thu nhập trong tay áo. Vào lúc này, phương xa bên trên bầu trời xuất hiện một đạo réo rắt tiếng kèn, thanh âm tiếc như thanh tuyền lưu vang, trong nháy mắt xua tán đi đầy trời ma khí. Diệp Dương vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy biển mây chỗ sâu, một điểm kim quang chính bằng tốc độ kinh người tới gần. Theo khoảng cách rút ngắn, có thể thấy rõ cái kia rõ ràng là một chiếc toàn thân kim hoàng cự hạm, đầu tàu điêu khắc kỳ lân đầu lâu, trên thân hạm hiện đầy sao trời bản phù văn. Kỳ lân chiến hạm bao quanh lấy vô số cỡ nhỏ phi thuyền, mỗi chiếc phi thuyền bên trên đều đứng đầy cầm trong tay pháp khí tu sĩ, khí thế như hồng. Kỳ lân cổ tộc tuần tra chiến hạm. Diệp Dương trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Lỗ đại sư nhanh như vậy liền nói động đến bọn hắn rồi. Tấu chương xong, chương 1007-1, ma hỏa phần thiên cổ tộc hợp nghị. Chương 1007-1, ma hỏa phần thiên cổ tộc hợp nghị. Giờ phút này, vậy tím long thi tại Diệp Dương đao dưới thân kiếm ầm vang vỡ vụn, tựa như một tòa sụp đổ từ sắc sơn nhạc. Theo long thi hủy diệt, còn lại ma tộc lập tức giống như thủy triều tán loạn, tiếng thét chói tai, tiếng kêu khóc liên tiếp ở trong thiên địa quen quẩn. nguyên bản che khuất bầu trời ma khí như là bị bàn tay vô hình xé rách tấm màn đen, dần dần thưa dần. Ánh nắng xuyên thấu ma khí khe hở, vẩy xuống đại địa, đã lâu Bích Hải Lam Thiên rốt cục tái hiện thế gian, trong lúc nhất thời liền liền màu tím đen ma hải giờ phút này cũng một lần nữa trở nên xanh biếc trong suốt mà bắt đầu. Cổ Huyền trong mắt tinh quang nổ bắn ra, nhìn tan tác ma tộc, không chút do dự hạ lệnh. Chúng đệ tử nghe lệnh, nhanh chóng quét sạch chiến trường, một tên cũng không để lại. Thanh âm của hắn như kinh lôi nổ vang, tràn đầy uy nghiêm cùng túc sát chi khí, phân phó về sau. Các tu sĩ khác sĩ khí đại trấn, trên thân quang mang đại thịnh, khống chế lấy riêng phần mình pháp khí, như là một đám mũi tên, điên cuồng xung ra, hướng phía chạy trốn ma tộc truy sát mà đi. Mà ma phượng hào đi qua tu chỉnh về sau, lần nữa đem họng pháo nhắm ngay những này còn sót lại ma tộc, to lớn họng pháo trung lóe ra hỏa diễm giống như quang mang. Vành, vành, vành. Đinh hai nhức góc vang lên ầm ầm, vô tận hỏa diễm như mưa rơi hướng phía chạy tán loạn ma đàn chút xuống, nổ những ma tộc này huyết nhục vang tung tóe, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Thấy tới trên mặt đất những cái kia còn sót lại ma tộc, trên cơ bản sắp bị thanh lý về sau, không cần chính mình lo lắng về sau. Diệp Dương quay đầu nhìn về phía sau lưng to lớn chiến hạm. Cái này một chiếc to lớn tuần tra chiến hạm, toàn thân kim quang lưu chuyển, cực đại không gì sánh được, tựa như một tòa di động kim sắc pháo đài, mà đầu tàu hai cái kỳ lân pho tượng thì là giữ tận dị thường, sinh động như thật, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ xuống tới, đạp nát hư không tầm thường. Hoắc Băng Xương gión mũi chân, thân hình như quỷ mị bản phi thân lên, trong chớp mắt liền tới đến Diệp Dương bên cạnh. "Sư phó, xem ra Lô đại sư đã thuyết phục Kỳ Lân cổ tộc." Diệp Dương khẽ gật đầu. Kỳ Lân cổ tộc chính là ẩn thế chi tộc, hôm nay liền liền Kỳ Lân cổ thuyền đều xuất hiện, nghĩ đến nên là trợ giúp chúng ta, ta trước đi xem một chút. Diệp Dương gật gật đầu, chậm rãi đặt không, chỉ chốc lát sau về sau, đã đến cái kia Kỳ Lân chiến hạm bên cạnh. Một vệt kim quang lát thành thang trời từ hạm bên trên kéo dài mà xuống, hào quang rực rỡ, phản phất kết nối lấy thiên địa. Chỉ chốc lát sau, một vị thân mang kim bảo, đầu đội ngọc quan Kỳ Lân thủ lĩnh thân lão giả đạp trên thang trời chậm rãi mà tới. "Lão phu Kỳ Lân cổ tộc Kim Thiên Dương, gặp qua Diệp đạo tổ." Kim bảo lão giả chắp tay hành lễ, thanh âm to như trùng, mang theo một cỗ không giận tự uy khí thế. Diệp Dương thần sắc lạnh nhạt, khẽ không người hoàn lễ nói: "Kim trưởng lão đường xa mà đến, Diệp mỗ không có từ xa tiếp đón." Kim Thiên Dương cười ha ha một tiếng, cười vui cởi mở, chấn động đến chung quanh tầng mây đều hơi rung nhẹ. "Diệp đạo tổ khách khí, ta phục lão tổ chi mệnh, nghe nói Phi Thiên môn bị ma tộc vây công, chuyến tới để tương trợ. Không nghĩ tới đạo tổ thần uy cái thế, đã đem cái kia nghiệt long chém giết." Diệp Dương tiến lên một bước, hai tay ôm quyền nói ra: "Kim trưởng lão cao thượng, Phi Thiên môn trên dưới vô cùng cảm kích." Kim Thiên Dương khoát khoát tay, mang trên mặt nụ cười hòa ái: "Cùng là một giới tu sĩ, lẽ ra giúp đỡ lẫn nhau. Huống chi, lão phu lần này đến đây, không có gì ngoài mang theo lão tổ ân cần thăm hỏi bên ngoài, còn có một chuyện tương lượng." Diệp Dương mắt sáng lên, một đạo hàn mang hiện lên. "Ồ, Kim trưởng lão thỉnh giảng." Kim Thiên Dương từ trong tay áo lấy ra một cái ngọc giản mặt ngoài lưu chuyển lên phù văn thần bí, hắn đem ngọc giản đưa cho Diệp Dương, trịnh trọng nói: "Đây là đạo minh mời lệnh, chắc hẳn Diệp đạo tổ cũng đã biết được Cửu Thiên Tông tại Tinh Không Cổ vực mưu đồ sự tình đi." Diệp Dương tiếp nhận ngọc giản, thần thức giống như thủy triều tràn vào trong ngọc giản, một lát sau gật đầu nói: "Không sai, ta trước đây không lâu mới từ Thái Hư Đạo Môn Tiên Cung bên trong trở về, tương quan nội dung đúng như là cái này trong ngọc giản nói tới." Kim Thiên Dương nghiêm sắc mặt, nghiêm túc nói ra: "Cửu Thiên Tông và Thái Hư Đạo Môn muốn chơi một bộ lớn, Tinh Không Cổ vực bên trong cái kia phiến thuộc địa mặc dù tài nguyên phong phú, nhưng là đồng dạng nguy hiểm dị thường, ta Kỳ Lân cổ tộc nguyện cùng Phi Thiên Môn cùng chung mối thù, chung cùng tiến lùi." Kim trưởng lão nói cực phải. "Vực ngoại tinh không khai thác không thể coi thường, hơi không cẩn thận chính là vạn kiếp bất phục, hợp tác hai ích, phân thì hai hại." Diệp Dương nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, Kỳ Lân cổ tộc thực lực cường đại, không biết có bao nhiêu ẩn thế lao quái vật, nếu có thể và Kỳ Lân cổ tộc kết minh, Phi Thiên Môn tại tinh không cổ vực chung cũng có thể nhiều một phần bảo hộ. Diệp Dương trầm ngâm một lát, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia suy tư, hỏi: "Kim trưởng lão có gì cụ thể dự định?" Kim Thiên Dương bước đầu: "Tộc ta biết Phi Thiên Môn hiện nay khó khăn gặp phải, nguyện ý trợ giúp Phi Thiên Môn thanh trừ Đông Hải còn sót lại ma tộc, vững chắc hậu phương. Về sau, hai tộc có thể phái tinh nhuệ, cưới Kỳ Lân chiến hạm tiến về Tinh Không Cổ vực cái kia bay trong đất. Chính hợp ý ta. Bất quá, Tinh Không Cổ vực trung thế lực rắc rối phức tạp, còn cần bàn bạc kỹ hơn. Cái này hiển nhiên, tộc ta tại Đạo Minh trung có chút quan hệ, có thể thu hoạch càng nhiều tình báo. Trừ cái đó ra, chúng ta còn có thể liên hợp cái khác hữu hảo thế lực, đồng lưu phát triển. Ta lần này đến đây, mang đến Tiên Hỏa Tịnh Ma đại trận vừa vặn có thể trợ đạo hữu một chút sức lực, thanh trừ những ma tộc này." Hắn nói chuyện ở giữa, ống tay áo kim văn theo động tác như ẩn như hiện. Diệp Dương trong mắt tinh quang lóe lên, quanh thân linh lực không tự giác lưu chuyển, tại quanh thân ngưng tụ thành nhỏ vụn lôi quang. Thế nhưng là truyền thuyết kia chung lấy Kỳ Lân cổ lửa làm cơ sở, chuyên môn hàng yêu phù ma, thiêu tận thế gian tà ma thượng cổ đại trận. "Đúng vậy." Kim Thiên Dương mỉm cười, rộng lượng tay áo không gió mà bay, từ đó lấy ra một viên xích hồng trận bàn. Trận kia bàn mặt ngoài phù văn cổ pháp tăng thương, ẩn ẩn có hỏa diễm hư ảnh tại đường vân ở giữa nhảy lên. Chương 1072, Ma Hỏa Phần Thiên cổ tộc hợp nghị. Chương 1072, Ma Hỏa Phần Thiên cổ tộc hợp nghị. Trận này cần 16 vị chân nhân trở lên tu sĩ cộng đồng thôi động, một khi triển khai, có thể lật nắp ngàn dặm hải vực. Lần này ta Kỳ Lân trong cổ tộc mang đến 12 vị thật nhân tu sĩ, còn lại tu sĩ liền yêu cầu Phi Thiên môn bằng gót. "Tốt." Diệp Dương vỗ tay cười to, tiếng cười chấn nơi rất xa tầng mây cũng vì đó rung động. "Việc này không nên chậm trễ, lập tức bày trận như thế nào?" Dứt lời, hắn đưa tay chỉ thiên một chỉ, phía dưới chiến tuyến bên trong lập tức bay ra số đạo kim quang, hai người trên không trung ngưng thành chỉ huy lệnh phủ. Song phương tu sĩ cấp tốc tập kết. Nhưng vào lúc này, một đầu màu hồng phấn giao long từ trên mặt đất bay tới, nằm ngang ở Diệp Dương trước người, mới vừa rồi đã trải qua một trận sau đại chiến, ngao ly trên người lần phiến có không ít đều bị ngọn lửa gây thương tích, vạch ra đến không ít mạch mẫn. Nàng hốc mắt phiếm hồng, ánh mắt bên trong còn lưu lại thật sâu bi thống, hiển nhiên còn chưa từ Tử Lân Long Vương vẫn lạc trong bi thống đi ra. Diệp đạo tổ, ta nghĩ tùy các ngươi cùng nhau thanh lý ma tộc. Diệp Dương nhìn nàng một cái, từ trong ánh mắt của nàng đọc hiểu tâm tư của nàng, minh bạch nàng là nhìn thấy cái kia Tử Lân Long Vương thảm trạng, muốn vì tộc nhân báo thù, liền gật đầu nói: "Tốt, bất quá ngươi phải đáp ứng ta, không thể hành sự lỗ mãng." Ngao Ly trọng trọng gật đầu, thanh âm có chút nghẹn nào. "Ta minh bạch." Kim Thiên Dương nhìn thấy Ngao Ly về sau, trong lòng cũng là bùi ngùi mãi thôi. Đông Hải Giao Long nhất tộc cùng ta Kỳ Lân cổ tộc cùng thuộc tại ẩn thế cổ tộc nhất mạch, bây giờ vật đổi sao rời, lại là cảnh tượng như vậy, tuyệt không để thú cảm khái. Chỉ là như thế lời nói tự nhiên không thể tại trên mặt nói ra, hắn lại an ủi vài câu Ngao Ly, trấn an nói: "Lần này có chất nữ đạo tương trợ, thực lực của chúng ta lại tăng lên mấy phần." Thương nghị cố định, song phương lập tức hành động. Hơn 10 vị chân nhân cảnh giới tu sĩ đứng lơ lửng trên không, dựa theo đặc biệt phương vị đứng vững, dưới chân riêng phần mình hiện ra hơi mở linh lực vòng sáng. Kim Thiên Dương đem trận bàn ném không trung, trận tiêu bàn đón gió mà lớn dần, hóa thành một đạo xích hồng màn sáng bao phủ tứ phương, biên giới nơi không ngừng có nhỏ bé hỏa diễm phun ra nuốt vào, phản phất một đầu nhắm người mà vệ cự thú. Khởi trận. Kim Thiên Dương tiếng như hồng trung, trong tay pháp quyết liên tục biến ảo. Theo cái này ra lệnh một tiếng, hơn 10 vị tu sĩ đồng thời bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, to lớn trận kỳ hô hô rung động. Chỉ một thoáng, trận văn lưu chuyển, 16 căn trận kỳ như lửa thiêu đốt hầu như không còn, như cùng một đóa đóa nở rộ sen hồng. Những này hỏa trụ đan vào lẫn nhau, đem còn sót lại ma khí đốt cháy hầu như không còn, sau đó trực tiếp hướng phía Đông Hải chỗ sâu đẩy đi. Kim hỏa hạo đãng, mà nóng bỏng không gì sánh được, cho dù là những này nước biển cũng tại trong ngọn lửa, kịch liệt bắt đầu cháy rừng rực. Chỉ chốc lát sau về sau, vô số xương trắng bốc hơi mà lên mùi khét lẹ hòa với khí lưu hoàng tràn ngập tại toàn bộ hải vực. Diệp Dương chắp tay lập vào hư không, quanh thân linh lực như vòng xoáy bàn lưu chuyển, ánh mắt như điện liếc nhìn mặt biển. Đồng nhiên, hắn nhướng mày, đầu ngón tay điểm hướng về phía đông nam. Phía đông nam 300 dặm nơi, có dị thường ma khí ba động. Kim Thiên Dương ngưng thần cảm ứng, sắc mặt biến hóa, xác thực. Cô này ma khí chỉ sợ là đầu cá lớn. Ngay sau đó, đám người bảo vệ lấy trận pháp, hóa thành một đạo lưu quang phá không mà đi, những nơi đi qua lưu lại một đạo ngắn ngủi vết nứt không gian. Một lát sau, đông nam hải vực đột nhiên truyền đến tiếng nổ kinh thiên động địa, nước biển bị tạc ra một cái hố sâu to lớn. Sóng biển phóng lên tận trời, một đạo đen kịt ma ảnh từ đáy biển thoát ra, rõ ràng là một đầu sinh ra tám thủ cự hình ma dao, sau lưng mọc ra 6 trích đục xí, cánh vua ở giữa, tựa hồ có thể xé rách thiên vũ. Giờ phút này, nó toàn thân lân phiến hiện ra quỷ dị u quang, mỗi cái đầu lâu dựng thẳng đồng tử trung đều thiêu đốt lên ngọn lửa màu đỏ ngòm. Là Dực Thiên Ma tộc ma đầu. Này giao tu hành hẳn là Dực Thiên Ma tộc cựu xí hóa dòng pháp, trên lưng hắn đệ thất phiến cánh thị tần ẩn sinh ra, tại nguyên thần đạo cảnh bên trong cũng là hảo thủ, đợi đến cái kia đệ thất phiến cánh thị hoàn toàn tạo ra, liền có thể địch nổi luyện hư cảnh tu sĩ. Kim Thiên Dương biến sắc, cái trán gân xanh có chút nhảy lên. Kẻ này lại tiềm phục tại này. Trước đây không lâu nó thế nhưng là giết sạch một tòa tu tiên thành nhỏ. Hắn bấm méo một đạo kim sắc phát ấn, phía sau kim sắc kỳ lân hư ảnh ngẩng đầu rít đạo, đạp nát đầy trời vân hà, bốn vó nâng lên kim quang hóa thành ngàn vạn mưa kiếm, ôm theo tiếng long ngâm hướng độc giao chút xuống. Nhất mới tiểu nói tại 69 thư a thủ phát. Độc giao lại không tránh không né, ở giữa cái đầu kia đột nhiên bành trướng gấp ba, phun ra che khuất bầu trời hắc vụ, trong nháy mắt đem mưa kiếm tan ra ở vô hình. Tiểu bối muốn chết. Cái kia ma giao tám cái đầu lâu đồng thời mở miệng, phun ra ngọn lửa bừng bừng, thanh âm như là móng tay phá sắt như kim loại chói tai, những nơi đi qua nước biển trong nháy mắt sôi trào. Diệp Dương không chút hoang mang, tay phải chập chỉ thành kiếm, thiên ngai kiếm chỉ phát động, một đạo sáng chói kiếm quang vạch phá bầu trời, tiếng kiếm reo chấn động đến phủ cận hải vực hải thú nhao nhao lặn xuống. Chém. Diệp Dương khẽ quát một tiếng, kiếm quang như ngân hà cuốn ngược, ba cái đầu thuần luồng ứng thanh mà rơi. Máu tươi như mưa to vẩy hướng biển mặt, đem nước biển nhuộm thành một mảnh màu đỏ tươi. Ma dao bị đau, còn thừa năm cái đầu lâu điên cuồng bặm mẹo, trong miệng phun ra xương độc trong không khí ngưng tụ thành màu đen chướng khí, những nơi đi qua, đám mây đều hóa thành hư ảo. Kim Thiên Dương hai tay kết ấn, một đạo kim sắc xiển xích từ tay áo bên trong bay ra, trên xiển xích tuyên khắc kỳ lân văn hiện ra quang mang, trong nháy mắt cuốn lấy ma giao thân thể. Thiên hỏa chỉ toàn ma, lên. Nương theo lấy Kim Thiên Dương giống to một tiếng, giữa thiên địa đột nhiên ngưng tụ ra một tòa hư ảo đạo đài, trên đài hỏa liên hư ảnh dáng dấp hiểu điệu. Theo ra lệnh một tiếng, sớm đã bố trí xong thiên hỏa tịnh ma đại trận bỗng nhiên phát động, đáy biển chỗ sâu truyền đến xiển xích đứt đoạn bản nguyên minh. Trên mặt biển cái kia vô số đạo hỏa trụ đột nhiên tăng gọn, xích hồng hỏa diễm lôi cuốn lấy dung nham mảnh vỡ phóng lên tận trời, giữa không trung sen lẫn thành một trường phần thiên lưới lớn, hóa thành từng đầu hỏa long phóng lên tận trời, đuôi rồng đảo qua chỗ, nước biển trong nháy mắt bốc hơi thành sương trắng. Kỳ Lân trên chiến hạm 18 vị thật nhân tu sĩ đồng thời ngồi xếp bằng hư không, hai tay kết xuất cổ pháp phát ấn, quanh thân kim mang tăng gọn. Giống. Chương 1073, Ma Hỏa Phần Thiên cổ tộc hợp nghị chương 1073, Ma Hỏa Phần Thiên cổ tộc hợp nghị ma giao gào thét xé mở chân trời, còn lại năm cái đầu lâu điên cuồng bặm mẹo, mỗi quả thú đồng tử đều thiêu đốt lên yêu dị tử hỏa. Nó thân thể cao lớn quấy nước biển, nhấc lên cao mấy chục trượng màu đen sóng lớn, đỉnh sóng nơi ngưng kết sắc bén như dao băng tinh. Nhưng mà cái kia kim sắc xiềng xích càng cuốn càng chặt, Kỳ Lân đường vân tách ra lóa mắt kỳ quang, xiềng xích mặt ngoài hiện ra vô số đạo loại nhỏ trận văn, đem ma giao ma khí áp chế gắt gao. Mỗi khi ma giao dãy rủa, xiềng xích liền chảy ra kim ánh sáng màu đỏ, thiêu đốt lấy nó lân phiến dưới huyết đục. Diệp Dương nắm lấy thời cơ, tay trái hư nắm tà bương đao, thân đao dâng lên đen kịt bao mang, những nơi đi qua không gian cũng vì đó vặn mèo, không khí phát ra xì xì xé rách âm thanh. Diệt. Hai đạo công kích đồng thời rơi vào ma giao trên thân, phối hợp với thiên hỏa tịnh ma đại trận uy năng, ma giao thân thể cao lớn trong nháy mắt bị liệt diễm thôn phệ. Nó điên cuồng đong đưa cái đuôi, đem nước biển quấy thành đục ngầu bùng não, lộ ra dưới bụng lít nha lít nhít vết thương, đang không ngừng tuôn ra mang theo kịch độc máu đen. Đã thấy Kim Thiên Dương đột nhiên cắn nát ngón tay, một giọt tinh huyết nhỏ tại trận bàn phía trên, tinh huyết tiếp xúc trận bàn sát na, phù văn toàn bộ chuyển thành huyết hồng sắc. Kỳ Lân chân hỏa, đốt. Trận bàn bên trên lập tức dâng trào ra một ngọn lửa màu vàng, hỏa diễm bên trong mơ hồ có thể thấy được Kỳ Lân hư ảnh buông đằng. Kim sắc hỏa diễm dung nhập đại trận, thế lửa lập tức tăng vọt gấp ba, đem ma giao bao phủ hoàn toàn. Ma giao tiếng gào thét dần dần trở nên suy yếu, nó lân phiến bắt đầu từng mảnh bong ra từng mảng, lộ ra dưới đáy cháy đen da thịt, năm cái đầu lâu cũng tại nhiệt độ cao trung dần dần hòa tan thành chất lỏng màu đen. Oeng, tiếng nổ kinh thiên động địa trung, ma giao thân thể vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành vô số thiêu đốt hải cốt rơi vào đáy biển. Trên mặt biển chỉ lưu dưới một vòng xoáy khổng lồ, vòng xoáy trung tâm quần quật lấy sền sệt máu đen, mà trong không khí càng là tràn ngập gay mũi mùi khét lẹt, xen lẫn lưu hình cùng máu tanh khí tức. Kim Thiên Dương thở một hơi dài nhẹ nhõm, cái trán chảy ra tinh mịn mồ hôi, quần áo phía sau lưng đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm đẫm, trong tay trận bản quang mang ảm đạm, mặt ngoài xuất hiện mấy đạo thật nhỏ vết rạn. Diệp đạo tổ, cái này ma giao đã trừ, nhưng Đông Hải chỗ sâu chỉ sợ còn có càng nhiều ma tộc dư nghiệt. Kim Thiên Dương trầm giọng nói, hắn nhìn về phía sóng cả mãnh liệt mặt biển, ánh mắt bên trong tràn đầy cảnh giác. Diệp Dương gật đầu, kiếm chỉ Đông Hải chỗ sâu, diệt cỏ tận gốc, chúng ta tiếp tục thâm nhập sâu. Diệt cỏ tận gốc, chúng ta tiếp tục thâm nhập sâu. Gió biển lôi cuốn lấy mặn mùi tanh đập vào mặt, nơi xa mây đen cuộn, ẩn ẩn có lôi quang lấp lóe. Dứt lời, Diệp Dương nhấc vung tay lên, lòng bàn tay thanh quang lưu chuyển, một đạo sáng chói kiếm mang không vào biển nước. Trong chốc lát, nước biển như bị vô hình cự thủ tách ra, tại phía trước mở ra một đầu trong suốt linh lực thông đạo. Thông đạo trên vách hiện ra nhàn nhạt hình quang, vô số biển sâu bầy cá tò mò bơi qua, lại bị trên thân mọi người linh khí cả kinh tứ tán chạy trốn. Một đám người tiếp tục hướng Đông Hải chỗ sâu xuất phát. Trên đường đi, thiên hỏa tịnh ma đại trận không ngừng phát huy, những nơi đi qua ma khí tiêu hết. Phạm vi ngàn dặm dưới biển sâu ma xảo bị từng cái phá hủy, vô số ma tộc tại liệt diễm trung hôi phi yên diệt. Có ma xảo bên ngoài che kín gai nhọn trạng màu đen san hô, tại hỏa diễm bên trong vặn bẹo thành hình trạng bị dị. Có ma xảo bên trong truyền ra hải nhi khóc nỉ non bản quái thanh, theo lên hỏa diễm thiêu đốt im bặt mà dừng. Đông Hải chỗ sâu, nơi này nước biển bảy biển ra quỷ dị màu đen, đậm đặc như mực, trên mặt biển trôi nổi lấy vô số ma vật hải cốt, có chút hải cốt còn đang phát tán ra u lam quang mang. Diệp Dương và Kim Thiên Dương lơ lửng giữa không trung, phía sau là trận địa sẵn sàng đón quân địch song phương tu sĩ. Những người này đều là chân nhân cảnh giới trở lên tu vi, giờ phút này từng cái cầm trong tay pháp khí, thần sắc nghiêm trọng, pháp khí mặt ngoài lưu chuyển lên riêng phần mình sắc quang mang, chiếu sáng mảnh này âm trầm hải vực. Cuối cùng một chỗ ma xảo. Diệp Dương ánh mắt như điện, nhìn chằm chằm phía dưới lăn lộn hắc thủy, hắn có thể cảm nhận được hắc thủy chỗ sâu truyền đến khí tức tà ác, phảng phất có từng đôi mắt nhòm ngó trong bóng tối. Kim Thiên Dương lấy ra một viên kim sắc phù lục, trên bùa chú khắc đầy cổ pháp thu văn, phù văn biên giới lưu chuyển lên ngọn lửa màu vàng. Để cho ta tới. Hắn đem phù lục ném không trung, phù lục đón gió mà lớn dần, hóa thành một đầu kim quang chói mắt Kỳ Lân hư ảnh. Kỳ Lân ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm chấn động đến nước biển kịch liệt chấn động, nhấc lên từng cơn sóng gợn, nó một đầu đâm vào hắc trong nước. Ầm ầm. Đáy biển truyền đến như sấm rền tiếng vang, toàn bộ mặt biển cũng bắt đầu kịch liệt chấn động, như là phát sinh đáy biển địa chấn. Nước biển không ngừng hướng lên dâng trào, hình thành to lớn của nước, trong cột nước xen lẫn vỡ vụn ma xảo hài cốt và ma tộc thi thể. Một lát sau, một vệt kim quang vọt ra khỏi mặt nước, tùy theo mà đến là vô số ma tộc tiếng kêu thảm thiết. Nước biển lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bốc hơi lên, cuối cùng một tia ma khí cũng bị tịnh hóa hầu như không còn, trên mặt biển một lần nữa nổi lên lằn tăn ba quang. Kết thúc. Kim Thiên Dương thu hồi phụ lục, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, căng cứng bả vai rốt cục trầm tĩnh lại. Diệp Dương ngắm nhìn một phía, Bích Hải Lam Thiên lại không một chút ma khí, hắn quay người đối Kim Thiên Dương chắp tay nói: "Lần này đa tạ Kim trưởng lão tương trợ." Kim Thiên Dương trong sáng cười một tiếng: "Diệp đạo tổ khách khí. Lần này đi qua thanh trừ, nghĩ đến những ma tộc này trong thời gian ngắn lại cũng khó có thể thành nó hòa hầu." Diệp Dương tiếp tục mở miệng: "Không biết lần trước Lỗ đại sư mang về cái kia tinh không cổ hạm sự tình nói thế nào?" Tấu chương xong, chương 1008, Đông Hải hiện trạng chương 1008, Đông Hải hiện trạng. Kim Thiên Dương nghe vậy, thần sắc lập tức ngưng trọng lên. Hắn luốt luốt râu dài, trầm giọng nói: "Diệp đạo tổ, cái kia tinh không cự hạm không thể coi thường, trong tộc nghiên cứu và thảo luận nhiều ngày, cái này bản vẽ chính là thượng cổ ma tộc Di Lưu chi vật, ẩn chứa trong đó rèn đúc chi pháp tinh diệu tuyệt luân, suy nghĩ khác người và đương thời luyện khí phương thức khác nhau rất lớn." Nói xong, hắn từ trong ngực lấy ra một viên thanh ngọc đơn giản, chỉnh trọng đưa cho Diệp Dương. "Chỉ là nguyên nhân chính là như thế, cái này tinh không cự hạm muốn rèn đúc đi ra, mặc kệ là sử dụng vật liệu vẫn là tinh lực đều viễn siêu người bình thường tưởng tượng. Trong tộc đi qua nhiều phiên nghiên cứu về sau, phân tích ra được kiến tạo này hạm cần thiết chủ yếu vật liệu danh sách, còn xin đạo tổ xem qua." Diệp Dương tiếp nhận ngọc giản, thần thức quét qua, lông mày không khỏi hơi nhíu lên. Cái này danh sách bên trên bày ra vật liệu không có chỗ nào mà không phải là hy thế chất bảo, nhất là tinh thần tình kim hư không tinh hạch và cửu u minh sắt cái này ba loại, càng là có thể ngộ nhưng không thể cầu thiên địa kỳ chân. Cho dù là lấy phi thiên môn trước mắt nội tình, cũng khó có thể gom góp. Cái này Diệp Dương trầm ngâm một lát, ngẩng đầu nhìn về phía Kim Thiên Dương, tài liệu cần thiết xác thực chân quý dị thường. Kim Thiên Dương cao giọng cười một tiếng mở miệng nói ra: "Diệp đạo tổ không cần lo lắng, lão phu lần này đến đây chính là mang theo trong tộc thành ý mà tới. Như đạo tổ nguyện ý cùng chung cái này tinh không cự hạm bản vẽ, ta Kỳ Lân cổ tộc nguyện toàn lực hiệp trợ Phi Thiên môn chế tạo này hạm." Diệp Dương trong mắt tinh quang lóe lên, trong lòng đã sáng tỏ. Lấy Kỳ Lân cổ tộc nội tình không hề thiếu những tài liệu chân quý này, bây giờ chủ động đưa ra hợp tác, rõ ràng là phóng thích thiện ý, muốn cùng Phi Thiên môn thành lập càng chặt chẽ hơn liên minh quan hệ. Kim trưởng lão lời ấy thật chứ? Diệp Dương cố ý hỏi. Kim Thiên Dương nghiêm mặt nói, tự nhiên coi là thật. Lão tổ cố ý bàn giao, Phi Thiên môn cùng ta Kỳ Lân cổ tộc quan hệ tâm đầu ý hợp, lại đều là nhất mạch, nên cùng nhau trông coi. Huống chi, hắn dừng một chút, hạ giọng nói, tinh không cổ vực nguy cơ từ phía, chỉ bằng vào nhất tộc chi lực sợ khó đặt chân. Nếu có thể cùng Diệp đạo tổ liên thủ, đối với tộc ta cũng là rất có ích lợi. Đối phương như thế thẳng thắn, ngược lại làm cho hắn sinh lòng hảo cảm. Tốt. Diệp Dương sảng khoái đáp. Đã quý tộc như thế thành ý, Diệp Mỗ há có cự tuyệt lý lẽ. Cái này tinh không cự hạm bản vẽ vốn chính là thượng cổ chi vật, nếu là muốn dùng vào hôm nay kim lúc, còn cần làm ra rất nhiều cải tạo. Hai nhà cộng đồng nghiên cứu tất nhiên muốn so một phương muốn tốt chút. Kim Thiên Dương vui mừng quá đỗi, vội vàng chắp tay. Diệp đạo tổ quả nhiên sảng khoái. Ta cái này đưa tin hồi tộc trung, triệu tập tốt nhất luyện khí sư và vật liệu đến đây tương trợ. Lời còn chưa dứt, hắn há mồm phun một cái, phun ra một đạo lớn chừng bàn tay phi thuyền. Cái kia phi thuyền thoáng qua tức trướng, chỉ chốc lát sau về sau đã đến mấy trượng lớn nhỏ, liền liền gánh chịu thân thuyền mặt biển cũng nổi lên dị dạng gợn sóng. Ngay sau đó, cái kia thuyền nhỏ mang theo bóng đen bằng tốc độ kinh người phá không mà bay, hóa thành một đạo hắc mang rất nhanh liền biến mất ở bên trên bầu trời. Đây là? Nghe nói Diệp Dương nghi vấn, Kim Thiên Dương lên tiếng ngăn lại. Bẩm báo nói tổ, đây là tộc ta liên lạc phi thuyền. Cái này Mực Lân thuyền là tộc ta bí chế đưa tin pháp khí, nếu là toàn lực phi hành, tốc độ so với nguyên thần tu sĩ toàn lực phi hành còn nhanh hơn, thích hợp nhất khẩn cấp liên lạc. Mấy ngày nay, Phi Thiên môn cùng Kỳ Lân cổ tộc liên thủ quét sạch, như là một cỗ cường đại phong bạo, quét sạch xung quanh hải vực. Đã từng ngang ngược càn rỡ, tùy ý làm bậy ma tộc dương nghiệt, tại Kỳ Lân cổ tộc đến giúp phía dưới, đều bị từng cái tiêu diệt đứng lên. Đã từng quần quật lấy huyết sắc bọt nước, tràn ngập mùi hôi thối mặt biển, bây giờ khôi phục ngày xưa yên tĩnh, sóng biết dập dờn, biển trời một màu, phảng phất một mặt to lớn gương sáng. Nửa tháng sau sáng sớm, thiên cung xanh thẳm như tẩy, mấy đoá trắng loan đám mây phong thả phiêu đãng, gió biển êm ái phất qua mặt biển, nhấc lên tầng tầng nhỏ vụn bọt nước. Kỳ Lân cổ tộc nhóm tu sĩ đầu tiên rốt cuộc đến. Phi thuyền trên xuống một vị ngân giáp tu sĩ, hắn phi thân mà tới, đối Diệp Dương và Kim Thiên Dương quỳ một chân trên đất hành lễ. Bẩm trưởng lão, trong tộc đã chuẩn bị đầy đủ nhóm đầu tiên kiến tạo vật liệu, lão tổ mệnh ta đưa tới danh sách, mời trưởng lão xem qua. Kim Thiên Dương gật gật đầu, tiếp nhận đối phương đưa tới ngọc giản, chuyển tay đưa cho Diệp Dương. Diệp đạo tổ mời xem, đây là tộc ta có thể cung cấp vật liệu. Còn lại bộ phận, chúng ta nhưng cộng đồng nghĩ biện pháp. Diệp Dương thần thức đảo qua ngọc giản, trong lòng không khỏi chấn động. Kỳ Lân cổ tộc xuất thủ quả nhiên hào phóng. Danh sách bên trên thỉnh lĩnh đã bao hàm khó khăn nhất thu hoạch tinh thần tinh kim và hư không tinh hạch số lượng có chút khả quan. Quý tộc như thế hậu tạo, Diệp Mộ thực sự Kim Thiên Dương khoát khoát tay ngắt lời nói. Diệp đạo tổ không cần phải khách khí. Thứ không dám dâu dếm, tộc ta đối cái này cự hạm cũng cực kỳ coi trọng. Nếu có thể xây thành, đối với chúng ta thăm dò tinh không cổ vực đem có trợ giúp rất lớn. Diệp Dương gật gật đầu, chợt nhớ tới cái gì, hỏi. Đúng rồi, quý tộc nhưng từng nghiên cứu qua cái này cự hạm khu động chi pháp. Theo ta được biết, phổ thông linh thạch chỉ sợ khó mà chống đỡ được như thế quái vật khổng lồ hành độ hư không. Kim Thiên Dương cười thần bí, từ trong ngực lấy ra một khối to bằng đầu nắm tay tử sắc tinh thạch. Cái kia trong tinh thạch bộ phảng phất có tinh hà lưu động, tản ra làm người sợ hãi năng lượng ba động. Đây là? Diệp Dương con ngươi hơi co lại. Tinh hạch mảnh vỡ. Kim Thiên Dương hạ giọng, tộc ta chân tàng ngàn năm áp đáy hòm bảo vật, một khối nhỏ cũng đủ để chèo chống cự hạm đi thuyền hơn tháng. Bất quá, hắn lời nói xoay chuyển, khu động hạch tâm yêu cầu trận pháp đặc biệt chuyển đổi, bộ phận này bản vẽ tựa hồ có chỗ không trọn vẹn. Không biết Diệp đạo tổ trong tay nhưng có phiên bản hoàn chỉnh. Diệp Dương tâm niệm thay đổi thật nhanh, lập tức minh bạch ý đồ của đối phương. Hắn mỉm cười, từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một viên ám kim sắc ngọc giản. Đúng vậy, ta chỗ này vừa vặn có hậu đến bù đắp bộ phận. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau. Nhất mới tiểu nói tại 69 thư A thủ phát, Đông Hải trên mặt biển. Một chiếc cổ phát làm bằng gỗ linh trù, như cùng một mảnh nhẹ nhàng lá cây, trên mặt biển phá sóng tiến lên. Đầu thuyền đứng vững 5-6 cái thân mang vải thô áo gai tán tù, cầm đầu trung niên hán tử khuôn mặt đen kịt, cầm trong tay một thanh tạo hình kỳ lạ, tựa như xin cá pháp khí, chỗ cấp nối bởi vì lâu dài nắm chuôi mà che kín thật dày vết chai. Giờ phút này ánh mắt sắc bén như ưng, nhìn chằm chằm nơi xa sóng gợn lăn tăn mặt biển. Đến rồi. Vương lão tứ đột nhiên hạ giọng, trong cổ họng phát ra một tiếng gào trầm trầm. Hắn đột nhiên huy động cánh tay, trong tay pháp khí giống như một đạo tia chớp màu bạc, chói mắt linh quang hiện lên, mặt biển ầm vang nổ tung một đóa to lớn bọt nước, tại cái kia bọt nước phía dưới đạo tắc là một đầu to lớn sói cá, nương theo lấy một tiếng thê lương cá minh, đầu kia dài đến hơn trượng, toàn thân vảy bạc lấp lóe hải ngư bị pháp khí đâm xuyên, ở trên mặt nước liều mạng giãy giụa, đuôi cá vướt mặt nước, tóe lên vô số bọt nước, nhưng cũng không lâu lắm, liền không có rồi động. Tĩnh Vương đại ca tay này phi ngư xoa tuyệt kỹ càng tinh trạng. Thuyền trên thuyền còn có mấy người, nhất cạnh ngoài cái kia thân hình cao gầy tu sĩ nhìn thấy đây, nhãn tình sáng lên, không nhịn được vỗ tay tán thưởng, khắp khuôn mặt là vẻ kính nể. Vương lão tứ thì là trong sáng cười ha hả, cổ tay nhẹ nhàng lắc một cái, xiên cá mang theo hải ngư trong nháy mắt hồi tới trong tay. Hắn động tác thành thạo mở ra bụng cá, một viên tản ra màu lam nhạt ánh sáng nhạt yêu đan hiện lộ ra. Yêu đan tại ánh nắng chiếu rọi xuống, lưu chuyển lên thần bí vầng sáng. Không sai, là nhị giai yêu đan, cầm tới phường thị có thể đổi hơn ngàn khối linh thạch. Vương lão tứ hài lòng gật đầu, cẩn thận từng ly từng tí đem yêu đan thu vào chứa vật đại, trong mắt lóe lên một tia mừng rỡ. Chúng ta lần này ra biển vừa mới nửa ngày, liền đã thu hoạch 3 cái yêu đan, nhưng so sánh ở bên trong lục thời mạnh hơn nhiều lắm. Bên cạnh còn có một vị tu nữ trẻ mặt mày cong cong, cười nhẹ nhàng. Trong tay nàng mang theo lưới đánh cá bên trong, mấy chục cái linh bối chính lóe ra nhàn nhạt linh văn, dưới ánh mặt trời lộ ra phá lệ mỹ lệ. Trước kia vùng biển này ma vật hành hành, khắp nơi đều là nguy cơ, ai dám tùy tiện đến đây? May mắn mà có Phi Thiên môn và Diệp đạo tổ thanh lý ma tộc, bây giờ trời yên biển lặng, linh ngư linh bối cũng nhiều hơn. Vương lão tứ nhìn nơi xa bình tĩnh mặt biển, trong giọng nói tràn đầy cảm khái. Ta còn nghe nói, Phi Thiên môn ngay tại trắng trận mời chào tán tu, cùng nhau khai thác Đông Hải chư đạo, cho ra thủ lao 10 phần phong phú. Người cao gầy tu sĩ nhìn chung quanh một chút, nhẹ giọng nói: "Nếu không, chúng ta cũng đi thử xem, nói không chừng có thể có một phen đại hành động." Vương lão tứ khẽ nhíu mày, trầm tư một lát sau, chậm rãi nhẹ gật đầu. Đúng là cái cơ hội khó được. Chỉ là Đông Hải biên giới vẫn như cũ thỉnh thoảng có ma tộc ngoi đầu lên, chúng ta phải trước tìm phương pháp dò nghe, miễn cho đến lúc đó xúc phạm quy củ. Vừa dứt lời, nơi xa biển trời đụng vào nhau chỗ, một cái bóng đen to lớn chậm rãi hiện hiện, như là từ dưới biển sâu thức tỉnh cự thú. Cái đó là? Đám người nhao nhao ngẩng đầu, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Chỉ thấy một chiếc toàn thân đen như mực cự hạm, xông phá vân vụ, khí thế bàng bạc lái tới. Thân hạm khắc đầy cổ lão mà phù văn thần bí, dưới ánh mặt trời lóe ra tia sáng kỳ dị. Mũi tàu một vị sinh động như thật kỳ lân pho tượng, hai mắt như đuốc, uy phong lẫm liệt. Cái kia cự hạm những nơi đi qua, nước biển tự động hướng hai bên tách ra, hình thành một đầu bằng phẳng mà yên tĩnh đường thủy, trang diện cực kỳ trang quan. Là kỳ lân cổ tộc tới tiếp viện tu sĩ. Vương lão tứ hít sâu một hơi, thanh âm bên trong mang theo khó mà che giấu chấn kinh. Xem ra truyền ngôn là thật. Tấu chương xong, chương 1009, đột phá cảnh giới chương 1009, đột phá cảnh giới xem ra Phi Thiên môn thật cùng kỳ lân cổ tộc liên thủ, cái này đã đây là trong khoảng thời gian này kỳ lân cổ tộc xuất hiện nhóm thứ 3 thuyền vận tải. Đám người ngừng thở, lặng lặng nhìn qua cự hạm, trong lòng tràn đầy chờ mong và ước mơ. Giờ phút này, trời chiều dần dần lặn về tây, đem mặt biển nhuộm thành một mảnh hoa mỹ màu đỏ cam. Vương lão tứ điều khiển linh chu chậm rãi trở về địa điểm xuất phát, đứng tại đuôi thuyền, tùy ý gió biển phất qua khuôn mặt. Nhìn sóng nước lấp loáng, dải đầy kim sắc dư uy mặt biển, khóe miệng của hắn có chút dương lên, đột nhiên nói ra: "Ngày mai chúng ta hướng phía đông lại tìm kiếm, nghe nói bên kia phát hiện mới một hòn đảo nhỏ, phía trên có lẽ sinh trưởng chân quý linh dược. Lần này nếu là làm xong, chúng ta hối đoái sát khí tư vốn là có, một khi đột phá đến quân nhân hậu kỳ cùng lúc trước liền khác nhau rất lớn." Đám người nhao nhao gật đầu ứng hòa, tiếng cười theo gió biển phiêu tán trên mặt biển, sau đó hướng phía trước mà đi. Hôm nay, nhiệt độ chợt hạ. Trên biển đông xoắn tới một đạo gió biển, chỉ chốc lát sau, băng lanh gió biển vòng quanh tuyết mịn lướt qua Phi Thiên môn thanh đồng ngọc lâu, đập thanh đồng cửa thành ông ông tác hưởng. Diệp Dương thân mặc một thân màu đen đạo bào, gió rét thổi tới, thổi đạo bào bay phất phới. Hắn ngẩng đầu nhìn về nơi xa, vào lúc này phát hiện nơi xa biển mây cuồn cuộn như sôi, đột nhiên vỡ ra tuyến một bích quang, chỉ chốc lát sau, một đạo bích ngọc sắc cự thuyền xuyên thấu tầng cương phong, thân thuyền lưu chuyển thượng cổ phù văn cùng thiên khung tinh quý hô ứng lẫn nhau. Đầu thuyền kỳ lân pho tượng phỉ thúy con mắt lại chảy ra điểm điểm tinh huy, đem phía dưới bến cảng phản chiếu một mảnh sáng tỏ. Vẫn đưa tới linh tài hẳn là không sai biệt lắm. Diệp Dương nhìn xem kỳ lân cổ thuyền thượng phần đông ngân giáp tu sĩ đạp trên mây dài nối đuôi nhau xuống lúc, hắn con người hơi co lại. Những tu sĩ này giáp trụ khe hở ở giữa lưu chuyển ngân sắc đường vân, xem xét liền không thể coi thường, phẩm giai cực cao. Ngay lúc này, Diệp Dương tựa như cảm ứng được thứ gì, khẽ nhíu mày một cái, nơi xa một cái tuyết sắc linh bổ câu bịch rơi vào đầu vai của hắn, ngay sau đó linh bổ câu túi lầu xuống, hé miệng phun ra một đạo ngón tay dài ngắn ngọc giản. Diệp Dương tiếp nhận ngọc giản kia vào tay thấm mát như băng, thần thức dò vào sát na, Diệp Dương quanh thân nhiệt độ đột nhiên thăng. Ngọc giản chính là Phi Thiên môn gửi tới, nội dung bên trong thì là Yến Thanh Anh gần nhất ngẫu có cảm giác, muốn tụ lực đột phá đến pháp tướng cảnh giới. Yến sư muội rốt cục muốn nếm thử đột phá đến pháp tướng chân nhân. Diệp Dương khỏe miệng có chút dương lên, trong mắt lóe lên một tia vui mừng. Dưới bây giờ giá trị này đại tranh sự tình, Yến Thanh Anh nếu có thể thành công đột phá, đối cả cái tông môn mà nói đều là một chuyện vui. Hắn quay người nhìn về phía bên cạnh Kim Thiên Dương, Diệp Dương chắp tay nói: "Kim trưởng lão, trong môn có vạn bối sắp đột phá, Diệp Mô cần hồi tông một chuyến vì đó hộ pháp, xin hãy tha lỗi." Kim Thiên Dương nghe vậy, trong mắt tinh quang lóe lên, lập tức trong sáng cười nói: "Diệp đạo tổ khách khí, quý môn nhân tài xuất hiện lớp lớp, quả thật đại hỷ sự tình. Lão phu ở đây chúc mừng." Diệp Dương mỉm cười gật đầu: "Đa tạ Kim trưởng lão, đợi chuyện này kết, chúng ta lại nói chuyện tinh không cự hạm sự tình." Dứt lời, thân hình hắn lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang hướng tông môn chỗ sâu bay đi. Phi Thiên môn, phía sau núi Hàn Đàm bốc hơi lấy nhũ sương mù màu trắng, tiến thanh anh quanh thân quấn quanh thanh quang đã hóa thành thực chất. Hàn Đàm bốc hơi trong sương mù bọc lấy ngọc vỡ bàn băng tinh, mỗi một hạt đều chiết xạ u lam ánh sáng nhạt. Hàn Đàm phía trên, sương mù mờ mịt. Tiến Thanh Anh xếp bằng ở đầm tâm một khối nô ra trên tảng đá, hai mắt khép hở, quanh thân vây quanh lấy nhàn nhạt vầng sáng xanh lam. Đầm nước không gió mà bay, lấy nàng làm trung tâm hình thành một cái nho nhỏ vòng xoáy, cả tòa Hàn Đàm đều tại hô ứng hô hấp của nàng tiết tấu. Mà cái kia thanh thạch mặt ngoài xương văn cũng đang lấy cánh sen hình dạng lặng yên lan tràn, đưa nàng chèn ép phảng phất giống như băng điêu ngọc mài tiên tử. Ngay lúc này, đầm nước chỗ sâu truyền đến long ngâm bản rung động, ngàn vạn liên y lìa đột nhiên ngưng tụ thành lơ lửng thủy kính, chiếu ra nàng quanh thân lưu chuyển tinh mang bản đạo văn. Diệp Dương mơn trớn cổ tùng từng cục thân cảnh, lòng bàn tay truyền đến nhỏ xíu chấn động, đó là lòng đất linh mạch cộng minh dấu hiệu. Sau một khắc, lòng đất linh mạch cùng cái kia hàn đàm tựa hồ đã đạt thành một loại kỳ dị cộng minh. Từ trong hàn đàm thăng lên một cơn lốc xoáy, cuốn ngược hướng lên trời, đem Yến Thanh Anh cả người nắm nâng đến cao 10 trượng không, nàng thành sam bay phất phới, như muốn hóa thành vô cánh thanh điểu. Đầu ngón tay hắn có chút rung động, tùy thời chuẩn bị xuất thủ, một khi Yến Thanh Anh tại đột phá quá trình bên trong xuất hiện cái gì sai lầm, hắn liền sẽ cưỡng ép xuất thủ can thiệp đối phương đột phá. Bắt đầu. Diệp Dương nói nhỏ, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi. Phản phất xác minh lời của hắn, trên hàn đàm trống không linh khí đột nhiên kịch liệt sóng gió nổi lên. Yến Thanh Anh quanh thân vầng sáng bỗng nhiên mở rộng, hóa thành một đạo trùng thiên của sáng, quấy phong vân. Ông. Giữa thiên địa vang lên lưu ly vỡ vụn bản thanh minh, Yến Thanh Anh mi tâm vết kiếm đột nhiên tràn ra nguyệt quang bản lấy mang. Diệp Dương con người đột nhiên co lại, chỉ gặp nàng quanh thân linh khí lại ngưng tụ thành vô số đầu màu băng lam sợi tơ, trên không trung phát họa ra huyền diệu kiếm đạo quy tích. Những sợi tơ này bỗng nhiên hóa thành cá bơi xuyên thẳng qua, bỗng nhiên tụ thành hàn mai nở rộ, mỗi một lần biến hóa đều mang siêu việt lẽ thường vật luật, cả kinh bên bờ tuyết động nhao nhao lơ lửng mà lên. Thì ra là thế. Diệp Dương trong cổ tràn ra cười khẽ, lòng bàn tay chẳng biết lúc nào đã ngưng ra nửa đoạn kiếm liên. Nhất mới tiểu nói tại 69 thư a thủ phát, lấy thủy chi nhu trở kiếm chi cương, mượn ngoại vật lộ ra kiếm ý, nha đầu này coi là thật hiểu thấu đáo âm dương viện trợ chí lý. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ hàn đàm đột nhiên bị hàn khí băng phong, ngàn vạn băng tinh tiểu kiếm từ trong tầng băng phá đất mà lên, trên không trung tạo thành xoay tròn kiếm trận. Ngưng pháp tướng, tụ chân linh Diệp Dương nheo mắt lại, cảm nhận được bốn phía nhiệt độ chợt hạ xuống, đầm nước mặt ngoài bắt đầu ngưng kết ra thật nhỏ băng tinh. Tiến Thanh Anh chân nguyên trong cơ thể trào lên như giang hà, ở trong kinh mạch gào thét mà qua. Trong óc nàng hiện ra những năm gần đây đủ loại kinh lịch, xuất thân hàn bi, bị phụ mẫu tặng người, bái nhập phi thiên môn, tình kiếp khó khăn, kiếm trùng nội đạo, ma huyên chém giết, thao túng đạo cảnh ma thi lúc huyền diệu cảm ngộ. Tất cả tích lũy tại thời khắc này thông hiểu đạo lý của ta kiếm đạo. Trong nội tâm nàng minh ngộ dần dần sinh, không tại cương mãnh mà đang biến hóa, không tại phong mang mà để ý cảnh. Ngay tại ý nghĩ này phát lên trong nháy mắt, hàn đàm chi thủy bỗng nhiên sôi trào bản quay của lên, lại không phải trở nên nóng bỏng, mà là tản mát ra càng thêm lạnh lẽo thấu xương. Tương đạo cột nước phóng lên tận trời, trên không trung ngưng kết thành vô số băng tinh tiểu kiếm, vờn quanh Yến Thanh Anh xoay tròn bay múa. Diệp Dương trong mắt tinh quang lóe lên, đây là pháp tướng muốn ngưng kết rồi. Tu sĩ tầm thường đột phá pháp tướng cảnh giới, phần lớn là ngưng tụ cùng công pháp tu hành tương tự pháp tướng hình thái, như long hổ, sơn nhạc, nhật nguyệt các loại. Yến Thanh Anh tu hành chính là thú ma tông thượng cổ truyền thừa vạn ma lăn lộn thế pháp. Phương pháp này chính là đạo pháp, cũng là nàng trước đó tu hành Tam Vương Đấu Thiên Bảo Triện đến tiếp sau pháp môn. Nhưng là nàng hôm nay ngưng kết pháp tướng lại là lấy kiếm làm cơ sở, lấy kiếm vi hình, cái này hiển nhiên là đối kiếm đạo có đặc biệt lý giải. Lúc này, băng tinh tiểu kiếm càng ngày càng nhiều, dần dần sau lưng Yến Thanh Anh hội tụ thành một thanh to lớn kiếm ảnh. Kiếm ảnh này không giống với bình thường phi kiếm lăng lệ phong mang, ngược lại như hàn đàm ánh trăng, hư thực khó phân biệt, thân kiếm lưu động như nước gợn con trạch, khi thì rõ ràng như thực thể, khi thì trong suốt giống như không có gì. Bạc kiếm thanh lân đuôi gian sống, dây cung phanh đỏ vũ hỏa tinh lưu. Yến Thanh Anh khẽ hé môi son, phun ra mấy chữ. Theo nàng thoại âm rơi xuống, sau lưng kiếm ảnh triệt để thành hình, tản mát ra mênh mông như biển uy áp. Diệp Dương khẽ miệng khẽ nhếch. Tốt một cái bạc kiếm thanh lân, dây cung phanh đỏ vũ, hư thực tương sinh, tương nhu cùng tồn tại. Nha đầu này, vậy mà đi ra con đường của mình. Tấu chương xong, chương 1010, 1, hôm nay ta vì pháp tướng chương 1010, 1, hôm nay ta vì pháp tướng hàn đảm phía trên, Yến Thanh Anh sau lưng kiếm ảnh càng ngưng thực. Thân kiếm như sóng biết lưu chuyển, khi thì hóa thành ngàn vạn nhỏ vụ băng tinh, khi thì lại lần nữa tụ hợp thành một thanh thông thiên cự kiếm. Mà nàng khoanh chân ngồi tại cự dưới thân kiếm, khí tức quanh người liên tục tăng lên, kiếm ý sắc bén như thủy triều phun trào, mỗi một lần ba động đều dẫn tới hư không rung động. Diệp Dương lặng lặng đứng ở bên bờ, ánh mắt thâm thúy. Giờ phút này, hắn có thể cảm nhận được, Yến Thanh Anh đột phá đã tới thời khắc mấu chốt. Pháp tướng đã sơ bộ ngưng hình, hiện nay yêu cầu thì là dẫn đạo chân linh quý vị. Một khi công thành, nàng liền là chân chính pháp tướng chân nhân, từ đây bước vào đến một cái cảnh giới toàn mới. Đột nhiên, Yến Thanh Anh chỗ mi tâm vết kiếm bỗng nhiên tách ra chói mắt quang hoa, từng sợi kiếm khí từ trong cơ thể nàng bắn ra, như du long bản xoay quanh mà lên. Sau đó cái kia một đạo đặc thù kiếm ảnh tùy theo rung động, mũi kiếm chỉ chỗ, không khí từng khúc đông kết, lại trống rỗng ngưng kết ra một đầu đốn lượn băng xương đường đi. Kiếm ý hóa hình, pháp tướng trở thành sự thật. Yến Thanh Anh hai mắt nhắm chặt, tâm thần đắm chìm ở kiếm đạo cảm ngộ bên trong. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Giờ phút này, giữa thiên địa duy có kiếm minh quanh quẩn. Ý thức của nàng cùng pháp tướng kiếm ảnh dần dần giao hòa, mỗi một sợi kiếm khí đều điều khiển như cánh tay, tùy tâm mà động. Kiếm không chết bật, ý chi sở trí, kiếm chỗ chỉ. Yến Thanh Anh trong lòng minh ngộ càng sâu, đầu ngón tay nhẹ giơ lên, sau lưng pháp tướng kiếm ảnh bỗng nhiên phân hóa, hóa thành trăm ngàn đạo tinh mịn kiếm quang, như mưa to chút xuống. Kiếm quang rơi nơi, hàn đàm mặt nước trong nháy mắt đông kết, dưới lớp băng lại hiện ra phức tạp kiếm văn, tựa như thiên nhiên hình thành trận pháp. Diệp Dương khẽ gật đầu, lấy kiếm ý lạc ấn hư không, vậy mà đụng chạm đến một tia kiếm vực không gian chi cảnh, quả nhiên phi phàm. Ngay lúc này, Yến Thanh Anh đột nhiên mở mắt, trong mắt hình như có hàn tinh lấp lóe. Nàng khẽ quát một tiếng, pháp tướng kiếm ảnh bỗng nhiên co vào, hóa thành một thanh tam xích thanh phong, trôi nổi tại trên lòng bàn tay. Thân kiếm kia sáng long lanh như băng, lại ẩn ẩn hiện ra u lam quang trạch, mũi kiếm cũng động, cũng đã có cắt đứt hư không chi thế. Pháp tướng, ngưng. Nhất thanh thanh hát, kiếm ảnh triệt để cùng nàng hợp hai làm một. Trong chốc lát, Tiễn Thanh Anh quanh thân khí thế tăng vọt, một cô áp lực mênh mông quét sạch tứ phương, hàn đàm chung quanh cổ tùng, nham thạch đều chụp lên một tầng băng sương. Liên bay xuống đông tuyết đều ở giữa không trung ngưng trệ. Pháp tướng cảnh, thành. Tiễn Thanh Anh thở một hơi dài nhẹ nhõm, trong mắt khó nén mừng rỡ. Sau một khắc, nàng vung khẽ bàn tay, đầu ngón tay quanh quẩn kiếm khí so với Di Vãng ngưng luyện không chỉ gấp 10 lần, tâm niệm vừa động, giống như liền có thể tại hư không khắc xuống vết kiếm. Tiễn Thanh Anh chậm rãi mở ra hai con ngươi, trong con mắt hình như có ngàn vạn kiếm ảnh lưu chuyển, cuối cùng hóa thành một dòng thanh tuyền bản trong suốt. Hàn đàm bốn phía băng tinh tiểu kiếm nhao nhao rơi xuống, tại chạm đến mặt nước sát na hóa thành điểm điểm linh quang tiêu tán. Tiễn Thanh Anh từ giữa không trung phiêu nhiên mà xuống, mũi chân điểm nhẹ mặt đầm, đẩy ra một vòng liên y liền nàng thu liễm khí tức quanh người, đối bên bờ Diệp Dương thật sâu cúi đầu. Đa tạ Diệp sư minh hộ đạo tri ân, nếu không phải sư minh ở đây tọa chấn, Thanh Anh khó mà tâm vô bảng bụ đột phá này cảnh. Diệp Dương đưa tay đỡ, một cỗ nhu hòa lực đạo đem Yến Thanh Anh nâng lên. Ánh mắt của hắn rơi sau lưng Yến Thanh Anh như ẩn như hiện kiếm ảnh bên trên, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng. Sư muội không cần đa lễ, ngươi có thể lấy kiếm ý ngưng tụ pháp tướng, đi ra chính mình đạo, đúng là khó được. Kiếm ảnh này hư thực tương sinh, không bàn mà hợp âm dương chí lý, xem ra ngươi không chỉ có đối với tu hành, đối nhân sinh đồng dạng cảm ngộ rất sâu. Chúc mừng sư muội bước vào pháp tướng chi cảnh, từ đây ta phi thiên môn lại nhiều một vị pháp tướng chân nhân. Yến Thanh Anh nghe vậy, trong mắt nổi lên một tia chấn động. Nàng khẽ bước sau lưng kiếm ảnh, cảm thụ được ẩn chứa trong đó sức mạnh, trong mắt tràn đầy cảm kích. Nếu không phải sư huynh nhiều năm chỉ điểm, lại đang này hộ pháp, Thanh Anh tuyệt không hôm nay chi thành tựu. Con đường tu hành, cuối cùng muốn dựa vào chính mình. Ngươi có thể đem vạn ma lăn lộn thế pháp cùng kiếm đạo tương dung, sáng chế độc thuộc về mình pháp tướng, phần này nộ tính đã người phi thường có thể so sánh. Diệp Dương khoát khoát tay, ánh mắt rơi ở sau lưng nàng kiếm ảnh bên trên, đống nhiên hỏi: "Phương pháp này tướng chính là ngươi nhiều năm tu vi châu ngừng, nhưng có danh hảo?" Tiễn Thanh Anh trầm ngâm một lát, nói khẽ: "Ta chi tính cách nhiều vừa thiếu nhu, kiếm này hư thực tương sinh, nhu lúc như nước, làm lấy nhu thắng cường, mới là bên trên sách, đã như vậy liền cứ gọi là Lãnh Cung." "Lãnh Cung, tên rất hay." Nói xong, hắn đột nhiên đưa tay, đầu ngón tay ngưng tụ ra một đạo kiếm khí bén nhọn. Kiếm khí kia vừa mới xuất hiện, không khí bốn phía liền phát ra nhỏ xíu xé rách âm thanh, phản phất liền không gian đều không chịu nổi kỳ phong mang. Tiễn Thanh Anh con ngươi hơi co lại, nàng có thể cảm nhận được bên trong kia kiếm khí này ẩn chứa lực lượng kinh khủng, đó là một loại chạm cắt hết thảy, xé nứt thiên địa kinh khủng. "Sư minh đây là..." Diệp Dương khen ngợi cười một tiếng, lập tức tay áo vung lên, một cái ngọc giản trống rỗng hiện hiện. "Ngươi mới vào pháp tướng, vẫn cần một môn xứng đôi kiếm quyết vững chắc cảnh giới. Đây là Liệt Thiên kiếm quyết tổng cương, tuy không phải hoàn chỉnh truyền thừa, nhưng đủ để giúp ngươi tiến thêm một bước." Tiễn Thanh Anh con ngươi hơi co lại. Nàng tự nhiên biết cái này Liệt Thiên kiếm quyết lợi hại, không phải là Liệt Thiên kiếm tông truyền thừa chi thuật, càng là thượng cổ kiếm đạo bí truyền, tại đạo thuật thần thông trên bảng đại danh đỉnh đỉnh. Cho dù chỉ là tổng cương, cũng có thể xưng vô giới chi bảo. Nàng hai tay tiếp nhận ngọc giản, đầu ngón tay chạm đến sát na, một sợi sắc bén kiếm ý bay thẳng thức hải, làm nàng tâm thần rung động. Chương 1012, hôm nay ta vì pháp tướng chương 1012, hôm nay ta vì pháp tướng sư minh, cái này. Diệp Dương lạnh nhạt nói, ngươi đã đi kiếm đạo, vật này cho ngươi phù hợp. Bất quá cần ghi nhớ, kiếm quyết tuy mạnh, nhưng con đường tu hành cuối cùng ở chỗ bản thân. Chỉ là tu hành cả một đời chớ có bị kiếm chỗ ngự, mà muốn ngự kiếm mà đi mới được. Cái này đây là đạo thuật cấp kiếm quyết. Nàng thanh âm khẽ run, khó có thể tin nhìn về phía Diệp Dương. Đạo thuật chính là công pháp tu hành tối cao đoan, áp long lĩnh rất nhiều trong tông môn, có công pháp này người cũng là số ít. Vật này cho dù đang phi tiên môn cũng là bảo vật chân phái. Đệ tử tầm thường căn bản vô duyên nhìn thấy, mà bộ này Liệt Tiên kiếm quyết rõ ràng là hoàn chỉnh đạo thuật truyền thừa, chân quý trình độ có thể nghĩ. Diệp Dương đứng chắc tay, áo bào trong gió rét bay phất phới. Không sai, kiếm quyết này tổng cộng có cửu trọng, luyện đến đại thành nhưng kiếm nứt thương khung. Bất quá tu hành pháp quyết này cần có cứng cỏi kiếm tâm và cường đại thể phách, nếu không dễ dàng bị kiếm khí phản vệ. Tiễn Thanh Anh cầm thật chặt ngọc giản, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Nàng hít sâu một hơi, đè xuống kích động trong lòng, trịnh trọng nói: "Sư minh đại ân, Thanh Anh suốt đời khó quên." Diệp Dương khoát khoát tay, vì tông môn, lẽ ra như thế, hiện nay ma tộc đánh tới, đại thế sắp tới, tương lai có bao nhiêu khó khăn, nàng khó mà nói. Mấy ngày nữa, ta đem dẫn người đến tinh vực không gian, khai thác linh cơ, bây giờ ngươi đã thành tựu pháp tướng, ngày sau phi thiên môn còn cần ngươi hao tổn nhiều tâm trí. Tiễn Thanh Anh trọng trọng gật đầu, trong mắt lóe lên vẻ kiên nghị. "Sư minh yên tâm, Thanh Anh định không phụ nhờ bà." "Tốt, đã như vậy ngươi liền nhìn kỹ." Nói xong, Diệp Dương đưa tay trong hư không đạch một cái, một đạo kiếm khí trống rỗng mà sinh, đem trong hàn đảm bay xuống đông tuyết một phân thành hai. Thật nhỏ đông tuyết tại kiếm quang chiếu rọi, cũng không hòa tan, vết cắt vuông bức như gương, vậy mà trực tiếp bị mổ thành hai. "Nhìn kỹ, đây là Liệt Thiên kiếm quyết thức thứ nhất, phân mây." Diệp Dương động tác rất chậm, phản phất tại tận lực nhường Yến Thanh Anh thấy rõ mỗi một chi tiết nhỏ. Nhất mới tiểu nói tại 69 thư a thủ pháp. Đầu ngón tay của hắn xẹt qua chỗ, trong không khí lưu lại nhàn nhạt vết kiếm, thật lâu không tiêu tan. Yến Thanh Anh hết sức chăm chú, nháy mắt một cái không nháy mắt. Nàng có thể cảm nhận được một thức này trung ẩn chứa huyền diệu, đó là một loại đem không gian đều cắt ra cực hạn phong mang. Kiếm ra không hối hận, ý tranh với trời. Diệp Dương thanh âm tại bên hàn đảm quân quần. Liệt Thiên kiếm quyết tinh túy ở chỗ một cái nút chữ, phải có thẳng tiến không lùi, chẳng cắt hết thể quyết tâm. Hắn liên tục biểu diễn 3 lần, mỗi một lượt đều có biến hóa rất nhỏ, thể hiện ra kiếm chiêu khác biệt biến hóa. Yến Thanh Anh như có điều suy nghĩ, không tự giác bắt chước lên Diệp Dương động tác. Đầu ngón tay của nàng cũng ngưng tụ ra một đạo kiếm khí, mặc dù kém xa Diệp Dương cô đọng, nhưng đã có một tia Liệt Thiên bất bị, tu luyện pháp quyết này không thể nóng đội, cần tiến hành theo chất lượng. Mỗi đột phá nhất trọng, đều muốn vững chắc căn cơ sau lại tiếp tục. Thanh Anh ghi nhớ sư huynh dạy bảo. Diệp Dương nhìn phương xa dần dần ám trầm sắc trời, nói khẽ, hôm nay liền đến nơi đây đi. Ngươi vừa đột phá pháp tướng, cần thời gian vững chắc cảnh giới. Bộ kiếm quyết này tổng cương ngươi lại cất kỹ, nếu có chỗ không rõ, có thể tùy thời đến hỏi ta. Yến Thanh Anh lần nữa thật sâu cúi đầu, sư huynh nhân tình, Thanh Anh vĩnh thế không quên. Diệp Dương gật gật đầu, thân hình dần dần làm nhạt, cuối cùng hóa thành một sợi khói xanh tiêu tán tại bên hàn đàm. Đợi Diệp Dương sau khi rời đi, Yến Thanh Anh một mình đứng tại bên hàn đàm, trong tay nắm chặt cái viên kia ghi lại liệt thiên kiếm quyết ngọc giản. Nàng nhìn Diệp Dương biến mất phương hướng, trong mắt tràn đầy cảm kích cùng kính ý sư huynh yên tâm, Thanh Anh định sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngài. Diệp Dương mỉm cười, ngẩng đầu nhìn về phía dần tối sát trời. Ngươi chuẩn bị một chút, chờ trong khoảng thời gian này làm xong, tông môn sẽ vì ngươi tổ chức pháp tướng đại điện, vừa vặn một tẩy ma tộc đánh tới suối quẩy, đến lúc đó thế lực khắp nơi đều là hội đến đây, ngươi lại chuẩn bị cẩn thận. Mỗi một vị tân tấn pháp tướng chân nhân đều sẽ cử hành đại điện, đã là hiển lộ rõ ràng tông môn thực lực, cũng là xác lập chân nhân tại trong tông môn địa vị. Thanh Anh minh bạch. Thoại âm rơi xuống, thân hình hắn dần dần nhạt, hóa thành một hơi gió mát tiêu tán. Nhìn thấy Diệp Dương sau khi đi, bên hàn đàm, Yến Thanh Anh độc lập trong gió tuyết, lòng bàn tay ngọc giản ôn lương như băng. Nàng nhìn chăm chú phương xa, trong mắt kiếm ảnh lấp lóe. Mà cái này, vẹn vẹn bắt đầu. Nhìn thấy Yến Thanh Anh thành công sau khi đột phá, Diệp Dương thì là về tới trong Đông Hải. Kết quả vừa trở về, Diệp Dương liền nhận được một tin tức. Làm Diệp Dương thân ảnh đáp xuống quảng trường lúc, hoàng hôn đã bao phủ khắp nơi. Lỗ đại sư nôn nóng xoa xoa tay bên trong xích đồng la bàn, nhìn thấy hắn lập tức nhãn tỉnh sáng lên. Diệp đạo tổ, ta trở lại Kỳ Lân cổ tộc về sau, tướng tinh không cự hạm sự tình bẩm báo lao tổ về sau, trong tộc cao tầng đều rất xem trọng, hiện nay ngay tại tinh huy các chờ. Tới mấy vị, ngươi chuẩn bị một chút, chờ trong khoảng thời gian này làm xong, tông môn sẽ vì ngươi tổ chức pháp tướng đại điện, vừa vặn một tẩy ma tộc đánh tới suối quẩy, đến lúc đó thế lực khắp nơi đều là hội đến đây, ngươi lại chuẩn bị cẩn thận. Mỗi một vị tân tấn pháp tướng chân nhân đều sẽ cử hành đại điện, đã là hiển lộ rõ ràng tông môn thực lực, cũng là xác lập chân nhân tại trong tông môn địa vị. Thanh Anh minh bạch. Thoại âm rơi xuống, thân hình hắn dần dần nhạt, hóa thành một hơi gió mát tiêu tán. Nhìn thấy Diệp Dương sau khi đi, bên hàn đàm, Yến Thanh Anh độc lập trong gió tuyết, lòng bàn tay ngọc giản ôn lương như băng. Nàng nhìn chăm chú phương xa, trong mắt kiếm ảnh lấp lóe. Mà cái này, vẹn vẹn bắt đầu. Nhìn thấy Yến Thanh Anh thành công sau khi đột phá, Diệp Dương thì là về tới trong Đông Hải. Kết quả vừa trở về, Diệp Dương liền nhận được một tin tức. Làm Diệp Dương thân ảnh đáp xuống quảng trường lúc, hoàng hôn đã bao phủ khắp nơi. Lỗ đại sư nôn nóng xoa xoa tay bên trong xích đồng la bàn, nhìn thấy hắn lập tức nhãn tỉnh sáng lên. Diệp đạo tổ, ta trở lại Kỳ Lân cổ tộc về sau, tướng tinh không cự hạm sự tình bẩm báo lao tổ về sau, trong tộc cao tầng đều rất xem trọng, hiện nay ngay tại tinh huy các chờ. Tới mấy vị, ngươi chuẩn bị một chút, chờ trong khoảng thời gian này làm xong, tông môn sẽ vì ngươi tổ chức pháp tướng đại điện, vừa vặn một tẩy ma tộc đánh tới suối quẩy, đến lúc đó thế lực khắp nơi đều là hội đến đây, ngươi lại chuẩn bị cẩn thận. Mỗi một vị tân tấn pháp tướng chân nhân đều sẽ cử hành đại điện, đã là hiển lộ rõ ràng tông môn thực lực, cũng là xác lập chân nhân tại trong tông môn địa vị. Thanh Anh minh bạch. Thoại âm rơi xuống, thân hình hắn dần dần nhạt, hóa thành một hơi gió mát tiêu tán. Nhìn thấy Diệp Dương sau khi đi, bên hàn đàm, Yến Thanh Anh độc lập trong gió tuyết, lòng bàn tay ngọc giản ôn lương như băng. Nàng nhìn chăm chú phương xa, trong mắt kiếm ảnh lấp lóe. Mà cái này, vẹn vẹn bắt đầu. Đấu chương xong, chương 1011, cổ tiên lộ chương 1011, cổ tiên lộ bốn vị. Lỗ đại sư hạ giọng, ngoại trừ Kỳ Lân cổ tộc ba vị luyện khí đại sư bên ngoài, Kỳ Lân lão tổ cũng đích thân đến. Tinh huy trong các, bốn bóng người tại dưới đèn lưu ly ném ra kỳ dị quang ảnh. Lão giả dẫn đầu thân mặc một thân màu xám vải bố đạo bào, quanh thân mông lung dị thường, để cho người ta có chút thấy không rõ diện mục chân thật. Chỉ là nhắm mắt dưỡng thần ở giữa, cái trán kim sắc Kỳ Lân văn theo hô hấp sáng tắt, quanh thân ba trượng bên trong không khí hiện ra sóng nước chạm và mèo, hiện lộ ra phi phàm tu vi. Đồng nhiên, hắn mở hai mắt ra, trong mắt hình như có dung nham lưu động. Tới. Các môn y mắng mở ra, Diệp Dương vượt qua khóa cửa sát na, cả tòa tinh huy các đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi. Vạn bối Diệp Dương, xin ra mắt tiền bối. Không biết tiền bối giá lâm, không có từ xa tiếp đón. Kỳ Lân lão tổ cái trán kim văn sáng lên một cái. Diệp đạo hữu không cần đa lễ, thương thế của ta có thể khỏi hẳn còn nhiều hơn uổng cho ngươi cứu trợ. Đối trước đó và ngươi cùng một chỗ đến đầu kia tiểu Kỳ Lân, hiện nay ngay tại tổ địa bế quan, nghĩ đến qua không được bao dài thời gian, ngươi cũng có thể thành công nhìn thấy nó. Diệp Dương nghĩ đến Thiên Ý Xuân thú chủ, người lao quái kia vật vốn là tu hành mấy ngàn năm, đột chạm đến đạo cảnh cánh cửa. Chỉ là thọ nguyên gần, ngạnh sinh sinh đem chính mình phong ấn tại trong mộ lớn, về sau bị Diệp Dương phóng thích đoạt xá ngũ vương kỳ thú chi đoán, lấy Kỳ Lân huyết mạch một lần nữa tu hành. Đã nhiều năm như vậy, liền xem như tu vi không có khôi phục, nghĩ đến cũng không kém là bao nhiêu. Lần này, lão phu đến đây là nghe nói Phi Thiên môn muốn luyện chế tinh không cự hạm, đặc biệt tới mở chút tầm mắt. Lão tổ hồi lâu không xuất thế, thật vất vả đến ta Phi Thiên môn một lần, tất nhiên muốn bao nhiêu đợi chút thời gian mới được. Vào lúc này, Lỗ đại sư hướng về Diệp Dương lại giới thiệu bên cạnh một người khác. Vị này là Kỳ Viêm đại sư. Diệp Dương chuyển hướng vị này Kỳ Viêm đại sư, chỉ gặp hắn đầu người kỳ lân đầu, màn đầu tóc đỏ, bộ mặt mặc dù là người đi, nhưng là khắp nơi đều là đỏ bảy màu đỏ. Nghe nói đại sư từng lấy địa hỏa luyện chế ra đạo khí phần tiên lô, lần này ngược lại là phiền phức đạo hữu. Diệp đạo tổ khách khí, tự nhiên là toàn lực mà làm. Kỳ Viêm lạnh hừ một tiếng, lòng bàn tay đột nhiên dâng lên một đám bạch sắc hỏa diễm. Sóng nhiệt đập vào mặt, Lỗ đại sư sợi râu trong nháy mắt quấn xoắn, Diệp Dương lại liền góc áo cũng không động một cái kia sóng nhiệt tại cách hắn ba tấc nơi bị vô hình kiếm khí xoắn đến vỡ nát. Diệp chân nhân tốt tu vi, thân mang băng lam trường bảo, Kỳ Dương khẽ gật đầu, đầu ngón tay ngưng kết ra một đóa băng liên. Gia huynh tính tình ngay thẳng, còn mong rộng lòng tha thứ. Băng liên bay qua, toàn bộ không gian bên trong cực nóng nhiệt độ lập tức giảm xuống không ít, qua trong giây lát liền thanh lương như lúc ban đầu. Cuối cùng vị kia nam tử áo đen từ đầu đến cuối trầm mặc, chỉ là bên hông treo mặc ngọc bản tính không gió mà bay, phát ra nhỏ vụn tiếng vang. Diệp Dương nhiều nhìn hắn một cái, vị này tu sĩ, Lô đại sư sớm có nhắc nhở, lại là một vị hiếm thấy tu hành mệnh thuật chi đạo tu sĩ. Lần này pháp môn có chút hiếm thấy, Diệp Dương tu hành nhiều năm cũng chỉ gặp qua giải rác mấy người thôi. Nhưng là chỉ cần có thể thành công tu hành đến đây môn thuật pháp, đều không tầm thường. Diệp Dương phủi tay, đợi ở bên ngoài thị nữ lúc này dâng lên linh trà, lúc này Kỳ Lân lão tổ mở miệng. Nghe nói Diệp đạo hữu vừa trợ quý phái đệ tử đột phá pháp tướng cảnh. Kỳ Lân lão tổ đột nhiên mở miệng, chén trà trong tay hắn xoay chậm chậm. Còn muốn chúc mừng quý môn lại nhiều thêm một vị pháp tướng chân nhân. Tiến Thanh Anh đột phá vừa mới nửa ngày, tin tức không ngờ truyền đến bế quan nhiều năm Kỳ Lân lão tổ trong hai, hắn nhấp nhẹ cháo buồn. Vạn bối bất quá là vừa lúc mà gặp. Ngược lại là lão tổ nhiều năm không gia tộc, hôm nay vì Tinh Không Cự Hạm đích thân đến, thật là làm Đông Hải cổ thành bổng tất sinh huy. Ha ha ha. Kỳ Lân lão tổ tiếng cười chấn động đến tinh thần đồ cũng vì đó run lên. Lão phu thôi diễn ra thiên địa đại kiếp sắp tới, tinh không tiến đến, mất thăng bằng chính là thần tử đạo tiêu hạ tràng. Các ngươi phi thiên môn lúc này luyện chế tinh không cự hạm, ngược lại là cùng thiên cơ không bàn mà hợp. Chỉ là cái gì? Chỉ là tinh không rộng lớn, nhưng là đối với vượt qua chi khí yêu cầu thực sự quá cao, yêu cầu chân chính tinh không cự hạm mới có thể vượt qua kiếp ba. Kỳ Lân lão tổ mở miệng nói, Diệp đạo hữu năm đó cứu ta một chuyện, ta cho tới bây giờ cũng còn vô cùng cảm kích. Lần này phi thiên môn luyện chế tinh không cự hạm, tài liệu cần thiết ta Kỳ Lân cổ tộc nguyện ý giúp đỡ. Chỉ là cái kia tinh không cự hạm luyện chế dù sao không thể coi thường, có mấy loại đặc thù vật liệu còn cần phi thiên môn. Tiền bối lo lắng rất đúng. Diệp Dương không chút hoang mang, từ trong tay áo lấy ra một viên chữ vật giới chỉ. Bởi vậy vãn bối cố ý chuẩn bị một chút vật liệu, xin tiền bối xem qua. Chiếc nhẫn quang mang lóe lên, hai khối to lớn khoáng thạch xuất hiện tại trong tinh thất. Một khối toàn thân thanh bích, mặt ngoài có gợn sóng chạm đường vân, ẩn ẩn truyền đến biển sâu triều tịch thanh âm. Một cái khác khối ngân bạch như tuyết, hàn khí bức người, không khí chung quanh đều ngưng kết ra tinh mịn băng tinh. Biển sâu thạch thanh, cửu thiên huyền sắc. Kỳ Dương làm luyện khí đại sư, nhìn thấy những tài liệu này về sau, trước tiên liền cảm ứng đi ra, hắn lên tiếng kinh hô, mắt màu lam trùng tràn đầy chấn kinh. Hơn nữa như thế khối lớn. Ba vị đại sư đồng thời đứng dậy, vây quanh khoáng thạch cẩn thận điều tra. Nhất mới tiểu nói tại 69 thư a thủ phát. Kỳ Viêm bàn tay mơn trớn biển sâu thạch thanh, cảm thụ ẩn chứa trong đó thủy hệ linh lực, Kỳ Mực thì lấy ra một bộ tinh xảo công cụ, tại Cửu Thiên Huyền Thiết băng sắc bên trên nhẹ nhàng đánh, lắng nghe nó tiếng vang. Kỳ Lân lão tổ dù chưa đứng dậy, nhưng trong mắt kim mang đại thịnh. Diệp đạo hữu, lớn như thế phân lượng biển sâu thạch thanh và Cửu Thiên vẫn thạch đủ để luyện chế đạo khí. Người phi thiên môn, không phải là muốn đem tinh không cự hạm sắc ngoài luyện chế thành đạo khí cấp pháp bảo. Trong tĩnh thất đống nhiên yên tĩnh, mấy người bình trà trong tay kem chút vào tay, mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nhìn về phía Diệp Dương. Mặc dù biển sâu thạch thanh và Cửu Thiên vẫn thạch ở bên ngoài rất chân quý, nhưng là tại Kỳ Lân cổ tộc ở trong cũng không ít hàng tồn. Nhưng lại như Diệp Dương như vậy có thể nhẹ nhõm xuất ra nhiều như vậy số lượng, vẫn là để bọn hắn khó có thể tưởng tượng. Diệp Dương mỉm cười, tiền bối tuyệt nhãn, tinh không minh ngông, nguy cơ từ phía. Nếu chỉ là pháp bảo tầm thường cấp cự hạm sát ngoài, chỉ sợ khó mà ứng đối trong hư không đủ loại hung hiểm. Thủ bút thật lớn, Kỳ Viêm tóc đỏ không gió mà bay. Đạo khí cấp tinh không cự hạm sát ngoài, trên đời hiếm thấy, vật này uy năng nếu là tăng thêm đạo cảnh trở lên tu sĩ thôi phát, đủ để ứng đối tinh giữa không trung đại bộ phận tình huống. Kỳ Dương tỉnh táo phân tích, biển sâu thạch thanh có thể chống đỡ ngự hư không loạn lưu, Cửu Thiên Huyền Sắt băng sắt có thể ổn định thân hạm kết cấu trên lý luận là có thể được. Nhưng độ khó luyện chế, Kỳ Mực cao mày. Kỳ Lân lão tổ lại là đột nhiên phá lên cười. Lão phu sống 3000 năm, còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như thế đạo biển sâu thạch thanh và Cửu Thiên vẫn thạch, Diệp đạo hữu, ngươi phần này can đảm, xứng với ta Kỳ Lân cổ tộc xuất thủ tương trợ. Diệp Dương trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống đất, đứng dậy trịnh trọng hành lễ, đa tạ tiền bối thành toàn. Đừng nội tạ. Kỳ Lân lão tổ nụ cười thu liễm. Luyện chế đạo khí cấp tinh không cự hạm, yêu cầu mười mấy loại tài liệu chân quý, ngươi vừa mới biểu hiện ra chỉ là trong đó hai loại hạch tâm vật liệu. Còn lại vật liệu ta Kỳ Lân cổ tộc đã gom góp hơn phân nửa, nhưng là văn bối đã chuẩn bị 7-8 phần. Diệp Dương lại lấy ra ba cái túi chữ vật, chỉ kém tinh thần sa hỏa hư không tinh hạch hai loại. Kỳ Lân lão tổ tiếp nhận chấp nhận, thần thức quét qua, trên mặt kinh ngạc càng đậm. Liên mặt trời tinh kim hỏa thái âm huyền ngọc đều có. Diệp tiểu hữu, ngươi phi thiên môn những năm này tích lũy, ngược lại là vượt quá lão phu dự kiến. Cơ duyên xảo hợp thôi. Diệp Dương khiêm tốn nói, về phần tinh thần sa và hư không tinh hạch, tộc ta trong bảo khố vừa lúc có một ít. Kỳ Lân lão tổ bước dâu đạo, Kỳ Mực, đưa tin hồi tộc trùng, để cho người ta nhanh chóng đưa tới. Kỳ Mực lĩnh mệnh mà đi. Diệp Dương mừng thầm trong lòng, khó tìm nhất hai loại vật liệu lại thuận lợi như vậy giải quyết. Lỗ đại sư lúc này mới hồi phục tinh thần lại, kích động nói, nếu thật có thể luyện thành đạo khí cấp tinh không cự hạng, ta phi thiên môn sẽ có được bay vào vũ trụ năng lực. Không chỉ như vậy, Kỳ Lân lão tổ ý vị thâm trường liếc nhìn Diệp Dương một cái. Tinh không cự hạng nếu có thể luyện thành, đối trong tinh vực cổ tiên lộ thăm dò đồng dạng rất có ích lợi. Cổ tiên lộ. Tấu chương xong, chương 1012, 1, tinh không cự hạng liệt tiên kiếm quyết đáng sợ chương 1012, 1, tinh không cự hạng liệt tiên kiếm quyết đáng sợ cổ tiên lộ. Diệp Dương chấn động trong lòng, cái tên này cũng là lần đầu tiên nghe nói. Hắn biết mình xuất thân yếu ớt, Phi Thiên môn ban đầu bất quá là một cái lùi bại tông môn, cùng những này bực này chuyển thừa ngàn vạn năm thế lực lớn so sánh, chính mình mặc kệ là tầm mắt vẫn là kiến thức đều là một cái yếu hạng. Thế là, Diệp Dương tiếp tục mở miệng nói ra: "Tiên bối, không biết cái này cổ tiên lộ là có ý gì?" Kỳ Lân lão tổ ánh mắt thâm thúy, đầu ngón tay tại chén trà biên giới nhẹ nhàng gạch một cái, lại chống rông câu xiết ra một đầu tinh quang sáng chói con đường. Đường kia kính uốn lượn khúc chiết, ven đường sao trời sáng tắt, phản phất tận chứa vô tận huyền cơ. Cổ tiên lộ chính là vô hạn tinh không bên trong, bên trên cổ tiên nhân lưu lại tinh không cổ đạo, nghe đồn quán thông 33 ngày, kết nối chư thiên vạn giới. Đạp vào đường này người, nhưng phải tiên duyên, dòng trường sinh. Trong tinh thất nhiệt độ chợt hạ xuống, liền kỳ viêm quanh thân hỏa diễm cũng vì đó trì trệ. Diệp Dương con ngươi hơi co lại, bên trên cổ tiên nhân loại kia tồn tại sớm đã tại tu tiên giới tuyệt tích không biết bao nhiêu năm, thế nhân đều coi là tiên một chữ này bất quá là một cái truyền thuyết thôi, bây giờ lại còn có di tích tồn thế. Lão tổ lời ấy thật chứ? Diệp Dương tay run một cái, chén trà cách đất nước mở một đạo khe hẹp, nước trà thuận lấy khe hở nhỏ xuống, hắn lại không hề hay biết, ánh mắt bên trong tràn đầy chấn kinh. Cổ tiên lộ như thế, ý vị này tu hành giới hoặc tương nên đến trước đó chưa từng có chi tình thế hỗn loạn. Kỳ Lân lão tổ cái trán kim văn đột nhiên bắn ra chói mắt quang mang, trên không trung ngưng tụ thành một mảnh cổ lão tinh đồ. Hình trung bảy viên ngôi sao màu tím sắp xếp thành môi hình, môi trôi nơi dọc theo một đầu hư ảo quang mang ven đường lại có vỡ vụn cung điện hư ảnh chìm nổi. Cái này tại một số ẩn tàng thế trong cổ tộc cũng không phải gì đó không thể cáo bí mật của người, thậm chí liền liền Thái Hư đạo môn và Cửu Thiên tông nhóm thế lực ở giữa cũng có ghi chép. 6 vạn năm trước, tộc ta một vị đạo cảnh đỉnh phong tiên tổ, lần theo cổ tiên lộ tàn tích, tại mình hoặc cổ tinh bên trên phát hiện nửa tờ tiên kinh. Tiên kinh? Một mực trầm mặc kỳ mặc đột nhiên nghẹn ngào, bên hông mặc ngọc bản tính soạt rơi lả tả trên đất. Diệp Dương chú ý tới những cái kia ngọc châu sau khi hạ xuống, nhưng vẫn đi sắp xếp thành vài tượng, mơ hồ hiện lộ ra đại hung cùng đại cơ duyên cùng tồn tại dấu hiệu. Lão tổ, việc này liên quan đến ta Kỳ Lân cổ tộc tiên duyên, phải chăng? Không sao. Kỳ Lân lão tổ vung tay lên, tinh đồ đột nhiên có rút lại thành một điểm kim mang chui vào Diệp Dương mi tâm. Diệp đạo hữu cùng tộc ta quan hệ trong đó không thể tầm thường so sánh, cái này không tính là gì, xứng đáng phần này nhân quả. Nhìn thấy Kỳ Lân lão tổ bộ dáng như vậy, Diệp Dương trong đầu lập tức nổi lên một mảnh mênh mông cảnh tượng. Một đầu ngang qua tinh hà thanh thạch cổ lộ phiêu phù ở trong hư vô, trên đường lưu lại cự hình vết cào cùng kiếm thương, bên trong có mấy cố kim quang ảm đạm cường đại tiên thi ngồi xếp bằng. Đường nơi cuối cùng, mơ hồ có thể thấy được một tòa thanh đồng tiên môn, môn trên có khắc ngoài tam thập tam thiên, nhất niệm tức trường sinh mơ hồ đạo văn. Kỳ Lân lão tổ mở miệng nói ra: "Đạo hữu nhưng cảm ứng được cái gì khác biệt?" Diệp Dương có chút cảm ứng một phen, trong lòng đại động. Ngay tại mới vừa rồi, hắn từ thần bí thành trên cửa cảm ứng được một cỗ không nói được khí tức, vẻn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua, liền cảm giác trên thân đều nhẹ nhàng lên, tựa hồ muốn vũ hóa mà thăng tiên. Quả nhiên phi phàm. Giống như tu hành đến Diệp Dương trình độ như vậy, giữa thiên địa đã thiếu có cái gì có thể dẫn ra hắn tu vi bừng lòng. Kỳ Lân lão tổ từ trong ngực móc ra một khối mai rùa. Cái kia mai rùa hướng thiên nhiên hình thành sao trời đường vân. Tinh tượng biểu hiện, cổ tiên lộ manh mối vậy mà tại Đông Thiên tinh vực có chỗ hiện hiện. Kỳ Lân lão tổ thanh âm phát run, khó trách riêng phần mình đại đạo thống đều trong bóng tối luyện chế tinh không pháp khí. Diệp Dương chợt tỉnh ngộ, vì sao Cửu Thiên tông nhiều mặt nhu đồ, không tiếc đại giới muốn tại tinh không cổ vực bên trong dựng truyền tông trận, tu kiến thuộc địa. Vì sao những ma tộc này trắng trợn xâm lấn phương thế giới này? Vì sao U Minh hoàng truyền muốn lựa chọn cầm xuống phương thế giới này? Vì sao thiên thủy giới sẽ bị ma tộc thôn vệ? Tất cả tu sĩ đều nghĩ tại cổ tiên lộ mở ra thời điểm, thôn vệ thế giới khác linh cơ, sau đó tiến một bước tăng trưởng tu vi. Tinh không cự hạng, bất quá là bước đầu tiên. Kỳ Lân lão tổ đột nhiên đứng dậy, quanh thân hiện ra 9 đạo Kỳ Lân hư ảnh. Khảo nghiệm chân chính là cổ trên tiên lộ thành tiên tam kiếp. Cái này đệ nhất kiếp chính là nhục thân độ hư, cần kháng cửu lũ âm phong. Đệ nhị kiếp nguyên thần vấn tâm, cần phá tâm ma chấp niệm. Đệ tam kiếp, đạo quả chi tranh, kính bái chân tiên. Diệp Dương trong lòng rung mạnh. Kính bái chân tiên, chẳng lẽ cổ trên tiên lộ còn sống tiên nhân? Kỳ Mặc đột nhiên bấm ngón tay cùng tính, thất khiếu đều thấm ra tiêu máu. Đại hung, đại cơ duyên. Quẻ tượng biểu hiện, lần này tiến vào tinh không cổ vực bên trong, sẽ có người đoạt được chân tiên truyền thừa, nhưng cũng có người thân hóa kiếp bụi. Diệp Dương chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt kiếm ý ngút trời. Tương lai chính là một cái đại biến cục, chiếc này tinh không cử hạm, nhất định phải có thể gánh vác cửu lũ âm phong, chờ được hỏi chi tâm, càng phải có tướng đến tranh phong tư cách. Kỳ Lân lão tổ ngửa mặt lên trời cười dài. Tốt, tốt, tốt một cái tranh phong tư cách, xem ra Diệp đạo hữu trong lòng đã có quyết đoán, càng có hay không hơn song nhuệ khí cùng cái kia phun ra nuốt vào tinh hải ý chí, đã như vậy, nếu muốn đạp vào cổ tiên con đường, ta Kỳ Lân cổ tộc nguyện nghiêng toàn tộc chi lực giúp ngươi. Diệp Dương mở miệng nói ra. Đa tạ lão tổ hậu ái, chỉ là việc này quá xa. Dưới mắt nhất đóng chặt là cái kia tinh không cự hạm luyện chế không thể coi thường, không biết lão tổ phải chăng đã có sách lược bài toán. Chương 1012-2, tinh không cự hạm liệt thiên kiếm quyết đáng sợ. Chương 1012-2, tinh không cự hạm liệt thiên kiếm quyết đáng sợ. Kỳ Lân lão tổ gật đầu. Tinh không cự hạm luyện chế cần phân 3 bước, thân hạm rèn đúc, trận pháp khắc họa, khí linh thanh nén. Mỗi một bước đều cần thiết kế tỉ mỉ, chỉ là cụ thể luyện chế phương án còn cần đạo hữu tham dự tiếp xuống 3 ngày. Đám người chân không bước ra khỏi nhà, ngày đêm tôi diễn luyện chế phương án. Trong tính thất bày đầy các loại bản vẽ và mô hình, có khi vì một chỗ thiết kế chi tiết tranh luận không ngớt. Sáng sớm ngày thứ 4, làm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu nhập tính thất lúc, cuối cùng phương án rốt cục xác định. Thân hạm lấy Cựu Thiên Băng Sắt vi cốt, biển sâu thạch thanh vì ra, mặt trời tình kim và thái âm huyền ngọc dung luyện thành động lực hạch tâm kỳ viêm chỉ vào bản vẽ giản giải. Phòng ngự trận pháp hái dùng thượng cổ Chu Thiên Tinh đấu đại trận phiên bản đơn giản hóa, công kích trận pháp thì tham khảo tộc ta bí truyền kỳ lân nộ diễm pháo kỳ mặc loay hoay một lần trong tay mặc ngọc bản tính mở miệng nói ra. Tinh thần xa và hư không tinh hoạch đã đến, tìm đúng thời cơ liền có thể lấy tay luyện chế. Kỳ lân lão tổ cẩn thận kiểm tra tất cả chuẩn bị vật liệu về sau, hài lòng nhẹ gật đầu. Như vậy, cấp bách, liền có thể bắt đầu bố trí luyện khí đại trận. Biết được muốn luyện chế tinh không cự hạm về sau, chi chuẩn bị trước địa hỏa hẻm núi đã sớm thành không mà bắt đầu. Trong hạp cốc càng là khắc đầy các loại phù văn trận pháp. Cổ Huyền chỉ huy mười mấy tên phi thiên môn đệ tử, đem các loại vật liệu dựa theo đặc biệt phương vị bày ra. Kỳ Lân lão tổ lơ lửng giữa không trung, hai tay không ngừng đánh ra pháp quyết, điều chỉnh trận pháp chi tiết. Đồng nhiên, hắn quay đầu nhìn về phía Diệp Dương. Diệp đạo hữu, ngươi hiện nay đã đến nguyên thần đạo cảnh điểm tới hạn, tìm hiểu hư không chi lực, lần này còn cần cùng ta cộng đồng xuất thủ, rèn luyện hư không phù văn. Diệp Dương vừa chắc tay, nhưng bằng lão tổ phân phó, Kỳ Lân lão tổ cười nói, tinh không cự hạm khí linh thai ngén giai đoạn, yêu cầu đem hư không đạo văn lạc ấn tại thân hạm hải tâm. Vòng này tiết cực kỳ trọng yếu, không phải ngươi không thể. Văn bối ổn thỏa dốc hết toàn lực. Màn đêm buông xuống, luyện khí đại trận rốt cục khải bắt đầu chuyển động. Toàn bộ địa hỏa trong hạp cốc, 360 mặt trận kỳ không gió mà bay, trung ương luyện khí lô cao tới 10 trượng, toàn thân do xích viêm tinh chế tạo, vách lò bên trên điêu khắc Kỳ Lân bước trên mây đồ án. Kỳ Lân lão tổ tuyên bố, ngày mai giờ thìn, dương khí thịnh nhất lúc khai lò. Đêm nay mọi người nghỉ ngơi thật tốt. Hôm sau, giờ thìn, Đông Hải trên không cổ thành, màu xám trắng tầng mây giống như thủy triều cuộn, bị mặt trời mới mọc nhuộm thành xích kim sắc, hào quang vạn trượng, giống như có cảnh tượng kỳ dị hiện lên trong trời đất tức sắp giáng lâm. Toàn bộ cổ thành đều bị cảnh tượng kỳ dị này bao phủ. Sóng nhiệt cuồn cuộn trong hạp cốc, một tòa cao 10 trượng xích viêm tinh luyện khí lô sừng sững đứng vững, thân lò xích hồng như máu, mặt ngoài chảy xuôi quỷ dị đường vân, phảng phất có sinh mệnh tầm thường. Trong lò liệt hỏa hùng hùng, sóng nhiệt cuồn cuộn, mơ hồ có thể thấy được Kỳ Lân hư ảnh tại hỏa diễm bên trong buôn đằng di đảo. Kỳ Lân lão tổ đứng ở trước lò, tóc trắng theo gió tung bay. Hắn tay áo vung lên, trầm giọng nói: "Diệp đạo hữu, tinh không cự hạm không thể coi thường, chỉ bằng vào luyện khí lô khó mà gánh chịu nó toàn bộ quá trình luyện chế. Lão phu hội lấy Kỳ Lân chân hỏa giúp ngươi dung luyện vật liệu, mà ngươi cần lấy hư không ngưng văn chi thuật, tại thân hạm thành hình thời điểm, khắc xuống đạo văn, vững chắc kết cấu. Này hạm luyện chế khó khăn, nhưng hơi không cẩn thận, liền sẽ thất bại trong gang tấc, các không thể chủ quan." Diệp Dương gật đầu, ánh mắt nghiêm trọng, trong mắt lóe lên một tia kiên định. "Tiền bối yên tâm, văn bối tất toàn lực ứng phó. Cái này tinh không cự hạm không chỉ có liên quan đến cá nhân ta luyện khí kiếp sống, càng quan hệ đến phi thiên môn vô số tu sĩ tương lai, văn bối ổn thỏa dốc hết toàn lực." "Tốt." Kỳ Lân lão tổ khẽ quát một tiếng, hai tay kết ấn, quanh thân đột nhiên dâng lên chín đạo kim sắc hỏa diễm, hóa thành chín đầu Kỳ Lân hư ảnh, vờn quanh luyện khí lô xoay quanh bay múa. Mỗi một đầu Kỳ Lân hư ảnh đều tản ra kinh khủng uy áp, những nơi đi qua, không khí đều bị thiêu đốt đến vặn vẹo biến hình. "Khai lò." "Oeng." Theo một tiếng vang thật lớn, nắp lò sốc lên, hừng hực ánh lửa ngút trời mà lên, cơ hồ chiếu hồng nửa bầu trời. Sóng nhiệt quét sạch bốn phía, phu cận người tu hành nhao nhao lui lại, trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Kỳ Viêm, Kỳ Sương, Kỳ Mặc, Lô đại sư bọn người sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, thấy thế lập tức thôi động pháp lực, đem sớm đã chuẩn bị xong Cửu Thiên Huyền Sắt Biển Sâu Thạch thành chờ tài liệu quý hiếm đầu nhập trong lò. "Dung." Nhất mới tiểu nói tại 69 thư a thủ phát. Kỳ Lân lão tổ ra lệnh một tiếng, chín đầu hỏa diễm Kỳ Lân gầm thét xông vào trong lò, trong chốc lát, trong lò nhiệt độ tăng gọn, liền hư không cũng hơi bặm mèo. Toàn bộ hẻm núi đều tại chấn động kịch liệt, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Diệp Dương xếp bằng ở trước lò, hai mắt khép hờ, thần thức dò vào trong lò, cảm thụ tài liệu dung luyện trạng thái. Tinh thần của hắn độ cao tập trung, không dung tha bất kỳ một cái nào biến hóa rất nhỏ, cái trán chảy ra mồ hôi mịn. Cửu Thiên vẫn thạch cứng rắn không gì sánh được, bình thường hỏa diễm căn bản là không có cách hòa tan, nhưng ở Kỳ Lân chân hỏa đung khô dưới, rốt cục dần dần mềm hóa, hóa thành lưu động ngân sắc nước thép. Cái tia nước thép tại trong lò lan lộn, lóe ra quỷ dị quang mang, phản phất tận chứa lực lượng vô tận. Kỳ Viêm hai tay bấm niệm pháp quyết, điều khiển hỏa diễm, đem nước thép chậm rãi tạo thành dài đến trăm trượng xương rồng hình thức ban đầu. "Diệp đạo hữu, tới phiên ngươi." Kỳ Lân lão tổ ngồi ngay ngắn hư không bên trên, khẽ quát một tiếng, Diệp Dương đột nhiên mở mắt, trong mắt tinh quang lóe lên, đầu ngón tay một điểm, hư giữa không trung lập tức hiện hiện vô số ngân sắc đạo văn, như du ngư chui vào sắt trong nước. Những đạo văn này thần bí khó lường, tản ra cổ xưa mà cường đại khí tức. "Hư không ngưng văn, cố." "Ông." Xương rồng rung động, ngân quang tăng vọt, nguyên bản lưu động nước thép lại tại trong nháy mắt ngưng kết, hóa thành một vệt ánh sáng bạc sáng chói cự hạm chủ xương, mặt ngoài che kín huyền ảo đường vân, ẩn ẩn cùng hư không cộng minh. Cái kia xương rồng tản ra cường đại uy áp, phản phất là một đầu ngủ say cự thú biết cổ. "Xong rồi." Lỗ đại sư đại hỉ, kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Hạm xương đã thành, sau đó chính là thân hạm sắc ngoài. Đám người nhao nhao thở dài một hơi, nhưng lập tức lại khẩn trương lên, bởi vì tiếp xuống trình tự làm việc đồng dạng tràn ngập khiêu chiến. Một mực đợi đến một tháng sau, biển sâu thạch thanh bị đầu nhập trong lò, tại Kỳ Lân chân hỏa đung cô dưới, hóa thành màu xanh lam thể lỏng vật chất. Cái kia thể lỏng vật chất tản ra băng lãnh khí tức, cùng trong lò nhiệt độ cao hình thành so sánh rõ ràng. Kỳ Dương hai tay vung lên, băng lam pháp lực hóa thành vô số sợi tơ, dẫn dắt thể lỏng thạch thanh, khiến cho đều bao trùm tại xương rồng phía trên. Động tác của hắn ưu nhã mà thành thạo, mỗi một cây pháp lực sợi tơ đều tình chuẩn không gì sánh được. "Diệp đạo hữu, lại kiếm đạo văn." Diệp Dương lại lần nữa ra tay, lần này, đầu ngón tay hắn ngưng tụ không còn là ngân sắc đạo văn, mà là màu xanh đậm thủy hệ phù văn, là gắn tại hạm sát phía trên, khiến cho có chống cự hư không loạn lưu năng lực. Chương 1012-3, tinh không cự hạm liệt thiên kiếm quyết đáng sợ. Chương 1012-3, tinh không cự hạm liệt thiên kiếm quyết đáng sợ. Theo phù văn khắc vào, hạm sát mặt ngoài nổi lên một tầng nhàn nhạt lang quang, phản phất phủ thêm một tấm khăn che mặt bí ẩn. Mà lúc này, mặt trời tinh kim cùng thái âm huyền ngọc bị đồng thời đầu nhập trong lò, cả hai một âm một dương, đụng vào nhau, bộc phát ra năng lượng kinh người ba động. Toàn bộ luyện khí lô chấn động kịch liệt, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo tạc, năng lượng cường đại phong bạo quét sạch bốn phía, đám người nhao nhao tế ra pháp khí chống cự. Ổn định. Kỳ Lân lão tổ khẽ quát một tiếng, hai tay hợp lại, chín đầu hỏa diễm kỳ lân đồng thời phun ra chân hỏa, cưỡng ép ngăn chặn cuồng bạo năng lượng. Trên mặt của hắn nổi gân xanh, hiển nhiên cũng chịu đựng lấy áp lực lớn. Diệp Dương hít sâu một hơi, hai tay kết ấn, từng sợi hư không chi lực quấn quanh ở mặt trời tình kim cùng thái âm huyền ngọc phía trên, đem cả hai cưỡng ép tụ cùng một chỗ chậm rãi dung hợp. Ngưng. Bèn. Chỉ chốc lát sau, một viên lớn chừng quả đấm tử kim sắc tinh hạch thành hình, trôi nổi tại trong lò, tản mát ra mênh mông năng lượng ba động. Tinh hạch bốn phía quang mang bắn ra bốn phía, phản phất tận chứa toàn bộ vũ trụ sức mạnh, đám người nhao nhao lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc. Động lực hạch tâm đã thành. Lỗ đại sư kích động nói, thanh âm đều có chút run rẩy. Tiếp đó, chỉ cần đem nó khảm vào thân hạm, lại khắc họa trận pháp, liền có thể sơ bộ thành hình. Trong lòng mọi người tràn đầy chờ mong, thắng lợi thử quang tựa hồ đang ở trước mắt. Thứ 90 ngày tinh không cự hạm chủ thể kết cấu đã hoàn thành, dài đến 300 trượng thân hạm bắt ngang trên quảng trường, toàn thân ngân lam xen lẫn, đầu tàu như kỳ lân đứng đầu, đuôi chiến hạm như đuôi rồng, uy nghiêm mà thần bí, phảng phất là một tòa di động pháo đài, nhưng người nhìn mà phát khiếp. Tiếp đó, chính là cuối cùng trình tự làm việc, lắp lên giáp quang thuyền, khắc họa trận pháp, thai nghén khí linh. Kỳ Lân lão tổ trầm giọng nói, ánh mắt bên trong lộ ra một vẻ khẩn trương. Giờ phút này ra lệnh một tiếng, đám người mỗi người quản lý chức vụ của mình, bắt đầu lắp đặt hạm quang thuyền, trải trận pháp, điều chỉnh thử phù văn. Toàn bộ quảng trường một mảnh bận rộn, các loại pháp khí quang mang lấp lóe, phù văn không ngừng hiện hiện. Kỳ Viêm, phụ trách công kích trận pháp. Kỳ Sương, phụ trách phòng ngự trận pháp. Kỳ Mặc, phụ trách thôi diễn thân hạm tính ổn định. Diệp Dương thì cùng Kỳ Lân lão tổ cùng nhau, bắt đầu cuối cùng khí linh thai nghén. Khí linh thai nghén chính là một kiện đại sự, càng là một kiện dài dằng dặc bồi dưỡng, cho dù là tập hợp Kỳ Lân cổ tộc và Phi Thiên môn chỗ có nội tình. Một mực đợi đến nửa năm sau, tinh không cự hạm mới đến cuối cùng một bước, khai quang tối linh. Đông Hải cổ thành bao phủ trong làn áo bạc, bay đầy trời tuyết như là lông nõng nhẹ bay bay xuống. Diệp đạo hữu, cái này một chiếc tinh không cự hạm sử dụng vật liệu không thể tầm thường so sánh, khí linh thai nghén càng là cần muốn chú ý cẩn thận, quá trình này hung hiểm và phần, hơi không cẩn thận, không chỉ có khí linh không cách nào sinh ra, còn có thể hội hủy đi toàn bộ cự hạm, ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng. Kỳ Lân lão tổ nói ra, trong giọng nói lộ ra một tia ngưng trọng. Diệp Dương gật đầu, lật tay lại, đem tự thân pháp lực điên cuồng rót vào hạm trong cơ thể. Ngưng linh. Ông một tiếng. Cả chiếc tinh không cự hạm đột nhiên chấn động. Hạm mặt ngoài thân thể đạo văn toàn bộ sáng lên, một cỗ mênh mông linh tính ba động chậm rãi thức tỉnh. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời đột nhiên mây đen dày đặc, từng đạo to lớn lôi điện giáng lâm, từ phía trên đánh xuống, thẳng đến cự hạm mà tới. Lôi kiếp. Nhìn thấy cái kia từ trên trời giáng xuống to lớn lôi đỉnh, mặc kệ là Lỗ đại sư vẫn là Kỳ Viêm, Kỳ Sương bọn người là biến sắc. Khí thành dẫn kiếp, đây là điểm đại hung. Không. Kỳ Lân lão tổ lại ngửa mặt lên trời cười to, tóc trắng tại trong gió tuyết bay lên, đây là trời ban cơ duyên. Đông lôi tôi khí, vạn năm có gặp. Hắn đột nhiên chuyển hướng Diệp Dương, trong mắt kim mang tăng gọn. Diệp đạo hữu, đông lôi chi âm chí lạnh, vừa vặn dùng để rèn luyện cự hạm sắc ngoài, khiến cho có thể chống cự trong tinh không cửu lũ âm phong. Đông lôi tam trọng, một tôi cự hạm gần cốt, nhị luyện thần hồn, ba thành hàm linh. Kỳ Lân lão tổ tiếng quát chấn động đến phương viên 10 dặm tuyết động sụp đổ, chín đạo kỳ lân hư ảnh đạp nát vân khí, mỗi cái thú chảo đều nắm lấy một viên tử quang lượn lờ dẫn lôi chân phủ. Sau một khắc, mây đen chỗ sâu đột nhiên truyền đến long khiếu bản chập đụng, đầu tiên là tuyến một màu chạm xé rách tầng mây, ngay sau đó nghìn vạn đạo lôi điện hạ xuống từ trên trời, tại cự hạm phía trên dệt thành treo ngược lôi chỉ. Lời còn chưa dứt, đạo thứ nhất lôi trụ đã khỏa lên hỏa diễm rơi đập, như đá lớn vạn cân ép qua lưu ly, hạ mặt ngoài thân thể biển sâu thạch thanh sắc ngoài trong nháy mắt bò đầy hình mạng nhện băng văn. Lấy lửa khắc băng, lấy dương pha âm. Kỳ Lân lão tổ song trưởng đẩy ra thái cực đồ, chín đạo chân hỏa hóa thành xiển xích cuốn lấy lôi trụ. Diệp tiểu hữu, dùng nguyên thần của ngươi đạo lực bảo vệ thân hạm tâm. Diệp Dương gật gật đầu. Tà Vương đao cùng hư không hồng liên kiếm lên đỉnh đầu xoáy ra tím kim sắc tuyền qua, đao kiếm vòng xoáy xen lẫn bên trong, toàn thân hắn nguyên thần đạo lực đều tuôn ra, bảo vệ lấy tinh không cự hạm hải tâm. Làm cả hai tại hư không đụng nhau sát na. Tất cả mọi người nhìn thấy, Diệp Dương sợi tóc chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chuyển thành ngân lam, đó là nhục thân cùng lôi đỉnh sinh ra cộng minh dấu hiệu. Xoẹt. Hỏa lôi thuận lấy đao kiếm vòng xoáy chui nhập thể nội, Diệp Dương có thể rõ ràng cảm nhận được xương cốt ở trong ánh chớp phát ra giòn vang, nhưng cũng trông thấy biển sâu thạch thanh sắc ngoài vết rạn trùng chảy ra từng tia kim quang. Tinh không cự hạm nội bộ có đồ vật gì đang sinh ra? Mặc dù bề ngoài vết dạn tại vỡ vụn lại khép lại, nhưng là mỗi một lần phá hư và gây dựng lại bên trong, đều có thật nhỏ lôi văn như hạt giống bàn cắm rễ trong đó, thai nén máy mới. Ngay sau đó, đạo thứ hai lôi kiếp tới không có dấu hiệu nào, lại hóa thành ngàn vạn mai băng châm như mưa to chút xuống. Thật là bá đạo lôi lực, vậy mà tại giữa không trung từ lôi chi cương liệt trực tiếp biến thành vô số băng châm. Diệp Dương lại đột nhiên có linh ngộ, há mồm phun ra một đạo kiếm khí. Đây là hắn đạt được liệt thiên kiếm quyết về sau, lần thứ nhất toàn lực thôi động liệt thiên kiếm quyết. Tấu chương xong, chương 1013, 1, Lôi Hỏa Chi Tinh Thiên Địa Chi Mạt chương 1013, 1, Lôi Hỏa Chi Tinh Thiên Địa Chi Mạt Liệt Thiên Kiếm Quyết phát động. Diệp Dương thét dài một tiếng, kiếm trong tay quyết đột nhiên biến đổi. Giờ phút này, trong hư không lập tức nổi lên nghìn vạn đạo bàng bạc kiếm khí, mỗi một đạo đều như du long bàn nên hướng khắp thiên lôi kiếp. Một kiếm lên, lôi đỉnh rơi. Kiếm khí giữa ngang dọc, lại tại nằm chưa hoàn toàn kiến tạo hoàn thành cự hạm phía trên hình thành óng ánh khắp nơi tinh đồ. Mà tại Diệp Dương kiếm khí dẫn ra phía dưới, những cái kia hạo đãng băng lôi cấp châm lại như bách xuyên quy hải bản hội tụ thành một đạo xanh thẳm của sáng, đều bị kiếm quang hấp dẫn mà đến, sau đó bao phủ toàn bộ tinh không cự hạm. Diệu, Kỳ Lân lão tổ trong mắt tinh quang tăng gọn. Thật là sắc bén kiếm, lấy kiếm dẫn lôi, hóa kiếp ra sức. Diệp đạo hưu chiêu này thật khiến cho người ta kinh diễm. Diệp Dương thu kiếm mà đứng, Kỳ Lân lão tổ hơi khẽ to mày, sau đó mở miệng nói ra. Không ngờ tới cái kia Liệt Thiên kiếm tông truyền thừa nhiều năm Liệt Thiên kiếm quyết vậy mà đến Diệp đạo hưu trong tay, nếu là truyền đi, không biết hội bị ngoại giới nhiều ít đạo hưu kinh ngạc. Sau một khắc, Diệp Dương lần nữa biến ảo kiếm chiêu, không trung kiếm khí kịch liệt rung động, mặt ngoài băng văn cấp tốc lan tràn. Vô số lôi quang mang theo màu lam đạo văn cùng toàn bộ cự hạm lẫn nhau kết hợp, giờ phút này thân hạm nội bộ tựa hồ có đồ vật gì đang sinh ra, tham lam thôn phệ lấy lôi đỉnh chi lực. Mà Diệp Dương thì là nhìn về phía bên trên bầu trời. Ngay tại mới vừa rồi thời gian ngắn ngủi lặng, đạo thứ ba lôi kiếp cũng đã một lần nữa ngưng tụ lại. Trong mây đen đột nhiên nô ra một cái hoàn toàn do tử điện tạo thành cự trảo, chừng trăm trượng lớn nhỏ, mang theo hủy thiên diệt địa chi thế chụp về phía thân hạm. Trường chưa đến, cơn bạo lôi ép đã để phương viên 10 dặm mặt đất sụp đổ ba thước. Đây là lôi điện tinh hoa cao độ ngưng tụ, vậy mà bên trên bầu trời lôi điện biến thành hình thú. Kỳ Lân lão tổ nhìn đến đây trầm ngâm một chút, sau đó mở miệng nói ra: "Này lôi kiếp quả nhiên không tầm thường." Hắn vừa dứt lời trong nháy mắt, trên bầu trời, đầy trời mây đen đột nhiên tan hết. Ánh nắng xuyên thấu tầng mây, chiếu vào rực rỡ hẳn lên cự hạm bên trên, giờ phút này tinh không cự hạm đã thu nhỏ đến trăm trượng, toàn thân hiện lên hơi mở màu xanh đậm. Nội bộ có thể thấy được tinh quang lưu động, đầu tàu Kỳ Lân phủ điều hai mắt như vật sống bàn sáng ngời hưu thần Diệp Dương trong nháy mắt minh ngộ, thả người nhảy lên đầu tàu. "Xin tiền bối giúp ta dẫn lôi." "Tốt." Kỳ Lân lão tổ thét dài một tiếng, quanh thân chín đạo Kỳ Lân hư ảnh phóng lên tận trời, thẳng vào mây trời. Trong chốc lát, tầng mây bị quấy, một đạo to như núi lớn màu xanh lôi đỉnh ầm vang đánh rớt. "Oanh!" Chói mắt lôi quang đem trọn chiếc cự hạm nuốt hết, hạ mặt ngoài thân thể biển sâu thạch thanh sắc ngoài ở trong ánh chớp hiện ra vô số tinh mịn vết rạn. Ngay tại lúc này, ngay sau đó, Diệp Dương song trưởng đột nhiên đặt tại đầu tàu, thể nội pháp lực giống như thủy triều điên cuồng rót vào thân hạm, làm cho người rung động một màn xuất hiện. Làm cái kia thú chảo chi lôi phủ xuống thời giờ, bầu trời đã hóa thành thuần túy màu trắng sắc, trong lôi vân ương vỡ ra trong khe hở, mơ hồ có thể thấy được một tòa lơ lửng lôi cung, trực tiếp bao phủ cự hạm. Lốt buốt, cả chiếc cự hạm như là bị thiên lôi điêu khắc tác phẩm nghệ thuật, tàn mát ra làm người sợ hãi ba động. Ngay sau đó, đạo thứ hai, đạo thứ ba lôi đỉnh liên tiếp đánh xuống. Mỗi một đạo đều so với trước một đạo càng khủng bố hơn, nhưng cự hạm ở trong ánh chớp không chỉ có không có tổn hại, ngược lại càng phát ra sáng chói. Đầu tàu Kỳ Lân pho tượng hai mắt sáng lên vỡ mìn ánh sáng, phản phất muốn sống tới tầm thường. Lôi đập nát nước sát na, ngàn vạn lôi phủ như mưa sao băng bản rơi vào thân hạm, tại động lực nơi trọng yếu tụ thành một viên lớn chừng quả đấm tinh hạch. Cái này chính là lôi nguyên tố quá độ ngưng tụ, tạo thành linh tính tinh hoa. Giờ phút này, tinh hạch mặt ngoài lưu chuyển đường vân lại cùng Diệp Dương lông mày xương nơi bất hoàn toàn nhất trí. Mà cái kia cự hạm hai bên cũng triển khai 360 đối lôi quang vũ dực, mỗi một phiến lông vũ cuối cùng đều chán phóng sáng chói tinh quang. Chấn động nhất chính là đầu tàu Kỳ Lân pho tượng. Giờ phút này Kỳ Lân pho tượng triệt để thức tỉnh, trong miệng phun ra không còn là hỏa diễm, mà là sen lẫn băng tinh lôi đỉnh. Đến lúc cuối cùng một sợi lôi quang chui vào thân hạm, phong tuyết đột nhiên lịch chuyển phương hướng, hướng lên bầu trời hội tụ thành một vị to lớn Kỳ Lân pháp tướng. Pháp tướng đạp nát lôi vân trong nháy mắt, đầy trời bay xuống không còn là bông tuyết, mà là kim sắc lôi đỉnh mảnh vỡ. Xong rồi, Kỳ Lân lão tổ kích động đến sợi râu run rẩy. Khí linh đem xong rồi. Sau một khắc, Kỳ Lân lão tổ há mồm phun một cái, phun ra chín giọt kim huyết. Lấy ta Kỳ Lân chân huyết làm dẫn. Vừa dứt lời, cái kia chín giọt kim huyết hóa thành chín cái phù văn in dấu tại đầu tàu, cả chiếc cự hạm đột nhiên phát ra réo rắt trường âm. Vong thuyền hiện ra vô số tinh quang mạch lạc, cuối cùng tại cầu tàu vị trí ngưng tụ thành một đạo mông lung hư ảnh. Bên trong có cái gì không ngừng đang lăn lộn nhảy lên, tựa hồ có đồ vật gì tức sắp xuất thế. Diệp Dương khẽ bước thân hạm, cảm nhận được chỗ sâu truyền đến nhịp đập, khi hắn đem cuối cùng một sợi thần thức rót vào thân hạm lúc, lại nghe được một cái non nớt linh tính trong đầu vang lên. Sau đó, một tiếng hải nhi khóc nỉ non vang vọng hư không. Này hạm đã cố linh trí, lại được đạo khí chi thân gia thân, sau này như đi tại tinh không, nhất định chống cự trong tinh không rất nhiều loạn lưu. Diệp Dương nhìn về phía dần dần bầu trời trong xanh, chỉ thấy một đạo tinh hà ngay tại phương đông hiện hiện, tựa hồ tại cùng thân hạm đạo văn cộng minh. Kỳ mặc bản tính tự động thôi diễn, Ngọc Châu tạo thành một cái to lớn các chữ. Khí linh đã sinh, lại đang trong sấm sét tân sinh, này hạm làm tên kinh lôi độ ách tuyển. Chương 1013, 2, Lôi Hỏa Chi Tinh Thiên Địa Chi Mạt chương 1013, 2, Lôi Hỏa Chi Tinh Thiên Địa Chi Mạt kinh lôi độ ách tuyển luyện chế thành công sát na, cả tòa núi rừng núi đáy cốc đột nhiên kịch liệt rung động. Thân hạm phía dưới đại địa vỡ ra vô số khe hẹp, nóng bỏng hồng quang từ lòng đất dâng lên mà ra, đem tuyết động trong nháy mắt khí hóa. Đây là Diệp Dương lui lại một bước, suýt nữa bị một đạo đột nhiên thoát ra ngọn lửa liếm đến góc áo. Giờ phút này, tại cái này trong hạp cốc, đến hàng vạn mà tính hỏa tinh từ trong cái khe tuôn ra, bọn chúng hình như khiêu động hỏa diễm tinh linh, ở giữa không trung sen lẫn thành hoa mỹ lưới lửa. Càng làm cho người ta lấy làm kỳ chính là, lúc trước khi độ kiếp không trung lưu lại lôi tinh cũng không tiêu tán, ngược lại cùng hỏa tinh quấn quýt nhau, hình thành đỏ lam giao nhau kỳ dị quang mang. Kỳ Lân lão tổ hai mắt trợn lên, kim hồng sắc sợi râu không gió mà bay. Lôi hỏa tương sinh, địa mạch thay đổi tuyến đường. Đi qua đạo thiên lôi này thành nén, cái này đáy cốc muốn dựng dục ra một đầu lôi hỏa chi mạch. Phản phất xác minh lời của hắn, mặt đất vết nước đột nhiên mở rộng. Chỉ chốc lát sau, một đạo xích hồng như máu nham tương phun ra ngoài, lại tại cách đất ba trượng nơi bị lực lượng vô hình định trụ. Trong nham tương hiện ra vô số lấp lóe phù văn, lại cùng kinh lôi độ ách truyền hạm ngọn nguồn lôi văn hô ứng lẫn nhau. Diệp Dương đứng tại đầu tàu, cảm nhận được dưới chân truyền đến mênh mông nhiệt lực. Đáy cốc chấn động đạt đến đỉnh phong. Tại mọi người nhìn soi mói, rất nhanh trong hạp cốc nham tương liền triệt để cố hóa lên, hình thành một đầu đốn lượn ngàn mét hỏa mạch trụ cột, mặt ngoài bao trùm lấy lôi đỉnh đường vân. Vô số hỏa tinh cùng lôi tinh nghỉ lại trong đó, như là thủ vệ bản vây quanh lấy kinh lôi độ ách truyền. Diệu quá hay. Nhất mới tiểu nói tại 69 thư a thủ phát. Lỗ đại sư móc ra một thanh kim phấn vẩy hơi lửa mạch, kim phấn lập tức hóa thành 360 chén nhỏ kim đăng lơ lửng trên đó. Trong lửa sinh kim đăng, đây là linh mạch linh khí thuần túy đến nhất định phẩm chất mới có thể xuất hiện dị tượng. Lên. Diệp Dương nhẹ nhàng kêu gọi một tiếng, nương theo lấy hắn kêu gọi và chỉ dẫn, hẻm núi trong địa mạch hỏa diễm điên cuồng tuôn ra, tạo thành một đạo cự đại nham tương. Mà những này nham tương tại tiếp xúc chủ mạch về sau, lập tức ngưng kết thành óng ánh hỏa linh thạch. Kỳ Viêm xoay người nhặt lên một khối hỏa linh thạch mới vừa vào tay liền hóa thành lưu quang dung nhập kinh mạch của hắn. Cái này hắn chấn kinh mà nhìn mình đột nhiên bao phủ tại hỏa diễm bên trong tay phải. Lửa này mạch bên trong linh khí vậy mà như thế nồng đậm, không có gì ngoài thuần túy hỏa thuộc tính bên ngoài, trong này lại còn có một tia lôi quang, mặc dù chỉ là sơ sơ thành nén, nhưng là đợi một thời gian, đạo này linh mạch tuyệt đối không tầm thường. Thậm chí nếu là tiến hành các loại linh tài cải tạo, hàng ngàn hàng vạn năm sau, song trọng linh mạch một thành, nơi đây chính là một chỗ hiếm thấy lôi hỏa phúc địa. Kinh qua nửa năm luyện chế, cái này tinh không cự hạm rốt cục luyện chế thành công, Diệp Dương mấy người thả người nhảy lên, dạo bước tại thuyền trên khuôn mặt. Ngay tại mấy người rơi xuống trong nháy mắt, kinh lôi độ ách thuyền bong thuyền bỗng nhiên nổi lên một tầng lam tử sắc liên ý. Diệp Dương đế giày vừa chạm đến một khu vực như vậy, cả chiếc cự hạm liền phát ra réo rắt vù vù. Cầu tàu nơi tinh quang mạch lạc đột nhiên co bảo, ngưng tụ thành một viên khiêu động quang kén. Hạm linh sắp xuất thế. Diệp Dương đầu ngón tay ngưng tụ một sợi kiếm khí, nhẹ nhàng điểm tại quang kén mặt ngoài. Vỏ kén đứng thanh vỡ ra tế văn, bên trong truyền ra ấu thú bản tiếng nghẹn ngào. Sau một khắc, cự hạm bốn phía 360 đối lôi quang vũ rực đồng thời giãn ra, trên bong thuyền bỏ ra tinh huy sen lẫn lưới. Mỗi đạo tia sáng đều tinh chuẩn tránh đi Diệp Dương góc áo, phản phất có ý thức tại nhường đường cho hắn. Đột nhiên đầu tàu Kỳ Lân pho tượng hai mắt mãnh liệt bắn lôi quang, cái tia đạo mông lung hư ảnh rốt cục sông phá chói buộc. Chỉ chốc lát sau, một cái ước chừng hài đồng lớn nhỏ linh thể lơ lửng giữa không trung, toàn thân do thể lỏng lôi điện cấu thành, đỉnh đầu mọc lên cùng đầu tàu Kỳ Lân giống nhau ngọc sừng. Nó tò mò duỗi ra trong suốt ngón tay, đục vào Diệp Dương chưa thu hồi kiếm khí. Ầm. Kiếm khí lại bị nó bóp thành phát sáng đường hình người. Khí linh hiện hóa. Linh thể cũng truyền lại ra một cỗ mơ hồ sóng ý thức, nó đột nhiên tới gần. Sau đó đem mặt dán tại Diệp Dương mi tâm, hai người tiếp xúc bộ phận, vậy mà xuất hiện ánh sáng mông lung uy, mà cả chiếc cự hạm cũng theo đó rung động, bong thuyền trong khe hở chạy ra thật nhỏ lôi xả, thân mật quấn lên Diệp Dương mắt cá chân. Kỳ Lân lão tổ vỗ tay cười to, hay lắm, cái này khí linh đưa ngươi nhận làm thân nhân. Tại Diệp Dương trong tầm mắt, cái kia tiểu linh thể đồng dạng hưng phấn mà tại hắn đầu vai nhảy lên, mỗi khi có lôi quang lướt qua, nó liền mở ra miệng nhỏ thôn tính hưng hấp, thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngưng thực đứng lên. Xem ra muốn cho ngươi ăn ăn lôi điện mới được. Diệp Dương cười khẽ, đột nhiên nâng linh thể phóng tới chưa tan hết tiếp vân. Vật nhỏ phát ra vui sướng rít lên, thân hạm tất cả đạo văn đồng thời sáng lên, càng đem phương viên 10 dặm còn sót lại lôi kiếp rút thành hình vòng xoáy màu lam quang mang. Đến lúc cuối cùng một tia lôi quang bị thôn phệ, linh thể đã dài cao nửa tấc, lòng bàn tay hiện ra cùng Diệp Dương kiếm quyết đồng nguyên phụ văn. Diệp Dương thăm dò tính tại thức hải phát họa ra một cái bay chữ. Cái kia hạm linh cái chán đồng dạng xuất hiện một cái bay chữ, sau một khắc, kinh lôi độ ách thuyền trong nháy mắt đằng không mà lên, hai bên cánh chim vẩy xuống tinh lôi, tại đám mây vạch ra cuốn lượn quang mang, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Tối hôm đó, giữa thiên địa đột nhiên lâm vào kỳ dị yên tĩnh. Diệp Dương đột nhiên có cảm giác, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm. Chỉ thấy nguyên bản sáng sủa màn trời bên trên, sao trời chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên sáng lên. Một viên, hai viên, 10 quả. Trong nháy mắt toàn bộ thiên khung đều hiện đầy sáng chói chấm nhỏ, so với ngày thường thấy nhiều đầu chỉ và lần. Tinh lực triều tịch. Kỳ Lân lão tổ sợi dâu không gió mà bay. Đây là ngàn năm khó gặp tinh hà chạy ngược chi tượng. Lời còn chưa dứt, thứ một viên sao băng xẹt qua chân trời. Đây không phải là phổ thông lưu tinh, mà là một đạo ngưng tụ như thật tinh quang thác nước, từ ngân hà chỗ sâu nhất rủ xuống, ở giữa không trung phân tán thành ngàn vạn tia sáng. Ngay sau đó là đạo thứ hai, đạo thứ ba trong nháy mắt, toàn bộ bầu trời đêm đều bị mưa sao băng lấp đầy, mỗi một đạo tinh quang đều mang làm người sợ hãi cổ lao khí tức. Mau nhìn Đông Hải. Kỳ Xương đột nhiên chỉ hướng phương đông. Chỉ thấy ở ngoài ngàn dặm Đông Hải mặt biển, giờ phút này lại chiếu rọi ra cùng thiên khung hoàn toàn giống nhau tinh đồ. Càng kỳ diệu hơn chính là, tất cả rơi hướng biển mặt lưu tinh đều tại tiếp xúc mặt nước sát na ngưng kết, hóa thành óng ánh tinh quang lơ lửng tại biển trời ở giữa. Là trong tinh vực thuộc địa đang tiếp dẫn tu sĩ. Kỳ Lân lão tổ vừa dứt lời, thiên khung chỗ cao nhất đột nhiên vỡ ra một đạo nối ngang đông tây khe hở. Vô số ngôi sao từ trong cái khe đổ xuống mà ra, tại rơi xuống quá trình bên trong đụng vào nhau, dung hợp, dần dần hình thành từng khối lơ lửng lục địa hình dáng. Những này thuộc địa mang theo mông lung sáng chói ánh sáng huy, lớn có phương viên trăm dặm, tiểu nhân bất quá hơn một trượng, tất cả đều bao phủ tại mông lung tinh trong sương mù, mặt ngoài mơ hồ có thể thấy được đỉnh đài lầu các hư ảnh. Tấu chương xong, chương 1014, 1, tinh không dị tượng kỳ huyễn thế giới chương 1014, 1, tinh không dị tượng kỳ huyễn thế giới tinh hà treo ngược, thiên địa dị tượng. Diệp Dương đứng đang sấm sét độ ách truyền đầu tàu, ngửa mặt trông lên cái kia ngang qua chân trời sáng chói tinh hà. Vô số lưu tinh như mưa chút xuống, ở trong trời đêm vạch ra ngàn vạn đạo hoa mỹ quang ngân. Tinh huy chiếu rọi, tại biển trời ở giữa phảng phất liên thành một mảnh mênh mông tinh đồ. Tiền bối, đây là cái này tinh hà thuộc địa kỳ lân lão tổ đuốt đuốt kim hồng sắc dâu dài, ánh mắt sáng rực. Tinh giữa không trung tinh lực triều tịch xuất hiện, Cửu Thiên Tông trong tinh không bố trí vô số trận pháp, giờ phút này tinh lực triều tịch xuất hiện, cái này tinh không thế giới bay bắt đầu vận chuyển. Diệp đạo hữu, xem ra từ nơi sâu xa tự có thiên ý, chúng ta vừa đem tinh không cự hạm kiến tạo thành công, cái này tinh lực triều tịch liền xuất hiện, đây là thiên ý cũng. Diệp Dương vô ý thức ngửa đầu nhìn về phía tinh không. Bóng đêm như đậm đặc mực nước hắt với màn trời, tinh hà sáng chói, lại bị một loại nào đó quỷ dị ám mang cắt đứt ra hình mạng nhện cái nước, ẩn ẩn lộ ra hỗn độn khí tức. Ngay sau đó, phương xa chân trời đột nhiên sáng lên số đạo lưu quang, tựa như lưu tinh nghịch hướng rơi xuống. Đầu tiên là một điểm hàn mang đâm rách màn đêm, ngay sau đó đạo thứ hai, đạo thứ ba liên tiếp bắn ra, các loại quang hoa sen lẫn thành chói lọi quang thác nước. Mà tại cái kia quang thác nước bên trong, không ít các tu sĩ hướng phía tinh không vết nước màu trắng đuổi theo, ở trên màn đêm vạch ra bốn lượn quang quỹ. Một tên kiếm tu chân đạp tam xích thanh phong, kiếm quang như luyện, quanh thân kiếm khí tung hành, những nơi đi qua không khí phát ra bén nhọn nổ đùng. Mà tại hắn không lâu về sau, lại có một tên Phật tu xếp bằng ở nở rộ kim quang liên hoa pháp tọa bên trên, từ tây vực trong đại tuyết sơn xung ra, hoa sen kia mỗi xoáy đi một vòng, liền vang lên từng tiếng càng Phật hiệu. Còn có một người tu sĩ khống chế lấy kỳ dị yêu thú toàn thân ngũ sắc cánh chim, cực giống vượng hoàng, dương cánh mở trừng dài mười trượng, cái vuốt lân phiến ở dưới ánh trăng hiện ra u lam quang mang, trong miệng phun ra nuốt vào lấy vân vụ, chờ chủ nhân đằng không mà lên. Bộ tộc Phượng Hoàng sớm đã tại tu hành giới không biết diệt tuyệt bao nhiêu năm, giờ phút này lại lần nữa xuất hiện, không biết dẫn đi lên nhiều ít người kinh ngạc. Ngày bình thường có gặp dị thú, cổ thú chống rông xuất hiện. Càng ngày càng nhiều tu sĩ phóng lên tận trời, pháp khí quang mang cùng pháp bảo lưu quang lẫn nhau chiếu rọi, đem trọn phiến bầu trời đem chiếu rọi đến giống như ban ngày, quả thực kinh bạo đám người ánh mắt. Diệp đạo hữu chúng ta cũng đi xem một chút, vừa vận thử một lần kinh lôi độ ách thuyền uy lực. Kỳ Lân lão tổ thanh âm, đột nhiên tại Diệp Dương trong đầu vang lên. Tốt, đã như vậy, chúng ta cũng đi cái này tinh giữa không trùng tập hợp tham gia náo nhiệt. Xuất phát. Nương theo lấy Diệp Dương ra lệnh một tiếng, kinh lôi độ ách thuyền hai bên 360 đối lôi quang vũ vực đồng thời giáng ra, cả chiếc cự hạm phát ra réo rắt bù bù. Đầu tàu Kỳ Lân pho tượng hai mắt lôi quang tăng gọn, bốn chân bước ra màu lam điện mang, phản phất sống lại. Oeng! Một đạo lôi quang vạch phá bầu trời đêm, kinh lôi độ ách thuyền như mũi tên phóng lên tận trời. Tốc độ nhanh chóng, lại tại sau lưng lôi ra một đạo thật dài màu lam đuôi lửa, tương dạng không một phân thành hai. Diệp Dương đứng tại đầu tàu, cảm thụ được đập vào mặt cuồng phong. Vô hạn cuồng phong của tới, nhưng kỳ quái là cái này đủ để xé rách phổ thông tu sĩ nhục thân của phong, đang đến gần phi thuyền ba trượng phạm vi bên trong gặp được lôi quang liền tự động tiêu tán. Đây là kinh lôi độ ách thuyền tự mang hộ thể lôi vực, có thể bảo vệ phe mình nhân viên, tiêu trừ bên ngoài đang uy hiếp. Tốc độ thật nhanh. Kỳ Viêm sợ hãi thán nói, hắn nắm chặt mạn thuyền, nhìn phía dưới cấp tốc thu nhỏ núi non sông ngòi. Vẹn vẹn mấy hơi thở, bọn hắn đã xông phá tầng mây, đi tới thường nhân khó mà với tới không trung. Không khí nơi này mỏng manh, nhiệt độ chợt hạ xuống, phổ thông pháp bảo phi hành đến tận đây đều sẽ mất linh, từ đó uy năng đại giảm. Nhưng kinh lôi độ ách thuyền mặt ngoài biển sâu thạch thanh lại phát ra nhàn nhạt lang quang, đem giá lạnh ngăn cách bên ngoài. Nhìn, chúng ta đã đến giới này cao tầng, đến Cửu Thiên Cương Phong tầng. Lỗ đại sư chỉ vào phía trên kinh hô. Chỉ thấy chỗ càng cao hơn bầu trời hiện ra vạn bèo gợn sóng hình, mơ hồ có thể thấy được thanh khí lưu màu xám như sóng dữ bàn lan lộn, đó là tu chân giới nghe mà biến sắc Cửu Thiên Cương Phong. Có thể tùy tiện xé nát đạo cảnh tu sĩ nhục thân, thậm chí có thể ma diện pháp bảo linh tính. Giờ phút này đã có mấy đạo đi đầu tu sĩ thân ảnh tại tầng cương phong trung gian nan tiến lên. Bọn hắn hoặc chống lên hộ thể lồng ánh sáng, hoặc tế ra phòng ngự pháp bảo, nhưng tốc độ rõ ràng chậm lại, vượt qua cương phong. Diệp Dương ra lệnh một tiếng, kinh lôi độ ách thân thuyền bên trên tán phát lấy nhàn nhạt quang trạch. Trong chốc lát, kinh lôi độ ách thuyền mặt ngoài lôi văn sáng rõ, 360 đôi cánh chim bên trên tinh quang nối thành một mảnh, tại thân hạm chúng quanh tạo thành một tầng hơi mở màu lam màng ánh sáng. Màng ánh sáng bên trên thỉnh thoảng có điện xà du động, phát ra nhỏ xíu đùng đùng âm thanh. Tiến lên. Diệp Dương trầm giọng nói. Kinh lôi độ ách thuyền tốc độ không giảm trái lại còn tăng, như cùng một thanh kiếm sắc xuyên thẳng cương phong chỗ sâu. Ầm ầm. Làm phi thuyền tiếp xúc cương phong trong nháy mắt, đinh hai nhức góc bạo minh âm thanh vang vọng chân trời. Màu nâu xanh cương phong như ngàn vạn thanh lưới dao đồng thời chém tới, lại tại chạm đến màu lam màng ánh sáng lúc bị lôi quang đánh nát, chôn bụi. Diệp Dương đứng đang rung động kịch liệt bong thuyền, cảm nhận được khí linh chuyển đến tâm tình thần trương. Hắn một tay đặt tại cầu tàu nơi, đem thể nội pháp lực liên tục không ngừng đưa vào phi thuyền hạch tâm. Lôi hỏa tương sinh, phá. Theo Diệp Dương hét lớn một tiếng, kinh lôi độ ách thuyền đầu tàu đột nhiên phun ra một đạo xích hồng hỏa diễm. Một cỗ địa mạch hỏa tinh cùng thiên lôi chi lực dung hợp mà thành lôi hỏa. Hỏa diễm những nơi đi qua, cương phong tránh lui, ngạnh sinh sinh tại trong gió lốc mở ra một cái thông đạo. Diệu quá hay. Kỳ Lân lão tổ thấy ở đây, trong mắt tinh quang lấp lóe. Lôi hỏa chi lực chính là cương phong khắc tinh. Phi thuyền tại lôi hỏa bảo vệ dưới tiếp tục kéo lên, rất nhanh xuyên qua nguy hiểm nhất cương phong khu hải tâm. Không biết qua bao lâu, đến lúc cuối cùng một sợi cương phong bị bỏ lại đằng sau lúc, chung quanh cảnh tượng đột nhiên biến đổi. Nguyên bản lờ mờ cuồng bạo tầng cương phong trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là một mảnh tĩnh mịch mà lại bao la đến làm cho người hít thở không thông không gian. Trời sao mênh mông vô ngần hiện ra tại trước mắt mọi người, không có đại khí cách trở, sao trời quang mang so với trên mặt đất nhìn thấy sáng tỏ gấp trăm lần. Nơi xa, ngân hà như một đầu ánh sáng long ánh mang ngang qua trời, vô số ngôi sao hoặc sáng hoặc tối, có tản ra thanh lanh u lam, có long lánh nóng bỏng kim mang, còn có hiện ra thần bí tử sắc quang choáng, giống như là vô số bảo thạch khảm nạm tại màu đen màn trời phía trên. Chúng ta thật đến tinh không kỳ xương tự lẩm bẩm, trong mắt phản chiếu lấy ngàn vạn tinh quang. Kinh lôi độ ách tuyền lúc này cũng phát sinh biến hóa. Hạ mặt ngoài thân thể biển sâu thạch thanh sắc ngoài dần dần trở nên trong suốt, phản phất dung nhập tinh không bối cảnh. 360 đối lôi quang vũ rực giãn ra đến cực hạn, vậy mà bắt đầu tự chủ điều chỉnh góc độ, hấp thu tinh thần chi lực. Thần kỳ nhất chính là đầu tàu kỳ lân pho tượng, nó đã hoàn toàn sống lại, hóa thành một đầu do lôi điện tạo thành cao trăm trượng kỳ lân hư ảnh, lôi kéo thân hạng, bốn vó chạy như điên, tại phía trước dẫn đường. Mà kinh lôi độ ách thuyền khí linh thì lơ lửng tại kỳ lân hư ảnh đỉnh đầu, tay nhỏ không ngừng vung đẩy, tựa hồ tại chỉ huy phi thuyền đi thuyền. Chương 1014-2, tinh không dị tượng kỳ huyễn thế giới. Chương 1014-2, tinh không dị tượng kỳ huyễn thế giới. Diệp đạo hữu, ngươi nhìn bên kia. Kỳ lân lão tổ chỉ hướng cách đó không xa một khối lơ lửng lục địa. Diệp Dương nhìn về phía trước, kỳ lân lão tổ chỉ chính là từ trong cái khe hạ xuống tinh hà bay địa chi nhất, ước chừng trăm dặm phương biên, mặt ngoài bao phủ một tầng mông lung tinh quang. Đi qua nhìn một chút, Diệp Dương tâm niệm vừa động, phía trước kỳ lân thay đổi phương hướng, mang theo kinh lôi độ ách thuyền lập chiều khối kia thuộc địa chạy tới. Theo càng ngày càng gần, phi thuyền cho thấy càng nhiều chỗ thần kỳ. Trong tinh không cự hạm đang từ từ co vào biến hình, cuối cùng hóa thành một đầu hoàn toàn do lôi quang tạo thành kỳ lân hình thái, bốn chân đạp trên tinh huy, trong hư không chạy. Liền đang sấm sét độ ách thuyền hóa thành lôi quang kỳ lân, đạp trên tinh huy hướng khối kia tinh hà thuộc địa tiếp cận. Xa xa hư giữa không trung, đột nhiên truyền đến một trận du dương tiếng chuông vang. Đông, đông. Tiếng chuông hạo đãng, phản phất xuyên thấu vô tận tinh không, quanh quẩn tại mọi người bên hai. Diệp Dương nhướng mày, dương mắt nhìn lên, chỉ thấy một đạo sáng chói kim quang từ nơi xa bay lượn mà đến, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đã gần kề gần. Kim quang tán đi, một chiếc bạch ngọc phi thuyền trôi nổi tại tinh giữa không trung, thân thuyền nóng ánh sáng long lanh, mặt ngoài khắc đầy huyền ảo đạo văn, thuyền thủ đứng thẳng một vị ngọc đỉnh, trong đỉnh thiêu đốt lên yếu ớt thanh hỏa, tản mát ra mênh mông đạo vận. Thái hư đạo môn ngọc hư thiên thuyền. Kỳ Lân lão tổ ánh mắt ngưng tụ, thấp giọng nói. Diệp Dương nghe vậy, trong lòng khẽ nhúc nhích. Thái hư đạo môn sớm đang phi thiên môn chưa quật khởi trước đó, chính là đại vận hoàng triều địa giới bên trong thánh địa tầm thường tồn tại. Mà cái này ngọc hư thiên thuyền chính là nó trong tông môn chí bảo một trong. Nhất mới tiểu nói tại 69 thư a thủ phát. Trong truyền thuyết nếu là thao tác thỏa đáng, nhưng hành độ hư không, xuyên thẳng qua vạn giới, không nghĩ tới hôm nay lại ở chỗ này gặp nhau. Mà tại cái kia ngọc hư thiên thuyền phía trên, thì là đứng đấy một vị thân mang đạo bào tím bẩm lão giả, râu tóc bạc trắng, khuôn mặt gầy gò, quanh thân vây quanh lấy nhàn nhạt tiên quang, khí tức thâm thúy như vực sâu. Ánh mắt của hắn rơi đang sấm sét độ ách trên thuyền, trước là hơi mở ra, lập tức trong mắt lóe lên một tia kinh dị. Diệp đạo hữu được chứ? Lão giả mở miệng, thanh âm như cổ trung bàn hùng hậu. Ngọc Thanh Tử trưởng môn. Diệp Dương cũng là kinh ngạc, đạo minh thành lập về sau, Ngọc Thanh Tử một ngày trăm công ngàn việc, không nghĩ tới hội ở chỗ này gặp phải đến hắn. Ngọc Hư Tử chân đạp hư không, một bước phóng ra, khống chế dưới chân Ngọc Hư Thiên thuyền hướng phía Diệp Dương mà đến, qua trong giây lát lại trực tiếp vượt qua ngàn trượng khoảng cách, rơi vào kinh lôi độ ách thuyền bóng thuyền. Ánh mắt của hắn đảo qua kinh lôi độ ách phi thuyền, trong mắt dị sắc liên tục. Tốt một chiếc kinh thế cự hạm, có thể hóa thành kỳ lân chi hình, bay vào vũ trụ, liền cửu thiên cương phong đều không làm gì được. Ngọc Thanh Tử tán thán nói, Diệp đạo hữu, này thuyền là lai lịch ra sao? Diệp Dương mỉm cười, nói, đây là kinh lôi độ ách thuyền, do lôi hỏa chi lực rèn luyện mà thành, vừa luyện chế không lâu, hôm nay cũng là chúng ta lần đầu thử thuyền. Ngọc Thanh Tử nghe vậy, thật sâu liếc nhìn Diệp Dương một cái đạo. Diệp đạo hữu quả nhiên phi phàm, có thể luyện chế ra như thế thần vật. Sau một khắc, hắn nhìn thấy Diệp Dương bên người kỳ lân lão tổ bọn người giật nảy cả mình. Trong nháy mắt liền đã biết vì sao Diệp Dương chờ có thể tại như thế trong thời gian ngắn luyện chế ra bực này phi thuyền, nguyên lai là đạt được kỳ lân cổ tộc trợ giúp, trong ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Không nghĩ tới phi thiên môn bậy mà và kỳ lân cổ tộc ở giữa ràng buộc sâu như thế. Sau một khắc, hắn dương mắt, thấy được bên cạnh giàn mua kỳ lân lão tổ, con mắt co rụt lại bỗng nhiên ngưng kết, tựa hồ nghĩ đến đói bụng cái gì, liền hô hấp cũng vì đó trì trệ. Cái này đây là không phải là huyết kỳ lân tiền bối phía trước. Nghe nói Ngọc Thanh Tử như vậy xưng hô, kỳ lân lão tổ nguyên bản lạnh lùng khuôn mặt cũng giãn ra, kim hồng sắc râu dài không gió mà bay. Ngọc Hư lão đệ, ngàn năm không thấy, ngươi lão đạo này ngược lại là càng tiên phong đạo cốt. Năm đó Bắc Minh từ biệt, ngươi còn không có đột phá đến nguyên thần đạo cảnh, không nghĩ tới hiện nay ngươi đã đột phá đến luyện hư cảnh giới. Ngọc Thanh Tử lau chán một cái mồ hôi, sau đó nói, chúng ta so ra kém thánh tộc thọ nguyên kéo dài, cái kia Bắc Minh có khác đã là ngàn năm chuyện lúc trước, thời gian ngàn năm mới đột phá tới luyện hư chi cảnh, đã là cản trở. Hắn lời nói xoay chuyển, trong mắt lóe lên danh manh chi sắc. Năm đó ở Bắc Minh hải bờ, tiền bối đại sát tứ phương, như vậy mai hùng ta vẫn luôn hiện tại cũng ký ức vẫn còn mới mẻ. Kỳ Lân lão tổ nghe vậy cười ha ha, đều là chuyện đã qua, sách nó làm gì, ta hiện tại già rồi, không thể cùng trước kia dựng lên. Hai người lần này đối thoại, nghe được chung quanh chúng người đưa mắt nhìn nhau. Ai có thể nghĩ tới, uy chấn tu chân giới Thái Hư đạo môn trưởng giáo và Kỳ Lân lão tổ, trong âm thầm lại còn có như vậy giao tình. Tự xong cũ về sau, Ngọc Thanh Tử lúc này mới chuyển hướng Diệp Dương, trong mắt tràn đầy tán thưởng. Khó trách Diệp đạo hữu có thể luyện chế ra như thế thần vật, nguyên lai là có huyết kỳ lân tiền bối tương trợ. Kỳ Lân lão tổ cười ngạo nghễ, lão phu bất quá là cố gắng hết sức mọn. Cái này phi thuyền hạch tâm luyện chế, Diệp đạo hữu cũng là xuất lực không ít. Ngọc Thanh Tử nghe vậy, đối Diệp Dương đánh giá lại cao mấy phần. Có thể làm cho huyết kỳ lân như thế tôn sùng nguyên thần tu sĩ, sợ là hiện nay toàn bộ tu hành giới đều tìm không ra mấy cái. Bất quá, Diệp đạo hữu, các ngươi như tiếp tục hướng phía trước, cũng nên cẩn thận. Ồ, Diệp Dương lông mày nhíu lại. Trưởng giáo, lời ấy ý gì? Ngọc Thanh Tử chỉ hướng sâu trong tinh không, trầm giọng nói, các ngươi nhìn. Diệp Dương thuận lấy hắn chỉ dẫn nhìn lại, chỉ thấy xa xa tinh giữa không trung, lại lơ lửng vô số ánh sáng óng ánh điểm, mỗi một quả điểm sáng đều giống như một cái độc lập thế giới, có như hỏa diễm thiêu đốt, có như hàn băng ngưng kết, có thì như ngôi sao vĩnh hằng bất diệt. Tinh không thế giới bên trong không có gì ngoài cương phòng, đại nhật, hỏa diễm, mưa đá chờ tự nhiên, kỳ quan bên ngoài, còn có đếm không hết tinh không dị thú. Đang khi nói chuyện, mấy người chợt thấy nơi xa hư giữa không trung, một đám to lớn chim bay lướt qua, mỗi một cái đều lớn như núi cao, cánh chim triển khai lúc che khuất bầu trời, toàn thân tản ra sáng chói tinh quang, tựa như tinh thần biến thành. Tinh khung loan điểu. Diệp Dương ánh mắt ngưng tụ, chỉ thấy đám kia tinh khung loan điểu vỗ cánh bay cao, những nơi đi qua, hư không lại nổi lên liên ý điệp, phản phất không chịu nổi lực lượng của bọn chúng. Những này loan điểu, số lượng rất nhiều, cấu tạo đặc thù, cho nên có thể đủ trong tinh không phi hành, động một tí hàng ngàn hàng vạn, nếu là bị bọn chúng để mắt tới, phiền phức không nhỏ. Ngọc Thanh Tử trầm giọng nói. Chỉ chốc lát sau, sâu trong tinh không lại truyền tới một trận kỳ dị ba động. Chỉ thấy đám kia tinh khung loan điểu bay qua quỹ tích bên trên, đột nhiên hiện ra vô số thật nhỏ vết nứt không gian. Từ trong cái khe chậm rãi bơi ra mấy đầu toàn thân óng ánh tinh không cự mãng. Những này cự mãng mỗi một đầu đều có ngàn trượng dài ngắn, thân thể hơi mở như thủy tinh, thể nội chạy xuôi tinh thần quang huy. Bọn chúng du động lúc mang theo trận trận gợn sóng không gian, những nơi đi qua sao trời quang mang đều bị bóp méo thôn vệ. Nuốt tinh mãng, Kỳ Viêm hít sâu một hơi. Trong truyền thuyết lấy tinh thần chi lực làm thức ăn dị chủng. Mấy người không muốn sinh ra xung đột, vội vàng khống chế kinh lôi độ ách truyền lẻ qua. Nương theo lấy kinh lôi độ ách truyền tiếp tục phi hành, ven đường cảnh tượng càng phát ra kỳ huyễn. Bọn hắn trông thấy một mảnh hoàn toàn do thể lòng tinh quang tạo thành hải dương, trên mặt biển trôi nổi lấy biết phát sáng cự hình sữa. Mà đi qua một chỗ do vô số xoay tròn tiên thạch tạo thành kỳ dị mê cung nơi, thậm chí xa xa trông thấy một đầu ngang qua tinh không to lớn xiềng xích, trên xiềng xích quấn quanh lấy không biết tên quái vật khổng lồ. Đúng lúc này, sâu trong tinh không đột nhiên truyền đến một trận ba động kỳ dị. Ngọc Thanh Tử biến sắc, xem ra đã có đạo hữu leo lên thuộc địa, chúng ta phải nắm chắc thời gian. Tại mấy người cộng đồng dùng sức phía dưới, kinh lôi độ ách truyền lập tức lôi quang đại tác, hóa thành một đầu uy phong lấm lấm lôi quang kỳ lân, tốc độ tăng vọt, giống như một đạo xé rách tinh không kia chớp, hướng phía cái kia như ẩn như hiện thuộc địa mau chóng đuổi theo. Đến, không biết qua bao lâu, Kỳ Lân lão tổ đột nhiên mở miệng. Diệp Dương ngẩng đầu lúc này mới phát hiện, phía trước xuất hiện một khối phương biên mấy trăm dặm lơ lửng lục địa, mặt ngoài bao phủ thất thải quang choáng. Cùng cái khác thuộc địa khác biệt, khối này trên lục địa lại có núi non sông ngòi, có cây thanh thúy tươi tốt, tựa như một phương tiểu thế giới. Làm kinh lôi độ ách truyền đáp xuống thuộc địa biên giới lúc, Diệp Dương mới phát hiện nơi này đã tụ tập không ít tu sĩ. Có chân đạp tường vân tiên phong đạo cốt hạng người, cũng có khống chế giữ tợn ma thú hung lệ chi đồ, cũng không ít kỳ trang dị phục dị vực tu sĩ. U Minh Hoàng Tuyển tu sĩ cũng tới. Tấu chương xong, chương 1015, 1, tinh hồn liên kinh lôi độ ách truyền uy lực chương 1015, 1, tinh hồn liên kinh lôi độ ách truyền uy lực lần này đạo minh thành lập, mục đích chủ yếu là vì chống cự ma tộc xâm lấn. Cho nên đạo minh bên trong tu sĩ số lượng rất nhiều, khởi nguồn cũng cực kỳ bề bộn, ngoại trừ tu hành giới bản thổ người, yêu tu sĩ bên ngoài, còn có U Minh Hoàng Tuyển nhóm thế lực tu sĩ. Các ngươi nhìn, đó là cái gì? Đột nhiên có người mở miệng. Đám người nhìn lại, chỉ thấy vân vụ quần quật như sôi, sương mù bốc hơi, đợi sương mù tan hết, một mảnh trời sao mênh mông vô ngần vách núi vắt ngang phía trước. Cái kia vách đá rủ xuống ngàn vạn u lam tinh mang, giống như ngân hà treo ngược, mỗi một đạo quang mang đều đang lưu chuyển ở giữa ngưng tụ thành nhỏ vụn phù văn, mà trên vách đá dựng đứng răng khắp nơi đường vân càng giống như vật sống bàn chậm rãi núp đích, phun ra nuốt vào lấy ẩn chứa sao trời bản nguyên u quang. Đây là Tinh Văn Sơn núi. Cái này Tinh Văn Sơn núi phía trên hấp thu không biết bao nhiêu năm tinh thần chi lực, đạo văn tự sinh, u ám bất tỉnh ngủ, mà uy lực lớn, đối với rất nhiều tu sĩ mà nói đều là khó được chí bảo. Nếu là có thể lĩnh ngộ thấu cái kia sao trời văn ngần, chưa hẳn không thể sáng chế một môn tuyệt hảo công pháp. Giờ phút này trời sao mênh mông vô ngần vách núi bắt ngang phía trước. Không ít người nhìn thấy cái kia tinh không vách núi, con mắt bên trong đều lộ ra một tia ý động chi sắc. Diệp Dương thuận lấy Ngọc Thanh Tử ánh mắt nhìn lại, đỉnh núi tầng mây quần quận như mực, mỗi một sợi ngọn lửa đều ngưng tụ thành khô lâu hình dạng, phát ra tiếng rít thê lương. Mà tại trên vách đá, lại có hai bóng người giằng co mà đứng. Một phe là người khoác trường bào màu đen U Minh Hoàng Tuyển đạo tổ, quanh thân lượn lờ lấy xâm nhiên quỷ khí, khắp nơi đều là chen chúc đầu người. Một phương khác thì là đến từ Đại Tuyết Sơn Cống Giác Phật Sống, đỉnh đầu Phật quang phổ chiếu, cầm trong tay kim cương sử, khí thế không hề yếu. Giờ phút này Cống Giác Phật Sống đỉnh đầu hiện hiện ba trượng kim thần, kim cương sử bên trên lục tự chân luôn lưu chuyển lên lưu ly quang trạch, cả xa bên trên ngàn tháp lại theo hô hấp có chút chập trùng. Cống Giác, cái này tinh văn bí bảo nên do ta U Minh nhất mạch kế thừa. U Minh đạo tổ trong tay áo vung ra một đạo đen kịt xiển xích, liên thân che kín vặn vẹo mặt người, mỗi một khuôn mặt đều đang phát ra y mắng tiêu rên. Ngươi Phật môn thanh quy giới luật, chấn được cái này tinh văn chỗ sâu thái cổ hùng thần sao? Cống Giác Phật Sống nhẹ tụng một tiếng niệm Phật, kim cương sử ầm vang đánh tới hướng mặt đất, phương viên mười trượng tinh văn lập tức sáng lên kỳ quang. Thí chủ chấp niệm quá sâu. Này vách núi lưu lại tinh lực cùng ta Phật môn 3000 đại thế giới diệu pháp cộng minh, duy có độ hóa trong trận đoàn khí, mới có thể nhìn thấy chân dung. Muốn chết. Lời còn chưa dứt, U Minh Hoàng Tuyển đạo tổ quanh thân quỷ khí tăng vọt, vô số mặt xanh nhanh vàng lệ quỷ tử trong hư không leo ra, móng tay hiện ra quỷ dị tím đen, hướng phía cống giác Phật sống đánh tới. Cống giác Phật sống lại không chút hoang mang, kim cương sử vạch ra một đạo kim sắc hồ quang, phạm âm chấn động ở giữa, một đạo kim sắc vạn ký tự văn như là thực chất, đem xuống lại mà đến lệ quỷ đều tịnh hóa thành điểm điểm tinh quang. Hai người chiến đấu dư ba khuấy động, khiến cho tinh trên sườn núi đường vân bắt đầu lóe lên càng thêm hào quang chói sáng. Diệp Dương chú ý tới, những văn lộ kia tựa hồ theo năng lượng ba động mà dần dần hiện ra hoàn chỉnh trận pháp hình dáng. Cái này tinh trên sườn núi lạ văn, quả nhiên không thể coi thường. Kỳ Lân lão tổ nheo mắt lại, kim hồng sắc sợi râu không gió mà bay. Chư vị tạm dừng tay. Là cái kia máu me đầy đầu Kỳ Lân. Kỳ Lân lão tổ vậy mà cũng tới. Cái này một đầu Kỳ Lân lão tổ thực lực rất mạnh, không ít người nhìn thấy cái này máu me đầy đầu Kỳ Lân về sau, con mắt bên trong đều lộ ra một tia vẻ sợ hãi, rất hiển nhiên là muốn đến thứ gì, liền liền U Minh Hoàng Tuyển tu sĩ kia cũng cảm giác được một tia kinh khủng, không còn dám động thủ. Đúng lúc này, Ngọc Thanh Tử tiến lên trước một bước, thanh âm như hồng trung đại lư bản truyền khắp toàn bộ tinh sơn núi. Hai vị đạo hữu, có việc dễ thương lượng. Trong âm thanh của hắn ẩn chứa hùng hậu pháp lực, trong nháy mắt đem ngay tại giao thủ hai người tách ra. U Minh đạo tổ và Cống Giác Phật sống riêng phần mình lui ra phía sau mấy bước, đều nhíu mày. Ngọc Thanh Tử không phải là Thái Hư đạo môn trưởng giáo, hơn nữa càng là lần này đạo minh thành lập người đề xuất một trong, vô luận như thế nào tới nói, đều muốn cho một bộ mặt. Huống chi lướt qua đủ loại này thân phận không nói, đối phương cũng là luyện hư cảnh giới bên trong đi cực xa cường giả, không thể tùy tiện trêu chọc. Nhìn thấy Ngọc Thanh đạo hữu, Ngọc Thanh Tử khẽ mỉm cười nói, "Bần đạo chỉ là nhắc nhở chư vị, đã đi tới cái này tinh không thuộc địa, tất cả mọi người là hợp tác đồng bạn. Tinh không mênh mông, rộng lớn không gì sánh được, chúng ta không chỉ cần phải thăm dò tinh không, càng cần hơn đánh lui ma tộc tiên phong, tương lai sự tình phong phú, chư vị vừa tới liền như trong cái này hồng, chúng ta đạo minh mặt mũi để ở nơi đâu?" Hắn nhìn khắp bốn phía, tiếp tục nói, "Cái này bay trong đất bảo vật vô số, chư vị với tư cách nhóm đầu tiên đến tu sĩ, sao không nhân cơ hội này tìm kiếm cơ duyên, làm gì vì một chỗ đạo văn ra tay đánh nhau?" Lời nói này nhường ở đây các tu sĩ thần sắc khác nhau, nhưng trong mắt vẻ tham lam đều thu liễm mấy phần. Cống Giác Phật sống dẫn đầu thu hồi kim cương sử, chắp tay trước ngực đạo. Ngọc Thanh đạo hưu nói cực phải, là lão nạp lấy tướng. U Minh đạo tổ lạnh hừ một tiếng, nhưng cũng thu hồi quanh thân quỷ khí, hiển nhiên cũng không muốn tại trước mắt bao người tiếp tục dây dưa. Ngọc Thanh Tử lúc này mới hài lòng gật đầu, quay người đối Diệp Dương đám người nói: "Diệp đạo hưu, giá trị này tinh lực triều tịch thời điểm, cái này thuộc địa chưa khai phát, chúng ta không ngại cũng tại cái này thuộc địa bên trên thăm dò một phen, nói không chừng có thể thu hoạch được một số ích lợi." Diệp Dương gật đầu, đang muốn đáp lại, đột nhiên cảm thấy dưới chân kinh lôi độ ách thuyền khẽ chấn động. Cái này tinh không cự hạm khí linh tựa hồ cảm ứng được cái gì, mơ hồ hướng phía một cái hướng khác phát ra mãnh liệt của mình. Diệp Dương ngẩng đầu hướng phía đông nam phương hướng nhìn lại. Chương 1015-2, tinh hồn liên kinh lôi độ ách thuyền uy lực. Chương 1015-2, tinh hồn liên kinh lôi độ ách thuyền uy lực. Cùng lúc đó, Kỳ Lân lão tổ cái mũi cũng giật giật, trong mắt tinh quang lóe lên. Có đồ tốt. Đám người liếc nhau, ngầm hiểu. Sau một khắc, kinh lôi độ ách thuyền hóa thành một đạo lôi hỏa ánh sáng, lấy tốc độ cực nhanh hướng phía đông nam phương hướng mau chóng đuổi theo. Cái này một mảnh thuộc địa chính là do vô số ngôi sao bụi bặm tạo thành, diện tích cực kỳ rộng lớn, lại đang tinh trong biển. Lơ lửng bụi bặm hạt tròn lóe ra nhỏ vụn quang mang, như là ngàn vạn chén nhỏ loại nhỏ đèn sáng, ở trong hư không xen lẫn thành như ẩn như hiện lưới ánh sáng. Kinh lôi độ ách thuyền xuyên thẳng qua trung, các loại cảnh tượng kỳ dị liên tiếp xông vào mí mắt. Diệp Dương gặp được một đám hội đi lại đóa hoa, mỗi một đóa hoa cánh hoa đều như là một vòng loại nhỏ minh nguyệt bàn, hiện ra ôn nhuận màu trắng bạc bừng sáng, rễ cây nơi quấn quanh lấy tinh mảnh ngưng tụ thành dây leo. Làm kinh lôi độ ách thuyền bay qua thời điểm, những đóa hoa này như là bị hoảng sợ tinh linh, nhẹ nhàng toát ra di động vị trí, trên mặt cánh hoa điểm sáng tuôn rơi bay xuống, tại sau lưng kéo ra thật dài quang ngân. Mà càng xa xôi, một đám tương tự tuấn mã, lông bẩm bay lên quang thú đạp trên bụi sao buôn đằng mà đến, lông bẩm và cái đuôi tại phi nhanh trung hóa thành lưu động quang mang, bốn vó mỗi một lần rơi xuống, cũng sẽ ở mặt đất tách ra hình lục giác tinh quang đồ án. Còn có một đám cùng loại hồ điệp chạm trùng sáng, bất quá tay chừng đầu ngón tay, nhưng là trên cánh đường vân như là tinh vân vòng xoáy, vỗ cánh lúc phi hành, phát ra không linh êm thai vụ vụ âm thanh. Mấy người khống chế lấy kinh lôi độ ách truyền tại tinh huy chạy xuôi bay trên không trung ghé qua, chỉ chốc lát sau, phía trước có ánh khắp nơi quang mang hấp dẫn Diệp Dương chú ý phương xa nơi, ba viên ngôi sao lớn chừng quả đấm kết tinh lơ lửng giữa không trung, mặt ngoài lưu chuyển lên ngân hà bản đường vân, nội bộ hình như có tinh vân xoay tròn. Là tinh hạch mảnh vỡ. Kỳ Lân lão tổ trong mắt tinh quang tăng gọn. Đây chính là luyện chế chấn mạch bảo khí tốt nhất bảo vật. Sau khi nói xong, một bên Kỳ Viêm lúc này tế ra một cái hộp ngọc, hộp thân khắc đầy phong ấn phù văn. Hắn bấm niệm pháp quyết niệm chú, hộp ngọc phun thả ra ánh sáng xanh, đem ba viên tinh hạch mảnh vỡ đều thu nhập trong đó. Ngay tại nắp hộp khép lại trong nháy mắt, mảnh vỡ đột nhiên bắn ra chói mắt tinh mang, càng đem hộp ngọc mặt ngoài bị bỏng ra giống mạng nhện vết rách. Thật là bá đạo tinh thần chi lực. Hắn vội vàng đánh ra ba đạo phong ấn phù lục, cái này mới đứng vững rung động một ngọc. Một đám người tiếp tục tiến lên, chỉ chốc lát sau, một mảnh tinh huy ngưng tụ hồ nước ngăn ở trước mặt. Nước hồ hoàn toàn do thể lỏng tinh quang cấu thành, mặt nước trôi nổi lấy mấy đóa bóng ánh sáng long lanh hoa sen. Mỗi đóa hoa sen trung tâm đều nhảy lên một đám lửa xanh lam sẫm, hỏa diễm bên trong mơ hồ có thể thấy được hơi co lại tinh độ lưu chuyển. Tinh hồn liên, kỳ xương kinh hô. Trong truyền thuyết có thể ôn dưỡng nguyên thần thiên tài địa bảo, nhưng mà còn chưa chờ bọn hắn tới gần, trung quanh hồ đột nhiên hiện ra mấy đạo thân ảnh, từng cái khí tức cường đại, hiển nhiên đều là bị cái này gốc kỳ chân hấp dẫn mà đến tu sĩ. Tinh trên hồ, mười mấy tên tu sĩ dương cùng bạc kiếm, khí cơ sen lẫn thành lưới. Mỗi một người đều ánh mắt sáng rực đạo nhìn về phía trước tinh trong hồ tinh hồn hoa. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, thiên khung đột nhiên vỡ ra một đạo chói mắt lôi ngấn. Kinh lôi độ ách truyền phá không mà tới, 360 đối lôi quang vũ rực giãn ra ở giữa, sáng chói điện mang đem trọn phiến tinh vực chiếu lên rõ ràng rành mạch. Những cái kia nguyên bản đằng đằng sát khí tu sĩ lập tức sắc mặt trắng bệch, trong tay pháp bảo nhao nhao ảm đạm phai mờ, không tự giác liền lùi lại bảy bước. Thật cường đại ngôi sao không tự hạo. Một tên thanh bảo tu sĩ phi kiếm trong tay ken lang rơi xuống đất, âm thanh run rẩy đến không thành ngữ điệu. Diệp Dương chắp tay đứng ở đầu tàu huyền lôi trên đài, tay áo tung bay ở giữa, túc hạ cự hạm đống nhiên hóa thành trăm trượng lôi quang kỳ lân. To lớn kỳ lân lôi thú ngựa đầu thét dài, âm thanh chấn cửu tiêu bên trong, toàn bộ tinh hồ lập tức sôi trào, ước vạn tinh huy như ngọc vỡ bản bắn tung tóe mà lên. Chẳng cần biết ngươi là ai, nghĩ đến chúng ta nơi này tinh hồ, không khỏi nghĩ có chút đơn giản. Lời còn chưa dứt, ba đạo u lam hàn mang từ khác biệt góc độ lặng yên mà tới, mục tiêu nhắm thẳng vào trên tinh hạm Diệp Dương bọn người. Cái kia u truyền tang hồn châm cây kim tôi lấy có thể thực hồn tiêu xương kịch độc, giờ phút này đã thấy Diệp Dương liền mí mắt cũng không nhấc, chỉ là tay áo nhẹ phẩy. Kinh lôi độ ách truyền bên trên lập tức lóe ra ba đạo sợi tóc phẩm chất tử tiêu thần lôi, độc châm chưa cận thân ba trượng, liền trên không trung nổ thành bao quanh lam vụ. Còn có ai muốn thử? Kỳ Lân lão tổ kim hồng dâu dài không gió mà bay, quanh thân giấy lên nam minh ly hòa trùng, mơ hồ có thể thấy được thượng cổ kỳ lân đạp lượm mà đi hư ảnh. Kinh khủng sóng nhiệt khiến cho phương viên trăm trượng không gian đều vặn mèo biến hình, mấy cái tu vi hơi yếu tu sĩ tại chỗ miệng phun máu tươi. Giữa sân tĩnh mịch một lát, cuối cùng cũng có một vị tóc trắng lao đạo run rẩy chắc tay. Đừng nói là kỳ lân cổ tộc trước mắt, chúng ta gặp qua Diệp tiền bối. Nhất mới tiểu nói tại 69 thư a thủ pháp, lá Diệp tiền bối đạo pháp thông huyền, vật này nên về ngài tất cả. Lời vừa nói ra, chúng tu tựa như nghĩ tới điều gì, nhao nhao châu đầu gẹt hai, như được đại xá, trong nháy mắt liền hóa tan tác như chim mông đi. Mới vừa rồi còn kiếm bạt nỗ trương tinh hồ, giờ phút này duy dư kinh lôi độ ách thuyền treo ở giữa trời. Diệp Dương ngưng mắt nhìn kỹ hồ nước bên trong tinh hồn liền, chỉ thấy chín cánh hoa sen toàn thân như thủy tinh tạo hình, mỗi cánh hoa bên trên đều lưu chuyển lên hoàn chỉnh chu thiên tinh đồ. Liên tâm nơi một điểm tinh mang ngưng động như thực chất, bên trong lại có hơi co lại ngân hà chậm rãi luân chuyển, bên ngông tinh lực dẫn động đến không gian xung quanh đều nổi lên liên ý lý sao trời bản nguyên lại tinh thuần đến tận đây. Cái này sợ là dựng dục mấy ngàn năm cũng không chỉ. Diệp Dương không dám thất lễ, từ trong ngực lấy ra một phương huyền ngọc bảo hộp. Hộp thân toàn thân như mực, mặt ngoài âm khắc lấy 360 đạo cấm chế. Theo hắn bấm pháp quyết, nắp hộp chậm rãi mở ra sát na. Chương 1015-3, tinh hồn liên kinh lôi độ ách truyền uy lực. Chương 1015-3, tinh hồn liên kinh lôi độ ách truyền uy lực. Trong hồ kia hai đóa tinh hồn liên lập tức bị lực vô hình dẫn dắt, vững vàng rơi vào trong hồ. Ngay tại cái này tinh hồn liên rơi vào Diệp Dương trong tay sát na, cái kia tràn đầy sao trời trong hồ nước, một đầu hoàn toàn do tinh quang ngưng tụ cự ngạc vọt ra khỏi mặt nước. Lân phiến lóe ra băng lãnh tinh mang, há mồm phun ra một đạo ngân hà bản trùng sáng. Diệp Dương thúc đẩy kinh lôi độ ách truyền chống ra một đạo lôi quang bình chướng, đem quang thúc kia chống lại. Mà Lỗ đại sư thì là từ tay áo bên trong bay ra một đạo xích hồng xiển xích, trên xiển xích quấn quanh lấy điệu tâm liệt diễm, tướng tinh huy ngạc tạm thời bước lui. Nhưng chưa từng nghĩ, nhưng vào lúc này, cái kia bên cạnh hồ bên cạnh hở ra mấy chục cái cồn cát trùng, vậy mà chui ra một đám toàn thân óng ánh bọ cạp. Mà trên bầu trời cũng đồng thời xuất hiện một đám tinh quang ngưng tụ chim bay. Những này chim bay hai cánh triển khai trường hơn trượng, mỗi cái lông chim đều như kiểu lưỡi kiếm sắc bén, mỏ chim nơi nhảy lên nguy hiểm tinh hỏa. Đi. Nhìn thấy đây, Diệp Dương thét dài một tiếng, kinh lôi độ ách thuyền phát động, cự hạm hiện ra trăm trượng kỳ lân chân thân. Kim lớp vảy màu đỏ bên trên giấy lên hùng hùng lôi hỏa, đỉnh đầu độc giác bắn ra chói mắt lôi quang. Kỳ lân thú uy áp quét sạch tứ phương, những cái kia chim bay và độc hạt nhóm lập tức sao động bất an. Đi. Diệp Dương nắm lấy cơ hội, thôi động phi thuyền từ đàn thú khe hở bên trong phi nhanh mà ra. Mọi người ở đây chuẩn bị rời đi thời khắc, Diệp Dương đột nhiên ngừng chân. Hắn nhìn chăm chú mảnh này bay trên không trung tràn ngập nồng đậm tinh thần chi khí, trong mắt tinh quang lấp lóe. Chấm đã. Diệp Dương đưa tay ra hiệu. Cái này tinh thần chi khí tinh thuần như thế, bỏ đi không khỏi đáng tiếc. Kỳ lân lão tổ nghe vậy mở miệng nói ra. Diệp đạo hữu có ý tứ là? Diệp Dương không đáp, hai tay bấm niệm pháp quyết, kinh lôi độ ách thuyền lập tức lôi quang đại tác. Chỉ thấy phi thuyền hai bên 360 đối lôi quang vũ rực hoàn toàn giãn ra, hóa thành một trường che khuất bầu trời lưới điện. Toàn bộ thuộc địa tinh thần chi khí phảng phất nhận đến dẫn dắt, bắt đầu chậm rãi hướng phi thuyền hội tụ. Thu. Theo Diệp Dương một tiếng quát nhẹ, đầy trời tinh huy như là trăm sông đổ về một biển, đang đầu cao tốc trên không hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Tinh thần chi khí càng tụ càng dày đặc, dần dần ngưng tụ thành thể lỏng, ở trong ánh chớp lóe ra như mộng ảo vầng sáng xanh lam. Sau đó Diệp Dương lấy ra một cái tử kim hồ lô mặt ngoài khắc đầy lít nha lít nhít tụ linh trận văn. Trong miệng hắn nói lẩm bẩm, miệng hồ lô lập tức sinh ra cường đại hấp lực, đem thể lỏng tinh thần chi khí liên tục không ngừng thu nhập trong đó. Diệp A. Kỳ Dương vỗ tay tán thưởng. Cái này tinh thần chi khí mặc dù đối với chúng ta vô dụng, nhưng đối trong môn đệ tử lại là khó được trúc cơ chí bảo. Mọi người ở đây chuyên chú thu lấy thời khắc, nơi xa đột nhiên truyền đến hừ lạnh một tiếng. Hừ, đường đường nguyên thần đại năng, thế mà liền điểm ấy tinh thần chi khí đều không dung tha, thật sự là mất mặt xấu hổ. Diệp Dương theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một tên thân mang hoa phục tu sĩ trẻ tuổi đứng lơ lửng trên không, người này sắc mặt tâm trầm, một mặt đen nhánh chi sắc, rất hiển nhiên chính là tu hành một loại nào đó cổ trùng chi thuật, kết quả bị hút đi trên thân đạo tinh hoa nguyên khí, người này sau lưng còn đi theo 7-8 cái tùy tùng, bên hông treo một khối cổ thần điện ngọc bài, hiển nhiên đến từ cái nào đó thế lực lớn. Lỗ đại sư trong mắt lóe lên một tia không vui. Từ đâu tới mao đầu tiểu tử, cũng dám đối với chúng ta lung tung chỉ trích, khẩu khí thật lớn. Diệp Dương lại bất động thanh sắc, chỉ là cười nhạt một tiếng. Vị đạo hữu này nếu là có hứng thú, không ngại cũng tới thu lấy một số. Cái kia tu sĩ trẻ tuổi suy cười một tiếng. Bản công tử nhưng không có thèm những thứ này. Lời còn chưa dứt, Diệp Dương đột nhiên thêm đại pháp lực phát ra. Kinh lôi độ ách trên thuyền lôi quang tăng vọt gấp 10 lần, toàn bộ thuộc địa tinh thần chi khí như là vỡ đê như hồng thủy bỏ tới. Cái kia tu sĩ trẻ tuổi đội vàng không kịp chuẩn bị, bị cái này cố cùng bạo tinh thần chi lực trùng kích đến liên tiếp lui về phía sau, chật vật không chịu nổi. Ngươi, tu sĩ trẻ tuổi sắc mặt tái xanh, chính muốn phát tác, lại bị sau lưng một vị lão giả giữ chặt. Thiếu chủ không thể. Lão giả thấp giọng nói. Đó là phi thiên môn đao kiếm song tuyệt Diệp đạo tổ, liền tông chủ đều muốn lễ nhượng 3 phần hơn nữa trừ hắn ra, phía trên mấy người nếu như ta đoán không sai, hẳn là kỳ lân cổ tộc tu sĩ, những người này càng là đáng sợ, ẩn thế không biết bao nhiêu và năm, dù cho là chúng ta cổ thần điện tại Nam Cương bên trong đứng hàng 3 vị trí đầu, nhưng là cũng còn kém rất rất xa bọn hắn. Tu sĩ trẻ tuổi nghe vậy, sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng hậm hực rời đi. Đáng chết, ngươi tên này làm sao không nói sớm, chúng ta nhanh chóng rời xa. Lời còn chưa dứt, hắn liền bối rối huy động cánh tay, mang theo bên người đám người lão đảo leo lên phi hành pháp thuyền. Cái kia pháp thuyền cực giống con rết bộ dáng, thân có lục rực, khởi động lúc kịch liệt lay động, phản phất liền pháp khí đều cảm nhận được chủ nhân hoảng sợ. Đám người liều mạng vận chuyển linh lực, phi hành pháp khí như mũi tên rời cùng cấp tốc đào tẩu, chỉ lưu lại một đạo sốc xếp về đuôi, tại mảnh này thần bí thuộc địa trung dần dần tiêu tán. Mấy cái kinh nghiệm sống chưa nhiều, không biết lễ phép tiểu bối thôi, không cần đem bọn hắn coi thành chuyện gì to tát. Diệp Dương không tiếp tục để ý, chuyên tâm luyện hóa tinh thần chi khí. Hai tay của hắn kết ấn, từng đạo huyền ảo pháp quyết đánh vào tử kim hồ lô. Trong hồ lô tinh thần chi khí tại pháp quyết tác dụng dưới không ngừng áp xúc, dần dần ngưng tụ thành từng viên lớn chừng ngón cái màu lam tinh thạch, mỗi một khỏa đều ẩn chứa tinh thuần tinh thần chi lực. Xong rồi, sau một khắc, hắn thu hồi pháp quyết, thỏa mãn nhìn xem trong hồ lô mấy trăm ngôi sao tinh thạch. Những này đầy đủ luyện chế hơn ngàn mai sao trời chi đan, đủ trong môn đệ tử mấy năm tác dụng. Kỳ Lân lão tổ mở miệng tán thưởng vài câu. Diệp Chân Nhân lo lắng chu toàn, có những ngôi sao này đan, ta phi thiên môn thế hệ tuổi trẻ tu vi chắc chắn đột nhiên tăng mạnh. Có Diệp đạo hữu như vậy bảo vệ tông môn phát triển tâm tư tại, lo gì tông môn không thể phát triển lớn mạnh. Tấu chương xong, chương 1016, 1, Tinh Hà kiếm chủ Phần Thiên Ma Tôn chương 1016, 1, Tinh Hà kiếm chủ Phần Thiên Ma Tôn mọi người ở đây chuẩn bị rời đi thời khắc, toàn bộ tinh không đột nhiên kịch liệt rung động. Oeng, một đạo ngang qua thiên vũ sóng xung kích như hồng hoang như cự thú từ tại chỗ rất xa quét ngang mà đến, những nơi đi qua, sao trời như yếu ớt pha lê bản nhau nhau chôn bụi, không gian như là cũ nát vải bóc từng khúc băng liệt. Kinh lôi độ ách truyền phòng hộ đại trận trong nháy mắt bị kích phát. Sau một khắc, 360 đối lôi quang vũ rực như to lớn bình chướng trong nháy mắt khép lại, đem trên thuyền đám người chăm chú bảo hộ ở trong đó. Diệp Dương con ngươi bỗng nhiên co vào, chú mục nhìn về nơi xa, có chút cảm ứng, vận chuyển kiếm mắt cực lực quan sát. Lúc này mới phát hiện tại cách bọn họ không biết bao xa phương xa trong tinh vực, lại có hai bóng người chính triển khai kịch liệt giao phong. Một người trong đó cầm trong tay thất tinh thanh đồng cổ kiếm, mỗi một kiếm chém ra đều mang theo vô số tinh hà kiếm khí, phảng phất đem trọn cái tinh hà sức mạnh đều ngưng tụ ở trên thân kiếm. Mà một người khác thì là quanh thân ma diễm ngập trời, trong lúc giơ tay nhấc chân, hư không như yếu ớt trang giấy bị tùy tiện xé nát, song phương chiến đấu kịch liệt. Là tinh hà kiếm chủ. Người này là đồng lai tiên đảo bên trong một đời kiếm hào, rất nhiều năm trước cũng đã là luyện hư cảnh giới tu sĩ, đối phương không biết người nào, lại có thể cùng hắn đại chiến đến tình trạng như thế. Kỳ Lân lão tổ trước hết nhất nhận ra hai người kia lai lịch, thanh âm bên trong mang theo một tia ngưng trọng. Chỉ chốc lát sau về sau, hắn một vòng cái trán, từ trong mi tâm ở giữa lộ ra một đạo mắt dọc màu vàng nóng, sau đó từ cái kia dựng thẳng trong mắt vậy mà hiện hóa ra ngoài một mảnh bụi của vũ trụ. Bụi bằng hiện hóa, cái kia màu đen ma ảnh thêm rõ ràng. Là ma tộc Phần Thiên Ma Tôn. Kỳ Lân lão tổ nhìn thấy ba người kia trong tinh không đại chiến, mặt sắc mặt ngưng trọng, trong mắt lóe lên một tia lo âu. Đây là hai vị trong tinh không đại chiến, chiến đấu dư ba có thể chuyển đến đây, chỉ sợ tại luyện hư cảnh giới bên trong đã đi cực xa tình trạng, thậm chí đụng chạm đến lôi kiếp đạo nhân khóa cửa. Chỉ là không biết ai mới có thể thu được thắng lợi. Mọi người nói chuyện ở giữa, lại là một đạo hủy thiên diệt địa sóng xung kích của tới. Lần này khoảng cách thêm gần, bùi bằng ba động cuốn lên lấy kinh lôi độ ách truyền phòng hộ đại trận, cả hai chạm vào nhau như là vùng vẫy dây chết bàn gào thét. Lôi quang vũ vực bên trên lập tức xuất hiện một tầng tinh mịn vết rách phản phất, sau một khắc liền sẽ triệt để vỡ vụn. Không tốt. Sau một khắc, Diệp Dương hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, thể nội nguyên thần đạo lực như mãnh liệt như thủy triều điên cuồng tràn vào phi thuyền hải tâm. Kỳ Lân lão tổ cũng lập tức xuất thủ, đưa tay vung ra một đạo xích hồng như máu nam minh ly hỏa. Nóng bỏng mà giữ dần hỏa diễm rót vào trong trận pháp về sau, mới miễn cưỡng ổn định lung lay sắp đổ cự hạm phòng hộ, nhường đám người tạm thời thở dài một hơi. Đi xem một chút. Cái này nhóm cường giả thần long kiếm thủ bất kiến vĩ, ngày bình thường khó gặp, nếu là có thể từ bọn hắn trong chiến đấu cảm ngộ đi ra thứ gì, đối tại chúng ta cũng là cực tốt trợ giúp. Diệp Dương gật gật đầu, hắn cẩn thận khống chế kinh lôi độ ách truyền hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía nơi xa trong tinh vực tâm phương hướng mau chóng đuổi theo. Càng đến gần cái kia chiến đấu trung ương, chung quanh cảnh tượng thì càng dọa người. Vỡ vụn sao trời hài cốt như là vũ trụ mảnh vụn trôi nổi trong hư không, bị kiếm khí dư ba đảo qua khu vực, toàn bộ tinh không đều tại trận chiến đấu này dư uy dưới vặn bẹo biến hình. kinh khủng uy áp càng như Thái Sơn áp đỉnh bàn bỗng nhiên giáng lâm. Phi thuyền bên trên đám người đồng thời rên lên một tiếng, tu vi yếu nhất Kỳ Sương càng là khỏe miệng tràn ra một tia máu tươi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Không thể lại tới gần. Ngay ở chỗ này quan chiến, mọi người đều ngẩng đầu nhìn về phía trước chiến trường. Trung tâm chiến trường vị trí, Tinh Hà kiếm chủ cầm trong tay thanh đồng cổ kiếm, quanh thân quang mang lượn lờ, tựa hồ toàn bộ thế giới sức mạnh đều bị ngưng tụ tại chuôi kiếm này bên trên. Sau một khắc, hắn một kiếm chém ra, tựa hồ tại dẫn động chu thiên tinh thần chi lực. Kiếm khí những nơi đi qua, ngàn vạn tinh thần chi khí quay trùng quanh tại quanh người hắn, mỗi một đạo sao trời chính là một cỗ kiếm khí, bao phủ hắn quanh thân. Mà ở đối diện hắn phần thiên ma tôn thì hoàn toàn hóa thân thành một mảnh ma diễm chi hải. Phất tay, vô số dữ tợn ma ảnh ở trong đó rít gào xông ra. Mỗi khi kiếm khí đánh tới, ma diễm trung liền sẽ ngưng tụ ra một vị ma thần hư ảnh, vậy mà tại lấy nục thân ngạnh kháng cái kia tinh thần kiếm ánh sáng. Ầm ầm. Lại một lần kinh thiên sau khi va chạm, phần thiên ma tôn đột nhiên cười như điên, thanh âm bên trong tràn đầy điên cuồng và đắc ý: Tinh Hà lão nhi, trong tinh không ngươi còn dám như vậy càng rỡ, hôm nay liền nhường ngươi kiến thức chân chính ma đạo đại pháp. Lời còn chưa dứt, quanh người hắn ma diễm bỗng nhiên co bảo, hóa thành một viên đen như mực trung ma. Rất nhanh, cái kia trung ma liền tản ra làm thiên địa biến sắc khí tức khủng bố, phản phất là một cái áp xúc lô đen bình thường, ẩn chứa hủy diệt hết thảy sức mạnh. Đinh đương, tiếng chuông nhẹ vang lên, chấn động kịch liệt quét sạch bốn phía, tại cái kia ba động bên trong đồng dạng xen lẫn một cỗ mãnh liệt hỏa khí. Không tốt, là phần thiên trung ma. Cái này chính là ma tộc tập hợp vô số sức mạnh tạo ra trọng bảo. Giờ phút này không đợi Kỳ Lân lão tổ nhiều lời, Diệp Dương cũng cảm ứng được cái kia phần thiên trung ma cường đại, tại cái này kịch liệt tiếng chuông trung, trong hư không đống nhiên đã nứt ra vô số hình mạng nhện màu mực đường vân. Một cỗ màu đỏ sẫm phù văn như cùng sống vật bản vặn mèo sinh trưởng. Phương viên trăm dặm linh khí bị điên cuồng xé rách thôn vệ, vô số tinh không bụi bặm càng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hôi phi yên diệt. Mà tinh giữa không trung tinh vân tức thì bị ma hỏa đốt thành máu đỏ tươi sương mù. Đinh, thanh thúy lại mang theo vô tận cảm giác gáp bách trung tiếng vang lên, sóng âm như thực chất bản khuyết tán ra đến, những nơi đi qua không gian từng khúc băng liệt. Kỳ Lân lão tổ sắc mặt đại biến, thanh âm bên trong tràn đầy hoảng sợ. Mau lui lại. Diệp Dương không chút do dự thôi động phi thuyền triệt thoái phía sau, đồng thời đem toàn bộ chân nguyên rót vào phòng hộ đại trận, toàn lực duy trì lấy phòng hộ ổn định. Liên tại bọn hắn vừa rời khỏi ngàn dặm khoảng cách lúc, cái kia phần thiên trung ma ầm vang nổ tung bụi mù tán đi, hỏa diễm bay tán loạn, khắp nơi đều là tiếng nổ đùng đoàng. Tinh Hà kiếm chủ thân ảnh y nguyên sừng sững, chỉ là trên người áo bào lại bị ngọn lửa thiêu hủy. Gió thổi qua, liền biến thành vô số bụi bặm, tứ tán tung bay, lộ ra bên trong khô quắt mà hiện đầy vết thương lồng ngực. Ha ha ha, phần thiên ma tôn một tiếng cùng thiếu. Tinh Hà lão nhi, chiến đấu đến nay, ngươi cuối cùng không phải là đối thủ của ta, cớ gì đau khổ dãy rủa, sớm một chút chịu chết đi. Trong tay ta cái này phần thiên trung ma phía dưới, ngươi căn bản cũng không có một tia phần thắng. Sau khi nói xong, phần thiên ma chủ tiếp tục thôi động trung ma, một cỗ chấn động kịch liệt lấy trung ma làm trung tâm, như là như cơn lốc quét sạch bốn phía. Cỗ ba động này trôi đến, dãy núi sụp đổ, dòng sông chảy ngược, nham thạch to lớn bị xé thành một biển, bay lên đầy trời. Tiếp xúc cùng hết thảy trong nháy mắt giấy lên hùng hùng liệt hỏa, hỏa diễm hiện lên quỷ dị màu xanh đen, mang theo gay mũi mùi lưu mình. Tinh thần kiếm chủ bản thân liền đã bản thân bị trọng thương, giờ phút này lần nữa nhận đến hỏa diễm công kích, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Đem phía sau trường kiếm chủ, con mắt bên trong xuất hiện một vẻ bối rối. Chúng ta là không muốn xuất thủ tương trợ, thoạt nhìn Tinh Hà kiếm chủ chi không chống được thời gian quá dài. Diệp Dương nhìn Kỳ Lân lão tổ một chút, Kỳ Lân lão tổ trầm ngâm một tiếng, sau đó nói: Tinh Hà kiếm chủ chính là ta tu hành giới tinh anh, có thể cứu tự nhiên vẫn là phải cứu cho thỏa đáng, chỉ là cái kia phần thiên ma tôn không thể coi thường, nếu là một cái không quan sát, rất có thể hội để cho chúng ta lâm vào trong nguy hiểm. Đám người lẫn nhau liếc nhau một cái. Đang do dự thời điểm, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên tinh giữa không trung chuyển tới một đạo réo rắt tiếng kiếm reo. Tiếng kiếm reo âm thanh đột nhiên vang vọng hoàn vũ, phi tốc mà tới. Chỉ chốc lát sau về sau, một bóng người cao lớn đạp không mà đến, mỗi một bước rơi xuống, dưới chân đều sẽ nở rộ một đóa sen xanh. Chương 1016:2, Tinh Hà kiếm chủ phần thiên ma tôn. Chương 1016:2, Tinh Hà kiếm chủ phần thiên ma tôn là Thanh Liên kiếm tiên. Người tới thân mặc một thân thanh bảo, cầm trong tay một thanh trường kiếm, mũi kiếm chỉ nơi, vạn đóa sen xanh nở rộ, tốc độ nhanh đến làm cho người liễu lưới. Các ngươi vượt biên giới. Thanh Liên kiếm tiên thanh âm cũng lớn, lại rõ ràng truyền khắp cả không gian. Thanh âm bên trong mang theo một tia uy nghiêm và không thể nghi ngờ khí thế. Phần Thiên Ma Tôn nhìn thấy Thanh Liên kiếm tiên đạo thân hình, trên mặt cùng tiếu im bặt mà dừng, ma diễm thân thể rõ ràng co rút lại mấy phần, thanh âm bên trong mang theo một tia kiếm kỵ. Thanh Liên kiếm tiên, ngươi một cái lôi kiếp đạo nhân, lại dám lấy kiếm tiên làm tên, cũng không sợ đắc tội cái kia từ nơi sâu xa không thể diễn tả tồn tại, bởi vì tục danh mà chết sao? Đó là của ta sự tình, cũng không nhọc đến ngươi cái này ma tệ tử quan tâm. Ngươi Phần Thiên Ma Tôn cười lạnh một tiếng, chính là muốn phản bác, Thanh Liên kiếm tiên chỉ là hừ lạnh một tiếng, sau đó nhẹ nhàng bung ra một kiếm. Một kiếm này bung ra, nhìn như thường thường không có gì lạ, lại làm cho xa xa Diệp Dương trở tâm thần người rung mạnh. Bọn hắn rõ ràng nhìn thấy, kiếm quang lướt qua, cái kia vô số thiêu đốt lửa cháy hừng hực đang không ngừng tránh lui. Phúc. Tại cái kia một đạo thường thường vô thường kiếm dưới ánh sáng, rất nhanh, phần thiên trung ma ma diễm bị một kiếm chém thành hai nửa, phần thiên ma tôn phát ra một tiếng kêu gào thê lương, nguyên bản trương cuồng khuôn mặt trong nháy mắt ngưng kết, trong cổ phun lên máu tươi thuận lấy khóe miệng uốn lượn xuống. Hắn không dám tin nhìn xem cái kia đạo chặt đứt trung ma kiếm mang, cảm nhận được thể nội ma khí như nước vỡ đê bàn sói mòn, càng là giật mình sắc mặt tái nhợt. Ngay lúc này, còn chưa chờ hắn phản ứng kịp, lại một đường lạnh thấu xương kiếm khí thẳng bước mặt. Hắn trong lúc đội vã lần nữa vung ra phần thiên chung ma ngăn cản. Nhất mới tiểu nói tại 69 thư a thủ phát, nhưng là cái kia một đạo kiếm khí lực đại không gì sánh được, mang theo cả người hắn như diều đứt dây bàn đập ầm ầm rơi vào ngoài trăm dặm trên ngọn núi, chấn động đến cả tòa núi cũng bắt đầu sụp đổ. Phần thiên ma tôn xóa đi khóe miệng máu tươi, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng hoảng sợ. Hắn biết rõ hôm nay đã vô lực tái chiến, như tiếp tục lưu lại chắc chắn táng thân tại đây. Thanh Liên kiếm tiên, mối thù hôm nay, bản tôn nhớ kỹ. Theo một tiếng gào thét thảm thiết, cả người hắn ầm vang nổ tung, hình thành che khuất bầu trời màu đen màn khói. Thanh Liên kiếm tiên mũi kiếm rung dậy, kiếm khí như túi lưới che đầu dưới. Phần thiên ma tôn hóa thành một sợi cuốn quanh lấy vô số oán linh hắc vụ, mượn bạo tạc dư ba hướng về phương xa bỏ chạy. Thanh Liên kiếm tiên cũng không truy kích, mà là quay người nhìn về phía Tinh Hà kiếm chủ. Hai người thấp giọng nói chuyện với nhau vài câu về sau, đồng thời biến mất trong hư không, lưu lại một mảnh hỗn độn chiến trường và trợn mắt hốc mồm đám người. Cho tới giờ khắc này, Diệp Dương bọn người mới phương thở dài nhẹ nhõm. Mới vừa rồi Thanh Liên kiếm tiên một kiếm kia bung ra, vạn pháp lui tránh chẳng cảnh, rung động thật sâu tinh thần của bọn hắn. Đây chính là lôi kiếp lấy thượng tầng thực lực sao? Diệp Dương tự lẩm bẩm, trong mắt lóe ra dị dạng hào quang. Tại một kiếm kia phía dưới, hắn có thể mơ hồ cảm giác được tu vi của mình bình cảnh tựa hồ có chỗ vững lòng, phản phất một cái mới đại môn ngay tại hướng hắn rộng mở. Nhưng vào lúc này, một thanh âm truyền vào đến Diệp Dương trong óc. Tĩnh tâm cảm ngộ, tu hành chi đạo, ở chỗ minh tâm kiến tính. Các ngươi khốn tại bình cảnh, kỳ thực là bị cố hữu nhận biết chỗ trói. Một thanh âm như thanh truyền bản chạy vào đám người nội tâm. Diệp Dương mở to mắt, lúc này mới phát hiện kinh lôi độ ách truyền phía trên tất cả mọi người là một bộ túi đầu trầm tư bộ dáng. Rất hiển nhiên, những người này cũng đều được Thanh Liên kiếm tiên truyền âm. Kỳ Lân lão tổ càng là có cảm giác ngộ, toàn thân bị chấn, kim hồng sắc sợi râu không gió mà bay, đỉnh đầu hiện ra một đầu mini Kỳ Lân hư ảnh, ngay tại tham lam hấp thu mới vừa rồi Tinh Hà kiếm chủ và phần thiên ma tôn sau đại chiến lưu lại đạo vận. Thấy ở đây, Thanh Liên kiếm tiên có chút hài lòng gật đầu, sau một khắc, ngón tay hắn điểm nhẹ, đầu ngón tay đột nhiên bắn ra mấy đạo bóng ánh kiếm khí, đâm thẳng Diệp Dương bọn người mi tâm. Nhớ kỹ loại cảm giác này. Thanh Liên kiếm tiên thanh âm dần dần bay xa. Chân chính đột phá, không ở chỗ sức mạnh tích lũy, mà ở chỗ đối với thiên địa chúng sinh cảm ngộ. Một câu rơi, Thanh Liên kiếm tiên thân ảnh tiện tiện trở nên rõ ràng trong suốt mà bắt đầu. Chỉ chốc lát sau về sau, hóa thành đầy trời thanh liên tiêu tán trong tinh không. Làm Diệp Dương lần nữa dương mắt lúc, cái này mới nhìn đến, tinh giữa không trung vô số tinh quang chính đang nhấp nháy lấy đặc thù quang trạch. Kỳ Lân lão tổ duỗi tay đè chặt bả vai hắn, lòng bàn tay chuyển đến đốt người cành kim khí hơi thở. Nhìn tây bắc, Diệp Dương ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy thuộc địa biên giới hư không như cũ nát tơ lụa bị xé mở, lộ ra phía sau thâm thúy tinh cung. Mà cái kia bay trong đất trước hết nhất vỡ vụn khối vụn cũng không rơi xuống, mà là hóa thành ngàn vạn quang bụi dọc theo một loại nào đó huyền diệu quy tích dung nhập trong tinh hà nào đó đầu xoay cánh tay. Không tốt, tinh lực triều tịch đi qua, thuộc địa muốn sụp đổ. Diệp Dương dương mắt nhìn lên, chỉ thấy thuộc địa biên giới đã bắt đầu vỡ vụn, hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán ở trong hư không. Một tên ngưng lại tại biên giới tán tu bị kẻ nước thôn phệ. Người kia quay người lúc ném ra túi chứa vật trên không trung nổ tung, ngọc giản cùng linh thạch như là cỗ sao trổi xẹt qua, lại tại chạm đến phi thuyền lôi quang trong nháy mắt hóa thành một biển. Nắm chặt, Diệp Dương song trưởng đặt tại đầu tàu tụ lôi trận bên trên, 360 đạo lôi dược đồng thời triển khai, tại đuôi thuyền lôi ra dài đến ngàn dặm điện quang đuôi lửa. Làm phi thuyền phóng lên tận trời sát na, toàn bộ thuộc địa đột nhiên phát ra lưu ly vỡ vụn thành vang, khu vực trung tâm cự hình tinh bản ầm vang nổ tung, vô số đạo tinh huy như dây đàn đứt đoạn bản bắn về phía bốn phương tám hướng. Triều tịch tối lui, tinh hạch quý vị. Kỳ Lân lão tổ nhìn từ từ nhỏ dần thuộc địa, sợi râu bị tinh gió thổi bay phất phới. Chúng ta cần phải đi. Kinh lôi độ ách chuyển hóa thành một đạo lôi quang, hai bên lôi điện quang mang dương cánh, nhẹ nhàng huy động, chở đám người phóng lên tận trời. Sau lưng bọn họ, cái kia phiến đã từng sáng chói thuộc địa chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sụp đổ, cuối cùng hóa thành vô số tinh huy, một lần nữa dung nhập vũ trụ mênh mông. Phi thuyền bên trên, Diệp Dương nhìn kinh lôi độ ách thuyền, như có điều suy nghĩ. Lần này tinh không hành trình thu hoạch tương đối khá, không chỉ có đạt được tinh hồn liên trí bảo như thế, còn bị môn phái tích lũy đại lượng tài nguyên tu luyện. Càng quan trọng hơn là, này lần thành công nghiệm chứng kinh lôi độ ách thuyền trong tinh không năng lực. Trước mắt dựa vào kinh lôi độ ách thuyền năng lực, tại cái này tinh giữa không trung đi thuyền cũng không phải là khó khăn dường nào một sự kiện. Theo một tiếng kéo dài bù bù, kinh lôi độ ách thuyền xông phá tinh khung hàng rào, một lần nữa trở lại quen thuộc tầng cương phong bên trong. Túi đầu nhìn lên, đã có thể nhìn thấy quần phong ở giữa lượn lờ vân vụ. Kinh lôi độ ách trên thuyền, Diệp Dương ngồi xếp bằng, hắn từ trong nhận chứa đổ lấy ra một phương hộp ngọc, nắp hộp mở ra trong nháy mắt, cả gian tinh thất lập tức bị mông lung tinh huy lấp đầy. Tinh hồn hoa lặng lặng nằm ở trong đó, bảy cánh hoa bên trên lưu chuyển lên khác biệt sắc thái tinh quang, nhụy hoa nơi ngưng tụ một đoàn thể lỏng sao trời tinh hoa. Quả nhiên là đồ tốt. Nhìn xem cái này tinh hồn hoa, Diệp Dương hít sâu một hơi, cảm giác quanh thân lỗ chân lông đều thư giãn mà bắt đầu. Đầu ngón tay hắn sờ nhẹ cánh hoa, lập tức có vô số tinh quang thuận lấy kinh lạc lưu nhập thể nội. Một đạo dài ba tấc mini nguyên thần hải nhi từ Diệp Dương mi tâm bay ra. Ngọc này tuyết đáng yêu nguyên thần hải nhi hai mắt như sao, quanh thân quanh quẩn lấy thanh liên kiếm tiên lưu lại màu xanh nhạt kiếm ý, giờ phút này lại bị tinh hồn hoa bắn ra ngân mang hấp dẫn, không tự chủ được hướng phía nhụy hoa bay đi. Trên mặt cánh hoa lưu chuyển tinh quang như vật sống bản hội tụ, hóa thành sáng chói tinh liên quấn quanh ở nguyên thần hải nhi quanh thân. Tiểu nhân giãy giụa lấy huy động nó sen tiết giống như cánh tay, lại bị tinh lực dẫn dắt chui vào hoa tâm. Trong chốc lát, toàn bộ biển hoa kịch liệt rung động. Vô số nhỏ vụn sao trời từ giữa cánh hoa bắn ra, thuận lấy Diệp Dương quanh thân lộ chân lông chui nhập thể nội. Thanh liên kiếm ý cùng tinh hồn chi lực ở trong kinh mạch đầm vang chạm vào nhau, huyền như ngân hà cuốn ngược, tại vùng đan điền nổ tung ngàn vạn quang bụi, tại hắn trong kinh mạch tạo thành một đầu sáng chói tinh hà. Cùng lúc đó, nguyên thần đạo lực bắt đầu xoay tròn cấp tốc, vốn là bởi vì buôn tập nguyên thần hải nhi, giờ phút này cũng tại cái này tinh hồn hoa điều hòa tác dụng dưới, như thủy nhũ giao dung kết hợp mà mỹ. Kinh lôi độ ách truyền cảm ứng được chủ nhân biến hóa, từ thân hạm chỗ sâu truyền đến trận trận như sấm sét của mình. Diệp Dương nhắm mắt nội thị, phát hiện trong thức hải của mình hiện ra một bức cảnh tượng kỳ dị. Vũ trụ mênh mông dưới, một gốc to lớn tinh hồn hoa hư ảnh chính đang tỏa ra. Mỗi một cánh hoa bên trên đều tuyên khắc lấy huyền ảo phù văn, đó là tinh thần đại đạo cụ hiện hóa. Càng kỳ diệu hơn chính là, nhụy hoa nơi lơ lửng một thanh mini kiếm ảnh, chính là thanh liên kiếm tiên lưu lại kiếm ý là cấn. Thì ra là thế. Diệp Dương đột nhiên phúc trí tâm linh, hai tay nhanh chóng kết ấn, quanh thân hiện ra 360 cái tinh quang vòng xoáy, cùng kinh lôi độ ách thuyền lôi dược số lượng vừa lúc đối ứng. Ngoài quang thuyền, nguyên bản sáng sủa bầu trời đêm đột nhiên sấm sét vang dội, vô số tinh quang xuyên thấu tầng mây, như là thác nước chút xuống. Mà kinh lôi độ ách thuyền tựa như một đầu bị tỉnh lại cự thú biết cổ, tốc độ càng thêm mau lẹ lên, thân thuyền hai bên phun ra màu bạc trắng lôi quang, tại cửu thiên vân tiêu bên trên cũng chảy ra hai đầu sâu không thấy đáy khe rãnh. Tấu chương xong.